Chương 233, liên hợp công tảo, chương 233, liên hợp công tảo. Ngay ở Tào Tháo dẫn người ở Tây Xuyên thời điểm, Lưu Bị đã sớm chật vật trốn về Kinh Châu, hòa hoan thời gian rất lâu, vẫn không có từ thất bại trong bóng tối đi ra. Lần tổn thất này lớn, mất mặt không nói, hơn nữa còn tổn thất hai viên đại tướng. Nhờ có thời đó đem Khổng Minh cùng Quan Vũ, Trương Phi đều ở lại Kinh Châu, nếu không, chính mình liền khó vươn mình. Đại ca, nếu ta nói, chúng ta thừa dịp cái kia Tào Tháo còn ở Tây Xuyên thời điểm, chúng ta một lần nữa dẫn dắt quân mã, giết hướng về Tây Xuyên, định có thể bắt sống cái kia Tào Tặc. Hơn nữa nhất định phải tự tay nhìn xuống cái kia điều thống đầu. Trương Phi quay về Lưu Bị nói rằng, không thể. Dự Đức không nên vọng động, cái kia Tào Tháo hiện tại Tây Xuyên đã bắt Lưu Trường, binh lực đã không thể giống nhau. Tương đương với đã ở Tây Xuyên đứng vững căn cơ. Chúng ta tuy rằng có Tây Xuyên bản đồ, thế nhưng bị Tào Tháo như thế một trộn lẫn sau khi, liền ý nghĩa gì đều không có. Chúng ta vẫn cần bàn bạc kỹ càng a. Gia Cát Lượng vội vàng đem Trương Phi cho ngăn lại. Bàn bạc kỹ càng cái điều. Lúc đó chính là ngươi sắp xếp để ta đại ca đi Tây Xuyên, nhất định phải mang theo cái kia loại chim gì thống, lần này được rồi, vậy thì là Tào Tháo một cái nằm vùng. Gia Cát Khổng Minh, ta trước là hoài nghi ngươi năng lực, thế nhưng hiện tại ta càng ngày càng hoài nghi lập trường của ngươi. Trương Phi đã sớm đối với Gia Cát Lượng không hài lòng, còn kém chửi ầm lên. Tam đệ, Khổng Minh nói chính là đúng vậy, vào lúc này không muốn hành động theo cảm tình. Quan Vũ đứng dậy quay về Trương Phi nói rằng. Trương Phi lúc này mới hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Khắc khắc, tiên sinh, bỏ qua cho a, tam đệ hắn vẫn là cái này tính khí. Tất cả đều nhờ đại ca định đoạt. Lưu Bị mau tới trước cho Gia Cát Lượng dưới bậc thang. Hiện tại Gia Cát Lượng cùng trước không giống nhau. Từ lần trước trận chiến Xích Bích sau khi, Khổng Minh liền tính tình đại biến, nói chuyện làm việc cẩn thận chặt chẽ, thậm chí là có chút vẻ thần kinh. Sợ nhất chính là người khác đối với mình nghi vấn, lúc trước thời điểm, người khác quay về Khổng Minh phát sinh nghi vấn, như vậy Khổng Minh nhiều lắm cũng là cười cười không nói lời nào, thời hợt liền đi qua. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Một khi là gặp phải nghi vấn, Khổng Minh coi như là bóp cổ cũng đến cùng người khác nghị luận một phen. Không ngại sự không ngại sự, dù sao cũng là chúa công tam đệ. Lại nói cái này Dực Đức đối với ta không tín nhiệm cũng không phải một ngày hai ngày, ta đều quen thuộc. Gia Cát Lượng cô đơn nói rằng, báo, chúa công, Giang Đông gửi tin. Chính đang lúc này, một người lính đi vào bẩm báo. Ồ, Giang Đông tin. Tôn Quyền tìm ta chuyện gì? Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng liếc mắt nhìn nhau, đều là không phải rất rõ ràng. Chúa công, theo ta suy đoán, cái kia Tôn Quyền rất có khả năng chính là Tào Tháo mà đến. Dù sao trước trận chiến Xích Bích, Giang Đông tổn thất nặng nề, đại đô đốc sống sờ sờ bị tức chết, này đã là không chết không thôi thù hận. Phòng trưng là Tôn Quyền nhìn hiện tại Tào Tháo ở Giang Đông, cho nên liền nghĩ liên hợp chúng ta cùng tấn công Tào Tháo. Gia Cát Lượng cao mày nghĩ đến một hồi, quay về Lưu Bị nói rằng: "Hừm, quân sư nói có lý." Lưu Bị gật gật đầu, kết quả thư tín đến mở ra nhìn một chút. Quả nhiên như quân sư dự liệu, cái kia Giang Đông Tôn Quyền hẹn ta cùng công Tào, thừa dịp Tào Tháo cách xa ở Tây Xuyên thời điểm, hợp lực vây công hợp phỉ. Lưu Bị vừa nói, một bên đem thư tín đưa cho Gia Cát Lượng, Gia Cát Lượng lấy tới nhìn một chút, gật gật đầu. "Trời ơi, ta vẫn là Gia Cát Khổng Minh a, ai nói ta không xong rồi? Ta này không phải đoán đúng?" Ý thì quân sư góc nhìn, chúng ta phải làm gì? Lưu Bị quay về Gia Cát Lượng hỏi. Chúa công, chúng ta cùng Tào Tháo hiện tại đã là tử thủ, tự nhiên là phải làm thăm dự, huống chi hiện tại vẫn là Tôn Quyền chủ động liên hợp, chúng ta mặc kệ như thế nào, đều là có nhất định ưu thế. Gia Cát Lượng nói rằng. Hừm, ta cũng đều cảm thấy đến đây là một cái cơ hội tốt. Chỉ có điều lần này chúng ta cần cẩn thận, mặc dù là thuộc về hợp quân, nhưng chúng ta không thể hoàn toàn cùng Tôn Quyền đi quá gần, nên vì chúng ta sử dụng mới là tốt nhất. Tuyệt đối không thể lại đuổi tới một lần như thế, bị thiệt lớn. Gia Cát Lượng nhìn thấy vừa nãy chính mình đối với thư tín nội dung suy đoán đều đúng rồi, phảng phất tự tin lại trở về. Ý thì quân sư góc nhìn, chúng ta phải làm gì? Lưu Bị hỏi. Căn cứ chúng ta biết được tình huống, đóng giữ Hợp Phì người chính là Trương Liêu, Nhạc Tiến cùng Lý Điển, đều là năng trinh thiện chiến người. Không chỉ có như vậy, Hợp Phì đã là thâm nhập phương Bắc, trung gian dù sao khu vực còn cách một cái hoàn thành. Đối với Hợp Phì, chúng ta không thể ngại công, tốt nhất là trước tiên lấy hoàn thành, có hoàn thành thành tựu ván cầu, chúng ta có thể để cho Tôn Quyền đi tấn công Hợp Phì. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải cướp ở Tôn Quyền phía trước, bắt hoàn thành. Gia Cát Lượng bay về Lưu Bị nói rằng, ừm, vậy thì dựa theo quân sư nói như vậy, ngày mai ta mệnh Trương Phi tự mình dẫn đại quân đi vào tấn công hoàn thành. Cùng lúc đó, Giang Đông bên này ở quay về Lưu Bị phát sinh thư tín sau khi, đại quân cũng đã chờ xuất phát. Kỳ thực mặc kệ Lưu Bị có gọi hay không Tào Tháo, Tôn Quyền đều quyết định bắt tiến. Trước phái ra đi thăm dò tính công kích, không nóng không lạnh. Giải thích Tào Tháo bây giờ đối với phương Bắc bố trí canh phòng vẫn là vô cùng tin tưởng. Mặt khác, xem ra cái này Tào Tháo cũng cho rằng chính mình là sẽ không tấn công phương Bắc. Vì lẽ đó Tôn Quyền lần này thừa dịp Tào Tháo ở Tây Xuyên thời gian, quay về phương Bắc phát động tấn công, nếu như thuận lợi lời nói, dựa theo Tôn Quyền kế hoạch, là có thể đem Hợp Phì cho lấy xuống. Lời nói như vậy, chính mình bản đồ là có thể hướng về mặt phía Bắc thâm nhập mở rộng một phần, tương lai mặc kệ là cùng Tào Tháo khai chiến hoặc là lùi phòng thủ, đối với chính mình mà nói, đều là rất có ưu thế. Nếu như Lưu Bị cũng đồng thời tham dự lời nói, lấy xuống tỷ lệ tự nhiên là cao hơn nữa một ít. Hơn nữa dựa theo Tôn Quyền phòng trừng, Lưu Bị là nhất định cũng sẽ đi tấn công. Dù sao tại đây cái Tây Xuyên thời điểm, Lưu Bị liền bị Tào Tháo giết đến đại bại mà quay về. Tuy rằng đại quân cũng không có quá nhiều tổn thất, thế nhưng là tổn thất Hoàng Trung cùng Bảng Thống này một văn một võ hai viên đại tướng. Lưu Bị tự nhiên là trong lòng có oán niệm. Nếu để cho chính hắn đi, hắn nhất định không đi, nhưng nếu như mình dẫn đầu lời nói, vậy thì chưa biết. Tôn Quyền đoán không sai. Lưu Bị một bên dùng bồ câu đưa tin đến Giang Đông, một bên mấy hơi lớn quân, cũng hướng về mặt phía Bắc tiến quân. Mục tiêu của lần này vẫn là phi thường sáng tỏ, chính là bắt hoàn thành, vũ lực chí thượng, trực tiếp phái ra Trương Phi thân soái đại quân đi vào. Quan Vũ lưu thủ Kinh Châu. Lúc trước thời điểm, vì sớm biết đối phương tin tức, lẫn nhau trong lúc đó đều sẽ xếp vào không ít thám tử. Khi bọn họ ở thu được tin tức ngay lập tức, thì sẽ dùng bổ câu đưa tin đem tin tức đưa đi. Lúc này cách xa ở Tây Xuyên Tào Tháo, cũng ở vài ngày sau thu được từ Giang Đông cùng Kinh Châu tin tức truyền đến, Giang Đông Tôn Quyền cùng Kinh Châu Lưu Bị không hẹn mà cùng tập thể hướng về phương Bắc xuất binh. Chương 234, giả giả thật thật, mới là kỳ huyễn, chương 234, giả giả thật thật, mới là kỳ huyễn. Tử Hoàng A, đại sự không ổn a. Tào Tháo ở thu được tình báo ngay lập tức, liền vội vội vàng vàng đi đến hậu cần doanh. Cái này Đông Nô Tôn Quyền dĩ nhiên cùng Lưu Bị ước định cẩn thận đến tấn công chúng ta, xem cái mục tiêu này, là hướng về hoàn thành mà đi a. Tào Tháo quay về Tào Nghị nói rằng. Tào Nghị vừa nghe, hơi kinh ngạc. Bởi vì lúc trước dòng thời gian bên trong, đúng là có chuyện này. Nói là Tôn Quyền muốn thừa dịp Tào Tháo lúc đó ở Hán Trung thời điểm, cho rằng là bắt Hợp Phỉ cơ hội tốt, cho nên liền cùng Lưu Bị kết tốt, lên đường tấn công Hợp Phỉ. Hơn nữa vừa mới bắt đầu đúng là kỳ khai đắc thắng, trực tiếp bắt hoàn thành, sau khi chỉ huy lên phía bắc, tấn công Hợp Phỉ. Hợp Phỉ thủ tướng Trương Liêu, cùng Lý Điển, Nhạc Tiến hai người, từ ba mặt vây công, ở Tiêu Giao Tân địa phương đánh bại Ngô quân. Lúc đó Tôn Quyền lui binh đến Nhu Cần, chuẩn bị chỉnh đốn binh mã, tái chiến Tào quân, vào lúc này Trương Liêu cũng cầu binh Hán Trung, Tào Tháo liền rút quân về xuôi nam, giải thời đó Hợp Phỉ xung quanh. Mà Tôn Quyền vừa thấy Hợp Phỉ đánh lâu không xong, cũng là không thể làm gì khác hơn là cùng Tào Tháo cầu hòa. Thế nhưng tình huống bây giờ đã phát sinh rất lớn thay đổi. Đầu tiên, lúc đó Tôn Quyền chỉ là lấy lòng Lưu Bị, cũng không có liên hợp Lưu Bị cùng công kích, thế nhưng lần này không giống nhau. Là Tôn Quyền trực tiếp liên hợp Lưu Bị, chia binh lên phía bắc đi tấn công. Lần này còn đều là đại tướng mang đội. Thứ hai, trước thời điểm, Tào Tháo sở dĩ xuôi nam giải Hợp Phỉ xung quanh, nguyên nhân rất trọng yếu, cũng là bởi vì Tây Xuyên đánh lâu không xong. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Tây Xuyên đã hết mức trở về. Tào Nghị liền cảm giác phảng phất là đại quyết chiến sớm như thế. "Cha, chuyện này, ngươi là thấy thế nào?" Tào Nghị quay về Tào Tháo hỏi. "Ta còn có thể thấy thế nào? Cái này Tôn Quyền cùng Lưu Bị thế tới hung hăng, lúc đó ở Xích Bích thời điểm, là chúng ta chủ động công kích, ngay lúc đó Tôn Lưu bị ép ứng chiến, vì lẽ đó hai người đánh không sao nhỏ. Thế nhưng hiện tại liền phiên phức. Là Tôn Lưu hai nhà này chủ động liên hợp, cũng là giải thích là có đầy đủ chuẩn bị. Xem ra chúng ta rất phiền phức a." Căn cứ tin tức, Lưu Bị bên này mục tiêu là hoàn thành. Tôn Quyền cũng là dựa theo phương hướng này ở tiến lên, 89/10 cũng là hoàn thành. Bắt hoàn thành liền có thể ép thẳng tới Hợp Phỉ, nếu như Hợp Phỉ lấy xuống sau đó, liền có thể tiến quân thần tốc, thẳng tới Hứa Sương A. Chúng ta có phải hay không đến nhanh đi về giải vây A? Tiếp viện một hồi Hợp Phỉ. Tào Tháo rất là hoang mang nói rằng. Hừng, này ngược lại là thật tình, cái tiêu cha ngươi ở Tào Tháo bên người, liền không nghe thấy Tào Tháo bên này bước kế tiếp có kế hoạch gì loại hình. Tào Nghị quay về Tào Tháo hỏi. Có A. Chúa công đã nói với ta đầy miệng, chuẩn bị lập tức xuất quân, tiếp viện hoàn thành, để hoàn thành thành tựu trạm kế tiếp, để Lý Điển cùng Nhạc Tiến hai người xuất lĩnh đại quân ngăn chặn Tôn Lưu đại quân. Tào Tháo quay về Tào Nghị nói rằng. Ha ha, Tào Tháo thực sự là lo xa rồi. Như thế đánh tới đánh lui, đơn giản là ngươi thắng ta thắng ngươi, không công tiêu hao binh lực, sau đó trở lại bổ sung, lại tiếp tục tiêu hao thôi. Ngược lại không như lai một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi, chấm dứt hậu hoạn. Tào Nghị quay về Tào Tháo nói rằng. Tào Tháo nghe xong, con mắt đều sáng. Chính mình cùng Tào Nghị bá bá như thế nửa ngày, chính là muốn nghe một chút Tào Nghị kế hoạch ra. Lúc này nghe được Tào Nghị dĩ nhiên có một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi mưu kế, tự nhiên là phi thường hưng phấn. Cho ngươi. Tào Tháo trực tiếp khiến người ta chuyển tới một cái dương. Tiền thoải mái lấy cho ngươi đến rồi, ngươi cũng cho ta một cái thoải mái đi. Tào Tháo tự nhiên là có chuẩn bị mà đến. Kha kha. Cha, này quái thật không tiện, ngươi nói một chút, ngươi mỗi lần tới đều khách khí như vậy, vậy ta nhưng là không khách khí à? Tào Nghị cười ha ha đem bạc cất đi. Đưa ta khách khí. Ta muốn là không khách khí lời nói, ngươi có thể theo ta nói hơn một câu. Tào Tháo nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Trước làm sao liền không cảm giác, nuôi cái nhi tử xài nhiều tiền như vậy, cái này Tào ngang a Tào thực a Tào phi a cái gì, đều cảm giác không làm sao quản, liền lớn rồi. Thế nhưng cái này không bị người ta biết nhi tử ngược lại tốt, đường hoàng gia dáng nuốt vàng thú. Tán gâu cái tiên cho tới một nửa phải thu phí. Tào Tháo rất là bất đắc dĩ. Nếu ta nói à, Tào Tháo thì không nên bây giờ trở về Hợp Phỉ, dù sao Trương Liêu ba người bọn hắn vẫn là rất có thể đánh. Này số một, chính là muốn trước tiên đem huyện thành cho nhường lại, hoàn thành không trọng yếu chính là Hợp Phỉ, vì lẽ đó nhất định phải trọng binh thủ vệ Hợp Phỉ. Tào Nghị quay về Tào Tháo nói rằng, đem hoàn thành nhường lại. Không có đơn giản như vậy chứ. Này nếu như bọn họ bắt hoàn thành, là có thể dựa vào hoàn thành, tiến quân Hợp Phỉ. Tào Tháo rất là hoài nghi. Trước Tào Nghị cho tin tức đều là rất lạ kỳ, thế nhưng lần này tổng cảm giác không phải rất chắc chắn. Nếu như chỉ có một nhánh quân đội, như vậy hay là còn phải một chút chống cự, nhưng nếu như là hai nhánh quân đội đồng thời tấn công, ai tới trước đây? Ai trước tiên đánh hạ xuống đây? Đánh xuống sau đó quy ai đó? Những này đều sẽ là vấn đề. Đã có vấn đề, chúng ta liền không thể cho bọn họ nhất trí đối ngoại lý do, để bọn họ trước tiên nội háo một hồi lại nói. Tào Nghị quay về Tào Tháo nói rằng. Hừm, có chút đạo lý. Tào Tháo nghe gật gật đầu. Nếu như chúng ta từ bỏ hoàn thành, còn có thể để bọn họ có loại dễ như ăn cháo giả tạo. Bất quá chúng ta cũng không thể nhẹ khí, có thể ở hoàn thành ở trong bố trí đông đảo cơ quan. Tào Nghị tiếp tục nói. Tào Tháo cầm một cái cuốn sổ nhỏ ở một bên nhớ kỹ. Cái này đệ nhị đây, chúng ta nên tiến quân Kinh Châu cùng Đông Nô. Chúng ta trước còn có một đội phục binh, để bọn họ trực tiếp công kích Kinh Châu, mà chúng ta nên từ Hán Trung trực tiếp xuôi nam, tạo thành công kích Giang Đông giả tạo. Không chỉ có thể để lên phía Bắc liên quân phân tâm, thậm chí khả năng để bọn họ rút quân về giải vây, đến thời điểm không chỉ có Hợp Phỉ xung quanh có thể giải, cũng có thể đối với liên quân hai mặt vây công. Tào Nghị đối với Tào Tháo vừa nói, một bên ở dưới đất vẽ ra sơ đồ. Cái này trượng còn có thể như thế đánh. Tào Tháo rất là không dám tin tưởng, trong này không chỉ có đường dài bố tập, còn có đi đường vòng bỏ gần cầu xa. Tuy rằng trên lý thuyết là không có vấn đề, nhưng không biết có thể hay không dựa theo kế hoạch làm được. Binh pháp có nói, giả giả thật thật mới là binh chi kỳ huyễn. Nếu muốn để đối thủ xem không hiểu, đầu tiên ngươi được bản thân cũng xem phức tạp mới được. Tào Nghị nhưng là rõ ràng, coi như là không có cái này cứu viện, chỉ bằng vào Tôn Lưu liên quân cũng là không bắt được Hợp Phi đến. Từ xưa tới nay, như là loại này loại cỡ lớn thành phòng thủ đều là vô cùng mạnh mẽ, trừ phi có ưu thế tuyệt đối, không phải vậy là bình thường sẽ không dễ dàng bị bắt. Coi như là bắt, cũng cần trả giá lớn vô cùng đánh đổi. Hơn nữa nếu như hoàn thành binh lực về phòng thủ Hợp Phi, như vậy liền sẽ càng thêm ổn thỏa. Trước Trương Liêu là có thể cùng Nhạc Tiến, Lý Điển hai người ba mặt vây công, đại bại Đông Nô quân đội, lần này tin tưởng cũng sẽ là như thế. Vì lẽ đó Tào Nghị là rất tin tưởng. Còn có thể như vậy? Tào Tháo nghi hoặc bất định. Cái kia, ta trở lại thử xem. Tào Tháo ưu ưu sầu sầu trở lại. Chương 235, ngươi cũng biết hiện tại binh lực, chương 235, ngươi cũng biết hiện tại binh lực. Tào Tháo đi rồi sau đó, một bóng người xuất hiện ở hậu cần doanh bên ngoài. Nhìn dần dần đi xa Tào Tháo, không biết đang suy nghĩ gì, thở dài một hơi, cũng đi vào. Là Phụng Hiếu a, tới đây có chuyện gì? Tào Nghị vừa ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Quách Gia do dự dự đi vào. Bái kiến sư phụ. Quách Gia quay về Tào Nghị hành lễ. Tào Nghị sững sờ, lúc này mới đột nhiên phản ứng lại, trước thời điểm, Quách Gia đúng là bái chính mình vi sư, có điều như vậy đột nhiên đến một hồi, cũng thật là có chút kinh ngạc. Ngạch, không cần khách khí như thế. Đến, ngồi. Tào Nghị bắt chuyện Quách Gia ngồi xuống nói chuyện. Sư phụ, ta mới vừa thấy cái này chủ, nếu như cái kia ai mới từ này đi rồi, nhưng là đến dò hỏi Tôn Lưu đại quân sự tình. Quách Gia suýt chút nữa liền nói lỡ miệng. A, không có gì, chính là đơn giản hàn huyên tán gẫu. Tào Nghị thản nhiên nói. Dù sao hiện tại cũng là sư phụ, nói chuyện làm việc, không thể như vậy nông cạn. Rõ ràng. Quách Gia vừa nói, một bên lặng lẽ đưa tới một đại thù lao tử. Cái này ta đây là lần đầu tiên tới, cũng không biết sư phụ ngươi bên này thu phí quý củ, ngươi xem một chút những này có đủ hay không. Không đủ lời nói, ta lại đưa điểm tới. Quách Gia nhỏ giọng nói. Ngậy. Được rồi. Tào Nghị lắc này giày cột một đại bao, cảm giác mặt đều có chút nóng lên. Nguyên bản Quách Gia cũng coi như là đường hoàng gia dáng người đọc sách, mạnh mẽ để cho mình cho làm thành đạo lý đối nhân xử thế cái trò này. Có điều, Tào Nghị bên này nên không thể xem như là đạo lý đối nhân xử thế, nên gọi là công khai niêm giá khá là thích hợp. Sư phụ à, ngươi nói cái này Tôn Quyền cùng Lưu Bị liên hợp lên phía Bắc, là muốn cái kia một thành một hồ, vẫn là ý ở ta Hứa Xương. Quách Gia vừa thấy Tào Nghị thu rồi tiền, cũng liền trực tiếp mở miệng hỏi. Tào Nghị vừa nghe, đến cùng không thẹn làm lưu sĩ, cái này tư tưởng cảnh giới chính là thâm a. Chuyện gì đi nghiên cứu căn nguyên cùng điểm xuất phát, như vậy ở bố cục thời điểm mới có thể liêu địch lấy trước tiên, thật sự là bất phàm. Xem ra cái này Quách Gia không giống cha tốt như vậy dao động a. Ngươi là nghĩ như thế nào? Tào Nghị quay về Quách Gia hỏi. Về lời của sư phụ, Quách Gia rất là cung kính, để Tào Nghị rất là không thích đứng. Ở thời cổ đại, thiên địa quân thân sư, chỉ cần là chính mình bái sư sau khi, như vậy liền nhất định sẽ chăm chú đối xử, cùng tuổi tác không quan hệ. Vì lẽ đó Quách Gia có nề nếp, rất là chăm chú. Ta là muốn như vậy, hiện tại Tôn Quyền sở dĩ sẽ có động tác, vừa đến là phải báo xích bích mối thù, thứ hai là thừa dịp ta quân ở Tây Xuyên thời gian, bắt tiến mở rộng. Ý nghĩa không ở Hứa Xương, mà ở Hợp Phì. Có Hợp Phì, hắn liền có thể tụ lực đi sau, đánh thẳng Hứa Xương, như vậy ta phương Bắc khu vực có thể đều ở nó trong mắt. Cứ như vậy, Giang Đông tiến vào có thể công, lui có thể thủ, dầu gì cũng có thể đàm phán hòa bình, phân vực mà trị. Vì lẽ đó ta nghĩ, đây là Tôn Quyền mục đích. Cho tới Lưu Bị bên kia, Tôn Quyền muốn đi liên hợp Lưu Bị nguyên nhân, tựa hồ là có chút khó hiểu. Ta suy đoán, khả năng cùng lần này Lưu Bị ở Tây Xuyên thất bại có quan hệ, Kinh Châu nguyên bản chính là Giang Đông thổ địa, hơn nữa thành tựu 13 đại châu một trong, vị trí địa lý phi thường trọng yếu, nếu như Lưu Bị thực lực bị hao tổn, cuối cùng tiền lợi vẫn là hắn Tôn Quyền. Vì lẽ đó lần này mới sẽ làm Lưu Bị cũng tham dự, mục đích chính là vì càng thêm tiêu hao Lưu Bị sinh lực, coi như là không thể tổn hại binh lực, nhưng Giang Đông xuất binh bản thân liền là tiêu hao, hắn Lưu Bị nếu như vẫn nghỉ ngơi lấy sức lời nói, chẳng phải là nuôi hổ thành hoạn. Nghe Quách Gia phân tích, Tào Nghị gật gật đầu. Quỷ tài Quách Gia không thẹn là quỷ thần khó lường kỳ tài. Nếu không phải mình là xuyên việt đến, có hệ thống cùng tri thức bối cảnh phụ trợ, vẫn đúng là không nhất định có thể bắt được Quách Gia. Ừm, ngươi vừa nãy phân tích cũng không tệ, cái kia lấy ngươi góc nhìn, chúng ta bước kế tiếp phải làm sao bây giờ? Tào Nghị hỏi. Viện binh Hợp Phì. Hợp Phì thủ lâu tất mất, chúng ta nên mau chóng gấp rút tiếp viện Hợp Phì, trùng tỏa Tôn Lưu liên quân khí thế, bọn họ cũng là có thể yên tĩnh một hồi. Quách Gia quay về Tào Nghị nói ra ý nghĩ của chính mình. Không sai, ngươi có thể nghĩ tới đây mấy tầng ý tứ, đã là tương đương lợi hại. Tào Nghị quay về Quách Gia nói rằng, những câu nói này ngược lại thật sự là không phải khen tặng, mà là chân thực lời nói thật. Nghe được Tào Nghị đối với mình đánh giá, Quách Gia rất là hưng phấn. Trước khi tới, Quách Gia đã chính mình phân tích nghiên cứu rất lâu, liệt ra vài loại xử lý phương án, cuối cùng mới định ra rồi này một cái thích hợp nhất. Không nghĩ đến quả nhiên không sai. Có điều, ngươi nhưng lơ là một cái rất trọng yếu địa phương. Tào Nghị quay về Quách Gia nói rằng, ồ, xin mời sư phụ nói tỉ mỉ một chút. Quách Gia ánh mắt sáng ngời, quả nhiên, chính mình cùng sư phụ vẫn có chênh lệch. Tây Xuyên. Tào Nghị thản nhiên nói. Tây Xuyên. Quách Gia rất là nghi hoặc. Đúng. Hiện tại Tây Xuyên đều ở ta tay, ngươi nhưng dù sao cho là chúng ta còn cùng trước như thế, đối với Tào quân nhận thức, ngươi cần lại tăng lên một bước. Tào Nghị quay về Quách Gia nhắc nhở nói. Phải biết, Lúc trước thời điểm, Tào Tháo là mang theo binh lực của chính mình đi tới nơi này, nhân số có điều 5 vạn có thừa. Ở Bắc Hoàng Trung quân đội cùng Bạch Thủy quan sau khi, cũng đã khuếch tăng đến tiếp cận 10 vạn nhân mã. Sau khi thêm vào Lưu Trương cùng Trương Lỗ quân đội, hiện tại Tào quân có ít nhất 200.000 nhân mã trầm mâu lấy trở. Vì lẽ đó mặc kệ là chia binh hợp kích, vẫn là trợ lực hợp phỉ, binh lực phương diện đều là thừa sức. Hơn nữa ở Tây Xuyên bên này, thổ địa cũng là dị thường màu mỡ. Hơn nữa không giống Trung Nguyên khu vực 2 năm chinh chiến, lương thảo sung túc, cho đại quân sung túc hậu cần bảo đảm. Quách Gia vừa nghĩ đã nghĩ rõ ràng. Đà tạ sư phụ. Quách Gia quay về Tào Nghị nói rằng: "Tào quân đại doanh." Lúc này mọi người cũng đều biết được Tôn Lưu Liên quân hợp kích tin tức, tụ lại cùng nhau thương nghị đối sách. "Chúa công, nghe nói Tôn Lưu Liên quân đồng thời lên phía bắc, chúng ta nhanh đi về gấp rút tiếp viện đi." Tào Hồng quay về Tào Tháo nói rằng: "Đúng đấy chúa công, hoàn thành không thể mất." "Chúa công, cái kia Tôn Lưu Liên quân thế tới hung hăng, nghe nói Lưu bị phái ra chính là Trường Phi này viên dũng tướng, rất là mạnh mẽ." Mọi người dồn dập quay về Tào Tháo khuyên: "Chư vị không cần phải lo lắng, ta đã quyết định từ bỏ hoàn thành, đem binh lực điều đi tập hợp phì, ở hợp phì cùng Tôn Lưu đại quân quyết một trận tử chiến." Tào Tháo quay về mọi người nói: "Khí hoàn thành, không thể ai chúa công, nếu như vứt đi hoàn thành, như vậy Tôn Lưu Liên quân liền có thể trực tiếp tiến công hợp phì, cũng coi như là đứng vững bước chân, coi như là về binh hợp phì, cũng là gặp nguy hiểm. Kính xin chúa công cân nhắc a." Mọi người vừa nghe Tào Tháo kế hoạch, dồn dập kinh hãi. Có điều Tào Tháo đã sớm ngờ tới phản ứng của mọi người, khẽ mỉm cười, quay về mọi người nói: "Các ngươi cũng biết, hiện tại ta Tào quân có bao nhiêu người?" Tào Tháo mở miệng hỏi: "Bao nhiêu người? Có ý gì? Gần nhất vẫn đánh trận, không có kiểm kê qua a?" "Đúng đấy, ta cũng không có." Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. "Ta quân hiện hữu nhân mã 21 vạn." Quách Gia vừa nói, một bên từ bên ngoài đi vào. Chương 236, chúa công đại tài, chương 236, chúa công đại tài. Mọi người nghe thấy Quách Gia lời nói, đều sửng sốt. 21 vạn người? Chúng ta lúc nào nhiều người như vậy? Chứ không phải mấy vạn người sao? Gần nhất cũng không làm sao trưng binh a. Cũng là ăn một chút tù binh có nhiều như vậy. "Đúng, ta hiện tại hơn 20 vạn đại quân trầm mâu lấy trở, còn cần như vậy ý thủ ý cứ sao?" Khôi Hải, Tào Tháo hăng hái quay về mọi người nói, đồng thời phi thường vui mừng liếc mắt nhìn Quách Gia. Đến cùng không thẹn là Quách Phụng Hiếu a, cái này đầu óc vẫn là hắn tiện dụng nhất. Chính mình nhưng là bài ngón tay sổ toán xong xuôi mỗi cái doanh nhân số, lúc này mới có một cái cơ bản phạm vi. Tại đây Tào quân ở trong, rốt cục cũng có người có thể cùng trên tử hoàng dòng suy nghĩ. Tào Tháo này tràn ngập ánh mắt trân trọng nhìn sang, đem Quách Gia mỹ a, cũng còn tốt cũng còn tốt. Chính mình từ hậu cần doanh đi ra sau đó, tiện đường đến xem gần nhất lương thực tiêu hao, cũng là cơ bản suy tính ra hiện tại Tào quân nhân số. Không nghĩ đến lần này liền ló mặt. Cái này tiền không bỏ phí a. Quách Gia phi thường thỏa mãn. Vì lẽ đó ta quyết định chia binh hai đường, người cùng một con đường mã gấp rút tiếp viện hợp phì, người cùng một con đường mã đi đường vòng đi hướng về Giang Đông, sau đó để phục binh tấn công Kinh Châu. Tào Tháo quay về mọi người nói: "Chúa công, như vậy chia binh hai đội, tuy rằng có thể trước sau nhìn nhau, thế nhưng đối với Kinh Châu cùng Giang Đông mà nói, cũng không có đơn giản như vậy a." "Đúng đấy chúa công, nếu như chúng ta ở Kinh Châu cùng Giang Đông xuất sư bất lợi lời nói, e sợ gặp đối với ta quân tinh thần không được, trái lại còn có thể cổ vũ Tôn Lưu Liên quân khí thế." Phía dưới có người dám cảm thấy vẫn là hợp phì là trọng yếu nhất, có như vậy binh lực, càng là có thể dễ như ăn cháo giải trừ hợp phì xung quanh, vẫn cứ có không ít người cho rằng tình huống như thế. "Chư vị, xin nghe ta một lời." Quách Gia hắng giọng một cái tiến lên nói rằng. Tất cả mọi người rất là buồn bực, trước cái này Quách Gia từ trước đến giờ là thắng vì đánh bất ngờ, hơn nữa là loại kia dễ dàng sẽ không mở miệng, thế nhưng một khi mở miệng liền có thể thuyết phục mọi người loại hình, ngày hôm nay nói làm sao nhiều như vậy. "Ta hợp phì thủ tướng Trương Liêu, Nhạc Tiến cùng Lý Điển, đều là ta trong quân năng chinh thiện chiến hạng người, coi như là Tôn Lưu Liên quân có thể vây nốt hợp phì, đối với mấy vị tướng quân tới nói, chí ít là có thể chống đỡ một quãng thời gian. Mà khoảng thời gian này, chính là cơ hội của chúng ta. Giang Đông Tôn Quyền cùng Kinh Châu Lưu Bị, ở ta Tào quân bắt Tây Xuyên sau khi, biến thành đại họa trong đầu. Nếu như chúng ta một mực bị Tôn Lưu đại quân nắm mũi dẫn đi, vĩnh viễn gặp chậm vỗ một cái. Tôn Lưu đại quân tự nhiên cũng biết hợp phì tầm quan trọng, cũng nhất định sẽ dự liệu được chúng ta sẽ phái binh đi vào cứu viện, khó bảo toàn bọn họ ở trên đường sẽ không thiết trí một ít phục binh loại hình. Làm sao mau chóng để viện quân đến, đồng thời hữu hiệu cứu viện mới là chúng ta trọng yếu nhất. Mà chúa công vừa nãy chia binh hai đường, chính là có thể hấp dẫn Giang Đông cùng Kinh Châu sự chú ý, như vậy bên dưới, bọn họ thì sẽ hoàn mỹ mai phục, mà là chuyên nhất tấn công hợp phì, thật mau chóng tranh thủ thời gian, có điều loại này tiêu ngạo, nếu như một khi gặp phải ta hợp phì quân coi giữ hung hăng chống lại sau khi, liền sẽ trong nháy mắt bị đánh đổ, đến thời điểm Tôn Lưu Liên quân tự lo không xong, không chỉ có hợp phì xung quanh có thể giải, liền ngay cả Giang Đông cùng Kinh Châu, hay là cũng sẽ có hiệu quả. Chúa công đại tài, chúng ta vạn vạn không kịp. Quách Gia vừa nói, một bên cuối cùng đem công lao đều quy cho Tào Tháo. Quay về Tào Tháo chắp tay nói rằng: "Tào Tháo ở phía trên nỗ lực áp chế vẻ mặt của chính mình, ở bề ngoài vẫn là lãnh lãnh đạm đạm, thế nhưng trong đáy lòng đã sớm hồi hộp. Thoải mái a, thực sự là nói cái gì đều nói đến trong lòng ta đi tới. Thực sự là quá tuyệt. Cái này Quách Gia, lúc nào trở nên như thế hiểu chuyện?" Tào Tháo lòng mang an lòng. Mọi người nghe Quách Gia phân tích sau khi, lúc này mới ý thức được Tào Tháo nói tới chia binh bên trong ẩn chứa mưu lược. Lúc này từng cái trợn mắt lên nhìn Tào Tháo. Chúa công dĩ nhiên cũng giải đầu óc. Ta làm sao như thế không tin đây? Sẽ không phải lại là về phía sau cần trong doanh trại đi dạo chứ? Chúa công đại tài, chúng ta không kịp. Mọi người trang miệng một lời vớt mông ngựa. Hừm, vậy thì dựa theo cái kế hoạch này, mau chóng xuất binh. Tào Tháo vung tay lên, rất có một phen chỉ điểm Giang Sơn ý vị. Sáng sớm ngày thứ hai, Tào Tháo chia binh hai đường, một đường hỏa tốc gấp rút tiếp viện Hợp Phỉ, một đường hướng về Giang Đông phương hướng mà đi. Mà Tào Nghị cùng Hậu Cần Doanh đồng thời theo Tào Tháo đi gấp rút tiếp viện Hợp Phỉ. Lần này tấn công Giang Đông quân đội, ý ở hành quân gấp, Tào Tháo có thể không chịu được, vì lẽ đó quyết định vẫn là theo đại bộ đội đi Hợp Phỉ, đợi được bắt Hợp Phỉ sau khi, thuận tiện có thể trở về nghỉ ngơi một chút. Thời gian dài như vậy vẫn quân lữ ở bên ngoài, nhưng làm Tào Tháo dằn vặt quá chừng. Không đơn thuần là Tào Tháo rất không thoải mái, liền ngay cả đông đảo các phu nhân cũng là oán giận rất nhiều. Lúc này Kinh Châu, Lưu Bị đang cùng Gia Cát Lượng đang nghiên cứu cái gì? Chúa công, căn cứ mật báo, khoảng thời gian này tới nay, Tào Tháo ở Tây Xuyên có thể nói là kỳ khai đắc thắng, mặc kệ là Lưu Trương hay là Trương Lỗ, cũng đã bị Tào Tháo cho bắt. Gia Cát Lượng trong tay cầm một phong mật tin, tầng tầng thở dài một hơi, quay về Lưu Bị nói rằng: "Cái gì? Lưu Trương cùng Trương Lỗ đều bị Tào Tháo bắt? Trương Lỗ không phải là cùng Lưu Trương có sinh tử đại thù sao?" Lưu Bị nghe giật nảy cả mình, cầm lấy đến mật tin đến, lại lần nữa nhìn một lần. Đúng đấy, theo lý thuyết là không nên, nhưng sự thực chính là như vậy, thật không biết cái này Tào Tháo dùng phương pháp gì, dĩ nhiên đem hai người kia đều bắt. Căn cứ chúng ta cơ sở ngầm bẩm báo, gần nhất Tào quân bỏ chạy sau đó biên phòng mới hơi hơi thư giãn một điểm, bọn họ giả trang thành qua lại thương khách, lúc này mới chạy về. Khoảng thời gian này, Tào Tháo hạ lệnh đóng kín ra vào Tây Xuyên sở hữu quân hải, ra vào đều muốn bàn hỏi cùng soát người, vì lẽ đó bọn họ trước là không có cách nào đưa ra tin tức, chúng ta cũng không nghĩ tới ở Tây Xuyên dĩ nhiên phát sinh chuyện lớn như vậy. Xem ra Tào Tháo thực lực lại một lần gia tăng rồi không ý ta. Lưu Bị cảm thấy rất là cô đơn. Chính mình cũng xuất lĩnh đại quân đến Tây Xuyên đi tới, muốn cùng Tào Tháo một câu thư hùng. Thế nhưng bị đánh tè ra quần, quan mũ cởi giáp. Lưu Bị trước luôn cảm giác mình năng lực so với Tào Tháo mạnh hơn, hơn nữa chính mình dựng nên cái này nhân đức hình tượng cũng phi thường thành công, chính là không nghĩ ra, tại sao thời gian dài như vậy trôi qua. Cái này được gọi là gian tặc Tào Tháo nhưng phát triển như mặt trời ban trưa, mà chính mình lớn như vậy một cái người lương thiện, dĩ nhiên lưu lạc đến đây. Có điều cũng may còn có Giang Đông như thế một tấc đất, mặc dù là mở tới, nhưng chỉ cần chính mình tại đây, đây chính là chính mình. Lưu Bị điều chỉnh một hồi tâm thái, quay về ra cắt lượng hỏi: "Ý thì tiên sinh góc nhìn, chúng ta lần này cùng Tôn Quyền hợp quân, có mấy phần chắc chắn bắt Hợp Phỉ. Trước thời điểm, ta cho rằng dựa vào Giang Đông sự giúp đỡ lực, dự đức chi dũng mãnh, là có thể đem cái này Hợp Phỉ cho thuận lợi lấy xuống, thế nhưng không nghĩ đến Tào Tháo dĩ nhiên có như thế nhiều binh lực, ngược lại thật sự là gặp phi thường phiền phức." Gia Cát Lượng cao mày nói rằng: "Ồ, tiên sinh là sợ cái kia Tào Tháo đại quân gấp rút tiếp viện Hợp Phỉ, chúng ta không phải là đối thủ." Lưu Bị cũng nhăn lại lông mày: "Không, nếu như Tào Tháo đem toàn bộ đại quân mang hướng về Hợp Phỉ ngược lại tốt, sợ là sợ." Gia Cát Lượng thở dài một hơi. Chương 237, Kỳ binh, chương 237, Kỳ binh. "Hả? Chẳng lẽ còn có so với toàn quân gấp rút tiếp viện Hợp Phỉ càng thêm khó làm cục diện?" Lưu Bị hoang mang hoảng loạn hỏi. "Phải biết, chính mình phái ra đi nhưng là Trương Phi a, vừa là đại tướng, lại là huynh đệ, bất luận làm sao là không thể xảy ra chuyện gì. Nếu như Tào Tháo đại quân gấp rút tiếp viện Hợp Phỉ, như vậy coi như là Giang Đông cùng Kinh Châu liên quân, cũng không nhất định là đối thủ a. Hơn nữa Trương Phi lại là tính cách khá là kích động, rất dễ dàng trúng rồi Tào Tháo gian kế, đến thời điểm cũng sẽ phi thường phiền phức. Chúa công, lần này xuất binh Hợp Phỉ, Trương tướng quân đã mang đi ta Kinh Châu gần 1/3 binh lực, có 1/3 binh lực là phân tán ở quanh thân mỗi cái trong thành trì, mà chúng ta Kinh Châu hiện nay cũng chỉ chừa 1/3 binh lực. Nếu như cái kia Tào Tháo chia binh tấn công ta Kinh Châu, bằng vào ta Kinh Châu tình huống trước mắt, có thể sẽ tổn thất hết không ít thành trì a. Đến thời điểm không chỉ có Trương tướng quân bọn họ ở Hợp Phỉ tự lo không xong, chúng ta cũng giống như thế, thậm chí, nếu như Tào quân đồng thời công kích ta Kinh Châu cùng Giang Đông, như vậy đối với Tôn Lưu Liên quân tới nói, không khác nào là nội bộ mâu thuẫn, quân tâm bất ổn a. Đến thời điểm không chỉ có Hợp Phỉ không bắt được đến, càng quan trọng chính là Tôn Lưu Liên quân liền nguy hiểm. Gia Cát Lượng lo lắng nói rằng: "Tiên sinh không cần phải lo lắng, từ trước mắt tin tức nhìn lên, Tào Tháo cũng không có hướng chúng ta Kinh Châu tiến quân dấu hiệu, hiện nay đến xem là không có vấn đề." Lưu Bị thở phào nhẹ nhõm nói rằng: "Đối với Lưu Bị tới nói, Kinh Châu không thể sai sót, nếu như lại mất đi Kinh Châu, Lưu Bị mọi người sẽ không có dung thân địa phương, hơn nữa dựa theo tình huống trước mắt xem, không quản lý mình là nương nhờ vào Tào Tháo vẫn là toàn, đều sẽ không có cái gì tốt hạ chẳng." Từ Tây Xuyên bên này chuyển về tin tức, là cũng không có đề cập Tào quân đối với Kinh Châu động tĩnh. "Báo, khẩn cấp tình báo." Chính đang lúc này, đột nhiên có binh sĩ cầm một phong mật tin đi vào. Gia Cát Lượng cùng Lưu Bị lẫn nhau đối diện một ánh mắt, đều nhìn thấy trong mắt đối phương hoang mang. "Vào lúc này khẩn cấp tình báo, phòng trường không phải chuyện tốt đẹp gì a?" Lưu Bị cuống quýt đứng dậy, đem thư tín cầm tới. Hỏng rồi, ở Kinh Châu ở ngoài dĩ nhiên phát hiện Tào quân cái bóng, bọn họ là cái gì thời điểm tiến vào?" Lưu Bị hoang mang hoảng loạn quay về Gia Cát Lượng nói rằng: "Cái gì? Tào quân? Làm sao có khả năng?" Gia Cát Lượng cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. "Nhóm này Tào quân, ở lúc trước Tào Tháo từ Hứa Xương lúc đi ra, cũng đã theo. Bọn họ phân tán ra đến, công chiếm không ít thổ phỉ đỉnh núi, ngay ở thổ phỉ trên đỉnh núi trú đóng lại. Dựa theo Tào Tháo mệnh lệnh, bọn họ chính là một nhánh ẩn giấu ở chỗ tối kỳ binh, cũng không có bất kỳ người nào phát giác. Đương nhiên nếu như không nên nói có người nào cảm thấy đến dị dạng lời nói, cái kia nhất định chính là những chỗ này bách tính. Từ khi thiên hạ đại loạn, chư hầu phân tranh tới nay, khổ nhất vẫn là bách tính a. Đối với cái khác bách tính đúng là không có cái gì. Mỗi cái chư hầu trong lúc đó đánh tới đánh lui, đối với bách tính tới nói, ngoại trừ trinh trưng binh ở ngoài, vẫn đúng là không có chuyện khác người gì. Thậm chí phần lớn chư hầu đều rất coi trọng dân ý. Như vậy nguy hại to lớn nhất chính là những này sơn phỉ thổ phỉ loại hình. Bọn họ phần lớn đều là một ít bại binh tụ lại lên, cũng có một chút là lưu dân côn đồ. Làm việc đều là bạch đao tử tiến hồng giao ra buôn bán. Không tiền không lương không nữ nhân, vậy thì xuống núi cướp. dân chúng là khổ không thể tả. Đánh lại đánh không được, trốn lại không trốn thoát, căm hận nhất. Nhưng không biết từ lúc nào lên, phu cận các thôn dân phát hiện gần nhất trên núi bọn thổ phỉ thật giống thành thật không ít ta, rất lâu không có xuống núi cướp lương thực. Đây là cái gì tình huống? Chậm rãi quá sau một khoảng thời gian, bọn họ mới làm rõ, nguyên lai trên núi thổ phỉ thay đổi người. Mới tới đám này thổ phỉ không ăn trộm không cướp, hơn nữa rất nhiều lúc đều là dùng bạc mua lương thực, thậm chí còn giúp đỡ trong thôn nhân chủng địa loại hình, thế nhưng ngươi muốn hỏi lai lịch của bọn họ, đúng là đều không có nói. Nhóm này Tào Quân liền như thế vẫn ngủ đông, tự cấp tự túc, vẫn chờ đợi đến nhận được Tào Tháo mệnh lệnh, để bọn họ ở Kinh Châu phụ cận trắng trận không kiêng dè du đãng. Nếu như Kinh Châu xuất binh công kích, vậy thì đánh, có điều không muốn ham chiến. Nếu như Kinh Châu mặc kệ, vậy thì dùng sức đi dạo. Vì lẽ đó, khi này Hỏa Ẩn giấu các binh sĩ lúc đi ra, Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng ngồi không yên, cũng không biết là cái gì thời điểm đến a. Chẳng lẽ nói Tào Tháo binh lính đã xé chắn ra lại ẩn nút đến Kinh Châu bên trong đến? Nếu như đúng là lời nói như vậy, vậy thì nguy hiểm. Lưu Bị cảm giác mình phía sau lưng đều muốn ướt đẫm. Đối với bọn hắn hiện nay được tình báo, đều là trước những người ở mỗi cái quan ải trên miệng bị kẹt lại tình báo binh thu thập đến. Bọn họ đến thời điểm đều là mang theo chính mình lúc đó hiểu rõ mới nhất tình huống, thế nhưng đến cửa ải bị ngăn chặn sau khi, là trước không đi tới, sau không thể lùi về sau, chỉ có thể cứng lại ở đó. Đợi được mặt sau tin tức sau đó, lại lẫn nhau lật đổ. Thế nhưng đối với Tào Quân mới nhất kế hoạch cùng biến động, cũng không phải hiểu rất rõ. Tiên sinh, như vậy không được à, nếu như nhóm này Tào Quân có thể đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài, không chắc lúc nào liền sẽ đột nhiên xuất hiện ở Kinh Châu trong thành, đến thời điểm chúng ta liền nguy hiểm. Lưu Bị rất là hoang mang. Chúa công không cần lo lắng, ta lập tức thành lập lùng bắt đại đội, từng nhà trước tiên đem Kinh Châu trong thành thanh lý một lần lại nói. Kỳ thực không đơn thuần là Lưu Bị hoang mang, liền ngay cả cái này Gia Cát Lượng cũng là phi thường hoang mang. Lúc trước bị Tào Tháo thu thập thương tích đẩy mình sau khi, chính mình có thể nói là có loại thảo mộc giai binh cảm giác. Không thừa nhận không được à, cái này Tào Tháo bên này nhất định có một cái siêu cấp đại cao thủ ở sau lưng bày ra tất cả. Hắn nếu có thể để nhiều như vậy nhân thần không biết quỷ không cảm thấy xuất hiện ở đây, lần sau thần không biết quỷ không hay xuất hiện thời điểm, chính là chân chính nguy hiểm thời điểm. Vì lẽ đó không thể không phòng thủ. Gia Cát Lượng cùng Lưu Bị tại đây hỏa đột nhiên xuất hiện Tào Quân dưới ảnh hưởng, ở toàn bộ Kinh Châu trong phạm vi triển khai đại đuổi bắt, đem bất kỳ kẻ khả nghi đều giả tưởng thành Tào Quân. Kinh Châu bên ngoài thành cái kia hỏa Tào Quân lưu đạt đạt hơn nửa ngày rồi, vẫn không có nhìn thấy Kinh Châu trong thành có động tĩnh gì, cũng đều rất ngạc nhiên. Tướng quân, ngươi nói chúng ta đã lộ diện thời gian dài như vậy, tại sao cái này Kinh Châu bên trong không có bất cứ động tĩnh gì? Một tên tiên tướng hỏi. Không vội vã, trước khi đi, chúa công chuyên môn để hậu cần doanh quản sự đã cho ta một cái túi gấm, để ta ở Kinh Châu trong thành không có bất cứ động tĩnh gì thời điểm triển khai. Chúa công thực sự là đại tài a, thậm chí ngay cả chuyện như vậy đều có thể dự liệu được, thực sự là quá lợi hại. Cầm đầu chủ tướng nói rằng. Một bên từ trong quần áo móc ra một cái túi gấm. Hóa ra là như vậy. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức sắp xếp người, mang theo bạc, phân tán đến mỗi cái trên chợ đi mua miếng vải đen, cần phải ở tối nay trước làm đến. Người trái lệnh quân pháp xử trí. Chủ tướng quay về mọi người phân phó nói. Chương 238, lửa đốt Kinh Châu ở ngoài, chương 238, lửa đốt Kinh Châu ở ngoài. Kinh Châu, từ xưa tới nay, luôn luôn là một nơi phi thường trọng yếu vị trí. Đến Tam Quốc thời kỳ, càng là có loại phi thường trọng yếu ý nghĩa. Hiện tại Kinh Châu, mặc dù là Lưu Bị ở nơi đó dựa vào, thế nhưng Tào Tháo mỗi giờ mỗi khắc không muốn đoạt tới, Tôn Quyền cũng bất cứ lúc nào ghi nhớ suy nghĩ thu hồi lại, Lưu Bị thì lại mặt dày mày dạn muốn ở lại đi. Vì lẽ đó đều đang nhìn chằm chằm nơi này. Trước thời điểm, Tuân Úc liền từng theo Tào Tháo nhắc qua một cái đại chiến lược phương châm, trước tiên định Hà Bắc, sau phục Cửu Kinh, cuối cùng lại xuôi Nam Kinh Châu, đến thời điểm thiên hạ có thể định. Theo như cái này thì, cái này Kinh Châu hầu như thành bình định thiên hạ trận chiến cuối cùng địa phương. Liền nói hiện tại Lưu Bị, cũng là bởi vì Gia Cát Lượng lúc không có chuyện gì làm ngay ở Lưu Bị bên thai cằn nhằn. Kinh Châu tốt, Kinh Châu diệu a, có Kinh Châu tuyệt a. Bắc theo Hán, Nam tận Hải, Đông liền Ô, Tây thông Thủ, địa phương tốt a. Cho nên lúc đó Gia Cát Lượng cùng Lưu Bị thổi như bức chính là, trước tiên bắt Kinh Châu, sau đó sẽ bắt Tích Châu, đến thời điểm coi đây là văn cầu, là có thể nhất thống thiên hạ. Thành tựu cùng Kinh Châu liên kết Giang Đông, trước tự nhiên cũng là từng có không ít sắp xếp. Có điều cái này Giang Đông, từ Tôn Quyền cha hắn đời này, rồi cùng Kinh Châu bên này có không quá vui vẻ liên hệ. Năm đó, Tam Quốc thời loạn lạc bắt nguồn từ Đồng Trác hỗn loạn. Quan Đông Châu quận đều dồn dập kết minh thu thập Đồng Trác, thành tựu Trường Sa thái thú Tôn Kiên là khởi binh hưởng ứng. Lúc đó đi ngang qua Tương Dương thời điểm, đã nghị xin mời lúc đó Kinh Châu thứ sử Vương Duệ cùng làm một trận. Cái này Vương Duệ cũng coi như là ghê gớm nhân vật, xuất thân danh môn vọng tộc, Tôn Kiên lúc đó có điều là một giới mã phu, ở trong mắt Vương Duệ diện căn bản liền không lọt mắt. Ngươi nhường ta đi ta liền đi, chẳng phải là quá không có mặt mũi. Vì lẽ đó Vương Duệ thu được Tôn Kiên tin tức sau khi, đưa ra điều kiện của chính mình, ngươi chỉ cần là đem ta ở Kinh Châu kẻ địch Tào Dân giết chết, ta liền đi. Tào Dân cũng không đốc, này một chiêu mượn đao giết người xem rõ rõ ràng ràng. Cho nên trực tiếp tìm người liệt kê Vương Duệ thập tông tội, để Tôn Kiên vì dân trừ hại. Tôn Kiên vốn là đối với cái này Vương Duệ xem thường hắn rất bốc lửa, này vừa đến trực tiếp liền chuẩn bị động thủ. Chờ Tôn Kiên đem Vương Duệ thu thập sau đó, triều đình vừa nhìn cái này Kinh Châu hết rồi à, nhưng cái này địa phương tốt vẫn phải là người mình đi, liền để đồng dạng là Hán thất dòng họ Lưu Biểu, nhậm chức Kinh Châu mục. Có điều hiện tại Kinh Châu, nhiều lần trằn trọc, đến Lưu Bị trong tay. Lưu Bị mấy năm qua phát triển vẫn là vô cùng tốt. Toàn bộ Kinh Châu khu vực được kêu là một người dân bách tính an cư lạc nghiệp. Thế nhưng tối hôm nay liền không xong rồi. An không được ư? Không biết từ đâu tới đây một đám người mặc áo đen. Cái đám này người mặc áo đen không ăn trộm không cướp, không chém không giết, chuyên môn phóng hỏa. Chỉ cần là gặp phải nơi có người, liền phóng hỏa. Tại đây cái phóng hỏa trước, lại vẫn đem người đều đuổi ra ngoài, không giết người, ta liền điểm nhà các ngươi nhà. Trong mấy mắt, toàn bộ Kinh Châu ở ngoài khu vực, toàn bộ đều thiêu đốt thành một cái biển lửa a. Báo, chúa công, các nơi truyền đến tuyên báo, có một nhóm thân phận không rõ người mặc áo đen, khắp nơi phóng hỏa, bách tính trôi dạt khắp nơi, nhà ta người không vong. Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng chính đang mang đội lục soát Kinh Châu trong thành khả nghi tào quân đây, nghe được binh sĩ bẩm báo, lúc này là giật nảy cả mình. Tình huống thế nào? Thần bí người mặc áo đen, từ đâu tới? Lưu Bị khiếp sợ hỏi. Cái này tào quân còn chưa phát hiện, lại tới nữa rồi một nhóm thần bí người mặc áo đen. Đây là muốn làm cái gì? Chúa công đừng hoảng hốt, theo ý ta, cái đám này người mặc áo đen e sợ cũng là tào quân giả trang, mục đích của bọn họ chính là ở dẫn chúng ta đi ra ngoài. Nói cách khác, hiện tại trong thành nhất định là có lẻn vào tiến vào phục binh, đợi được đại quân chúng ta đi ra ngoài tiêu diệt bọn họ thời điểm, trong thành tào quân liền sẽ nhân cơ hội làm khó dễ, bắt Kinh Châu, cái này chính là kế hoạch của bọn họ. Gia Cát Lượng quay về Lưu Bị nói rằng, lắc quả lông, phi thường tự tin. Rốt cuộc a, lần này kế sách vẫn bị ta nhìn thấu. Xem ra tào quân sau lưng người bí ẩn kia cũng chỉ đến như thế a. Chúa công, chỉ cần chúng ta đem Kinh Châu trong thành phục binh cho tìm ra, người bên ngoài dĩ nhiên là không có tồn tại ý nghĩa. Bọn họ hẳn là sẽ không tấn công, sẽ chỉ ở bên ngoài quấy rầy, vì lẽ đó chúng ta đến tăng nhanh tốc độ. Gia Cát Lượng quay về Lưu Bị nói rằng, đúng đúng đúng, truyền mệnh lệnh của ta, tăng nhanh lục soát tốc độ. Lưu Bị thúc giục mọi người. Kinh Châu bên ngoài thành, tướng quân, chúng ta liền như thế phóng hỏa, có thể có hiệu quả sao? Vạn nhất Kinh Châu bên trong quân đội đi ra đánh làm sao bây giờ? Một tên thiên tướng không phải rất yên tâm hỏi. Yên tâm, chúa công cho trong túi gấm nói rồi, chí ít tối nay là sẽ không đi ra, để chúng ta buông tay được. Chủ tướng đem toàn bộ phục binh đều chia làm mười mấy đội nhân mã, khắp nơi bày đặt hỏa. Hầu như không cần bao lâu thời gian, toàn bộ Kinh Châu xung quanh mỗi cái địa phương đều bị đốt một lần. Cái điểm này hỏa cùng đánh trận không giống nhau. Phóng hỏa thực sự là quá dễ dàng một điểm. Hiệu suất cũng là phi thường nhanh. Đợi được Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng cấp hống hống mang đám người ở Kinh Châu trong thành triệt để si tra xét một lần sau khi, cũng há hốc mồm. Tuy rằng cũng có kẻ khả nghi, nhưng số lượng ấy có thể tuyệt đối không phải một nhánh quân đội lựa cấp. Lúc này, Kinh Châu bên ngoài thành cháy tin tức không ngừng truyền đến. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lưu Bị còn tưởng rằng có điều là mấy cái thôn trang hoặc là mấy cái thành trì, thế nhưng tình báo không ngừng tập hợp lại đây sau khi, Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng khiếp sợ phát hiện, dĩ nhiên toàn bộ Kinh Châu bên ngoài thành toàn bộ đều bị thiêu thấu. Sở hữu địa phương toàn bộ đều cháy. Không chỉ như vậy, toàn bộ các nạn dân không chỗ có thể đi, toàn bộ hướng về Kinh Châu bên trong mà tới. Muốn nói tới trong đó không có ai sai khiến, Lưu Bị là đánh chết cũng không tin. Không có cách nào. Lưu Bị chỉ có thể một bên phái ra quân đội ra khỏi thành đuổi theo đám người áo đen kia, nếu như Lưu Bị bên này không có bất kỳ hành động lời nói, như vậy dựa theo người mặc áo đen này phóng hỏa tốc độ, phòng trừng toàn bộ Kinh Châu đều phải bị thiêu xong xuôi. Một bên cũng sắp xếp người tiếp thu những này dân chạy nạn, dù sao Lưu Bị ở bên ngoài nhân vật giả thiết chính là nhân đức, phát sinh chuyện như vậy, tự nhiên không thể ngồi coi mặc kệ. Thế nhưng những này người tị nạn bày đặt liền gặp sự cố. Kinh Châu trong thành cũng không có nhiều như vậy nhàn rỗi địa phương tới tiếp thu đám này dân chạy nạn, dẫn đến đám người kia càng ngày càng nhiều. Toàn bộ Kinh Châu trong thành toàn bộ chật ních. Không chỉ có như vậy, chẳng biết vì sao, ở Kinh Châu trong thành liên tiếp phát sinh lưu dân bạo loạn, quay về rất nhiều tiệm cơm tiểu lâu tiến hành rồi xung kích. Gia Cát Lượng ngay lập tức liền phát giác không đúng. Dù sao những này dân chạy nạn chỉ có điều là bởi vì cháy mà đến, cũng không thuộc về dân chạy nạn, theo lý thuyết không có loại này phá phách cướp bóc cần phải. Thật muốn là xuất hiện loại nguyên nhân này, vậy chỉ có thể giải thích một loại tình huống. Những người tào quân phục binh đã thừa dịp không chú ý thời điểm, xen lẫn trong cái đám này nạn dân ở trong đi vào. Chương 239, quấy rầy, chương 239, quấy rầy. Làm Gia Cát Lượng nghĩ tới chỗ này thời điểm, trực tiếp há hốc mồm. Vốn là phía bên mình lao lực bờ la mới vừa đem Kinh Châu trong thành bên trong ở ngoài lục soát một lần, có thể nói là tuyệt đối không có vấn đề. Này con không lấy hơi, phân phật lần này tử tiến đến rồi nhiều người như vậy, không chỉ có trước hoạt làm không công không nói, hiện tại nếu như lại làm một lần lời nói, lượng công việc so với trước lớn hơn nhiều, thậm chí hầu như là chuyện không thể nào trước có thể làm, chủ yếu là bởi vì nửa đêm hầu như tất cả mọi người ở chính mình cố định chỗ ở bên trong, từng nhà gõ cửa lục soát là được. Thế nhưng hiện tại trên đường cái đều cùng tập hợp như thế, còn tới nơi chạy si cha cái ngốc biết. Giữa lúc Gia Cát Lượng cùng Lưu Bị hai mặt nhìn nhau thời điểm, đột nhiên nhìn thấy thành nam địa phương chuyển đến trùng thiên ánh lửa. Thảo, quả nhiên là Tào Tháo nhân mã đi vào. Có muốn hay không quan môn bắt ba ba? Lưu Bị gấp hỏi. Vừa thấy trong thành cháy, cũng là nghiệm chứng bọn họ nguy nhất ý nghĩ. Chúa công, hiện tại nếu như quan môn lời nói, những người còn chưa kịp tiến vào người tị nạn làm sao bây giờ? Bọn họ ở bên ngoài khẳng định là có rất lớn ý kiến, hơn nữa phòng trường bên ngoài cũng không có thiếu Tào quân binh lính xen lẫn trong bên trong, nếu như bọn họ khuyến khích bạo động lời nói, càng là phiền phức a. Gia Cát Lượng rất là lo lắng nói rằng, mỗi lần đều là bởi vì cái này Lưu Bị dựng nên nhân nước hành trình, để Gia Cát Lượng rất nhiều mưu kế đều không cách nào thực hành. Gia Cát Lượng trong lòng cái này toán khí a. Lưu Bị vừa nghe cũng vậy, vừa phải làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ chuyện như vậy, bắt tay vào làm chính là rất khó. Lại nói chúa công, hiện tại phía sau cánh cửa đóng kín những này ba ba môn, tựa hồ cũng quá nhiều rồi, không tốt lắm nắm bắt, trước tiên mang đội đến thành Nam đi dập lửa đi. Không phải vậy nếu như Kinh Châu thành cũng cháy lời nói, như vậy toàn bộ Kinh Châu sẽ không có lập thân địa phương. Gia Cát Lượng quay về Lưu Bị nói rằng, Lưu Bị cấp hống hống dẫn người đi tới. Đồng thời Gia Cát Lượng để các binh sĩ nghiêm ngặt trông giữ cái này Kinh Châu trong thành động tĩnh, để ngừa những chỗ khác lại cháy. Gia Cát Lượng không thẹn là Gia Cát Lượng, ở hắn kín đáo an bài xuống, Tào quân nhân mã cũng không có nơi ra tay, dựa theo trước tướng lĩnh sắp xếp, đã sớm lặng lẽ xen lẫn trong ra vào trong đám người trốn. Vốn là Dựa theo Tào Nghị kế hoạch, là tuyệt đối không thể ngạnh công Kinh Châu, dù sao Văn có Gia Cát Lượng, Vũ có Quan Vũ mọi người, tầm thường Tào quân căn bản không phải là đối thủ. Cho nên mới phải định như thế một cái rối loạn mục tiêu. Không có cái gì so với được với phóng hỏa càng có thể để Kinh Châu đại loạn. Vì lẽ đó nhóm này Tào quân nghiêm ngặt quán triệt Tào Tháo thụ ý, tuyệt đối bất chính diện tiếp xúc, toàn bộ hóa trang thành dân chúng, hơn nữa bởi vì phần lớn là cháy dáng vẻ, vì lẽ đó từng cái sơn đen mà đen. Căn bản là phân biệt không ra. Tào quân cũng là từng cái mặt thành đen tủi lùi dáng vẻ, kẹp ở thôn dân bên trong, giao động mọi người tới tìm nhân đức Lưu Hoàng Thúc tìm kiếm che chở. Mọi người vừa nghe cũng là như thế cái lý a. Nếu không là ngươi Lưu bị tại đây cái Kinh Châu, chúng ta nhà cái gì làm sao sẽ bị đốt? Không tìm ngươi tìm ai? Vì lẽ đó mọi người liền đi tới. Thế nhưng tiến vào Kinh Châu thành sau đó, động tác này sẽ không có đơn giản như vậy. Mới vừa ở thành Nam bên này đốt hỏa, trong nháy mắt liền từ bốn phương tám hướng vọt tới không ít nhân mã. Tào quân vừa nhìn, ở đây sao xuống rất dễ dàng bại lộ, quả đoán hạ lệnh chậm rãi rút khỏi đi tới. Đợi được Tào quân rút khỏi đi tới sau đó, Gia Cát Lượng cùng Lưu Bị bọn họ liền bắt đầu rồi phân vùng điều tra xong khu vực xác định vì là khu an toàn, này một phần là không có vấn đề gì. Toàn bộ Kinh Châu đại loạn. Lúc này Giang Đông cũng phát hiện đi đường vòng mà đến Tào quân. Tôn Quyền càng là giật nảy cả mình. Ngươi xác định là Tào quân? Ngươi không có nhìn lầm? Tôn Quyền có chút không dám tin tưởng. Chúa công, chính xác 100% chúng ta bước kế tiếp phải làm gì? Lỗ Túc tiến lên nói rằng. Hạ Tào Tháo từ đâu tới nhiều như vậy binh lực? Không phải truyền đến tin tức nói về phòng thủ hợp phi sao? Tôn Quyền vẫn là rất không hiểu. Chúa công, tựa hồ là cái kia Tào Tháo ở Tây Xuyên thời điểm, đem Lưu Trương cùng Trương Lỗ đều cho bắt, vì lẽ đó hiện tại Tào quân có thể nói nắm giữ không ít nhân mã, tự nhiên là có thể chia binh. Lỗ Túc cao mày nói rằng. Cùng Kinh Châu tình huống như thế, bọn họ bên này cũng là hiện tại mới từ thu được Tây Xuyên bên này tin tức liên quan tới Tào Tháo. Vốn là bọn họ chỉ biết Tào Tháo mang đám người đi tấn công Tây Xuyên, thế nhưng không nghĩ tới chính là đã vậy còn quá nhanh liền đem Tây Xuyên cho cầm hạ xuống. Quả thực là thần tốc. Sau đó xem ra cần phải một lần nữa ước định Tào quân thực lực. Theo Tôn Quyền, Tây Xuyên Lưu Trương cùng Trương Lỗ chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa là phi thường khó làm. Hơn nữa Tây Xuyên nơi như thế này từ trước đến giờ là dễ thủ khó công. Coi như mình đi cũng không có niềm tin tất thắng. Thế nhưng xa xa không nghĩ đến chính là Tào Tháo không gần như chỉ ở Tây Xuyên trước tiên đem Lưu Bị cho đánh đuổi, càng làm Lưu Trương cùng Trương Lỗ đều giết chết, quá khó mà tin nổi. Lẽ nào Tào Tháo thực lực thật sự mạnh mẽ đến có thể quét ngang toàn bộ Tây Xuyên trình độ? Như vậy chính mình như thế qua loa tiến quân hợp phì, có thể hay không tổn thất nặng nề? Tôn Quyền biểu thị có chút hoang mang. Lần này tiến quân hợp phì, mặc dù là Tôn Lưu liên quân, nhưng trong đó vẫn là Tôn Quyền xuất binh nhiều nhất. Này nếu như thất bại lời nói, Giang Đông thế lực liền sẽ giảm nhiều. Chúa công, hiện nay kế sách, nếu Tào quân ở xa tới, mà chúng ta thuộc về Dĩ Dật Đại Lao, tự nhiên là chiếm cứ ưu thế. Nếu hắn Tào quân tới rồi, chúng ta liền để bọn họ có đi mà không có về. Lỗ Túc bay về Tôn Quyền nói rằng. Đúng. Thật sự coi ta Giang Đông Nam Nhi sợ phải không? Chuyên mệnh lệnh của ta, một khi phát hiện Tào quân hành tung, trực tiếp cho ta đánh. Một bên đánh một bên truy, cắt đứt bọn họ cấp dưỡng, tiêu hao bọn họ sinh lực, từng bước tiêu diệt. Thế nhưng chuyện quái gì phát sinh? Từ khi Tôn Quyền dưới xong xuôi đạo này mệnh lệnh sau khi, toàn bộ Giang Đông quân đội đều ngóng trông lấy chờ, muốn cái thứ nhất thu thập Tào quân, bắt công đầu. Thế nhưng cái con này Tào quân dĩ nhiên thần bí biến mất rồi. Vốn là theo chiếu Tôn Quyền ý nghĩ, này chi Tào quân nếu hiện thân, bước kế tiếp liền nhất định sẽ tiếp tục tiến hành công kích mới là. Thế nhưng kết quả lại làm cho mọi người mở rộng tầm mắt, liền như thế không còn. Cùng lúc đó, ở Giang Đông địa giới trên xuất hiện rất nhiều chi không hiểu ra sao diệt cướp đội ngũ. Bọn họ thần không biết quỷ không hay đem những người vào rừng làm cướp đỉnh núi cho bưng, sau đó ở lại tiến vào, cũng không có thiếu người thợ thủ công, thương đội khách ngũ, biểu diễn lưu động vân vân. Liền như thế ở Giang Đông an cư lạc nghiệp lên. Có điều, dần dần, dĩ nhiên bước lên rất nhiều đường sẽ. Có xưng là thiên thượng cốc thần hạ phàm, chỉ cần thờ phụng bọn họ cốc thần giáo, năm sau trong nhà nhất định sẽ ngũ cốc được mùa. Có xưng là nước Long Vương chuyển thế, chỉ cần thờ phụng bọn họ, như vậy mặt sau liền sẽ muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Tôn Quyền nghe được sau đó, lúc này mới dần dần ý thức được, thật giống không phải chuyện như vậy à. Chương 240, thành trống không, chương 240, thành trống không. Hoàn thành. Ở Tam Quốc thời kỳ, cũng coi như là một cái không lớn không nhỏ thành trì, có điều bốn phía trống trải, dễ công khó thủ. Hiện tại Trương Phi đã mang đội đi đến khoảng cách hoàn thành còn có 30 dặm địa phương. Tướng quân, cái kia Giang Đông nhân mã cũng đã đến hoàn thành phụ cận, chúng ta là lập tức tấn công vẫn là chờ một chút? Có binh sĩ đến đây bẩm báo. Hiện tại tuy nói chúng ta cùng Giang Đông là liên thủ, nhưng kỳ thực quyết không thể hoàn toàn tin tưởng bọn hắn. Dựa theo Gia Cát Lượng người chim kia lời giải thích, là đến mau chóng bắt hoàn thành, sau đó để Giang Đông nhân mã đi công kích hợp phì, thế nhưng bây giờ nhìn tình huống này, cái kia Gia Cát người chim ý nghĩ căn bản là không thể tin. Chúng ta nếu như tấn công hoàn thành thời điểm, cái này Giang Đông quân đội vạn nhất từ phía sau đối với chúng ta công kích làm sao bây giờ? Ngươi thật sự coi chúng ta hiện tại chiếm cứ Kinh Châu, cái kia Tôn Mao tử rất hài lòng. Hừ hừ, ta đã sớm nhìn thấu tất cả những thứ này. Trương Phi không ngừng gật đầu nói rằng, theo Trương Phi, hắn không phải là bị người nói loại kia lô mãng người, chỉ biết động võ, không biết động não. Nhớ năm đó ta kinh doanh hàng thịt thời điểm, vậy cũng là 10 dặm 8 nhai khôn khéo hậu sinh. Hơn nữa truyền thuyết này bên trong vườn đào ba kết nghĩa, cũng là bởi vì ta bên kia chuẩn bị kỹ càng, có thể nói như vậy, ta đại ca sở dĩ đi tới mức độ này, đó là cách không được ta trợ lực a. Sự thông minh của ta có thể so với cái kia Gia Cát Tiểu Nhi còn kém. Cái kia Gia Cát Tiểu Nhi chính là nói khoác chính mình là một tay hảo thủ, thế nhưng thật muốn đánh lên trượng đến, cái gì cũng không phải. Ta trong ngày thường chỉ là không biểu hiện đi ra mà thôi. Vì lẽ đó Trương Phi hạ lệnh, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đợi mệnh, chờ xem Giang Đông bên kia động tĩnh. Cùng lúc đó, Giang Đông bên này người cũng nghe thấy Lưu Bị quân đội đến tin tức. Lần này Giang Đông tiên phong bộ đội là Hàn Dương cùng Trần Vũ, bọn họ xuất lĩnh mấy vạn nhân mã kỳ thực rất sớm liền đi đến hoàn thành bên ngoài. Thế nhưng vẫn không có tấn công. Khả nghi, quá khả nghi. Toàn bộ hoàn thành dĩ nhiên không hề có một chút phòng bị dáng vẻ, hoàn toàn là thành trống không như thế. Dựa theo Giang Đông phái ra đi thám tử trở về bẩm báo, toàn bộ hoàn thành phảng phất không có ai như thế. Điều này làm cho Hàn Dương rất là nghi hoặc. Tào Tháo người này, từ trước đến giờ là cẩn thận mà lại đang nghi. Lần này bọn họ tuyệt đối sẽ không một điểm phòng bị cũng không có, giải thích duy nhất chính là ở bên trong đã mai phục được rồi, sẽ chờ bọn họ tấn công. Coi như cái này Hàn Dương do dự không quyết định thời điểm, nghe được Trương Phi dẫn dắt nhân mã đến tin tức. Không nghĩ đến cái này Trương Phi cũng không có lập tức động thủ chiếm trước hoàn thành, Hàn Dương càng nghiệm chứng phán đoán của chính mình. Cái này Tào quân là nhất định ở hoàn trong thành mai phục. Ai tiên tiến công, tự nhiên sẽ chịu đến to lớn nhất thương vong, mà này tiêu đối phương trưởng, đối phương quân đội dĩ nhiên là có ưu thế. Tuy rằng Lưu Bị bên này là theo như ước định phái ra quân đội, nhưng ai cũng không thể nói được đến cùng chính là cái gì mà tới. Vạn nhất là thừa dịp cháy nhà hôi của đây. Thêm vào lần này phái ra chính là dũng tướng Trương Phi, bọn họ không phải là đối thủ. Nếu như nghĩa bạc Vân Thiên quan Vân trưởng, cũng vẫn có chút đáng tin, thế nhưng cái này kẻ lỗ mãng vừa ra tới, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hai bên nhân mã liền như thế rằng co hạ xuống. Vốn là Tào quân ở hoàn thành cũng xác thực không có an bài người nào bố trí canh phòng. Chỉ có điều là ở sở hữu quân sự tương quan địa phương mai phục rất nhiều cơ quan loại hình. Đồng thời lưu lại một ít binh sĩ giám thị liên quân động tĩnh. Lúc này hoàn thành người cũng đều rất là kinh ngạc. Đầu, cái này hai phe nhân mã đều đến rồi, ngươi nói làm sao không tấn công a? Ngươi ngốc à, người này mã khẳng định là sợ sệt a, chúng ta đều không có biểu diễn món đồ gì, thế nhưng đối với bọn hắn tới nói không phải là muốn như vậy, rất có khả năng là phòng bị chúng ta bên này mai phục. Chúa công này một chiêu giả giả thật thật thực sự là quá lợi hại. Không có một người, liền để hai phe quân đội không nhúc đích, thật sự là thần nhân a. Mấy người lính nghị luận sôi nổi. Ba ngày trôi qua, vẫn là cùng ngày thứ nhất như thế. Trương Phi ngồi không yên, lại tiếp tục như thế chờ lời nói, vậy cái này lương thảo liền muốn bị tiêu hao hết. Dù sao cũng là đường xa mà đến, tự nhiên là tốc chiến tốc thắng thân thiết. Không phải vậy dựa theo hiện tại cái này cái tình huống, phòng trường không cần đánh lời nói, Tôn Lưu liên quân liền tự sụp đổ. Mẹ kiếp, mặc kệ. Đồ chó Giang Đông bên kia dĩ nhiên như vậy ý thủ ý cước, lại như thế chờ đợi lời nói càng phiền toái. Truyền mệnh lệnh của ta, tập hợp nhân mã, chúng ta tấn công hoàn thành. Trương Phi quay về mọi người nói, hoàn thành bên dưới. Trương Phi một người một ngựa, đứng thẳng ở đại quân trước. Những người ở bên trong nghe, Trương Dực Đức ở đây, tức thời mau mau mở thành đầu hàng, nếu không, chờ ta giết vào bên trong, sẽ không có đơn giản như vậy. Trương Dực Đức quay về trên thành lầu thét to nói. Trên thành lầu không có bất kỳ phản ứng nào, liền ngay cả đi ra ưng nói người đều không có, trực tiếp đem Trương Phi khí bưu. Đột nhiên phát hiện, cái cửa thành này không biết lúc nào dĩ nhiên mở ra một cái khe. Trương Phi đại hỉ, hướng về mặt sau quân đội khiến cho một cái thủ thế, lúc này hướng về hoàng trong thành vào. Mặc kệ hắn có phải hay không có mưu kế, chỉ cần mình xông vào bên trong đi, coi như là có mưu kế, cũng sẽ không so với cứng rắn công thành có thể tốt hơn bao nhiêu. Vì lẽ đó Trương Phi dành trước muốn xông vào trong thành đi. Mặt sau nhân mã cũng là dồn dập kêu gào theo Trương Phi vào. Trương Phi một mâu nằm ngang ở trong cửa thành, đợi được đại quân chạy tới, trực tiếp dẫn người hướng về bên trong phóng đi. Kết quả phát hiện dĩ nhiên không có gặp phải bất kỳ ngăn cản. Liên phảng phất là mở rộng hoan nên bọn họ như thế. Trương Phi không dám kinh thường, tình huống như thế bình thường là có vấn đề. Cẩn thận đề phòng hướng về bên trong phóng đi, thế nhưng bên trong hãy cùng thành trống không như thế, không có gặp phải bất kỳ chống cự gì. Chỉ đơn giản như vậy. Vậy thì lấy xuống. Trương Phi vẫn đánh tới hoàn thành trong quân doanh, nhìn thấy các loại tán loạn vứt bỏ vũ khí khôi giáp cái gì, mới ý thức tới, chỉ sợ là chính mình thế tới hung hăng, trực tiếp đem Tào quân cho dọa đi rồi. Chẳng trách này một đường không có gặp phải chống lại. Liên như vậy, hoàn thành mặt trên bay lên Lưu Bị cờ xí. Một mặt khác, Hàn Dương cũng nghe thấy Trương Phi bắt hoàn thành tin tức, khiếp sợ nửa ngày nói không ra lời. Đây rốt cuộc là cái gì ý tứ? Bên trong không ai phòng thủ. Đương địch. Lớn như vậy một tòa thành liền từ bỏ. Hắn sao? Hàn Dương là thật muốn suy cho mình một cái lòng bàn tay, chính mình rõ ràng là sớm nhất đến, dĩ nhiên án binh bất động, để mượn Trương Phi giành trước đi vào. Này cờ mờ nờ trên cái nào nói lý đi. Này nếu như tin tức truyền về Giang Đông, vậy thì phiền phức. Đến thời điểm chúa công có thể chém chết chính mình. Có hoàn thành, mới xem như là có căn cơ, này xem như là xảy ra chuyện gì. Hết cách rồi, nhưng hiện tại dù sao cũng là Tôn Lưu liên quân đồng thời, như vậy tự nhiên là có thể đi vào. Nhưng xuất phát từ cẩn thận, Hàn Dương vẫn là trước tiên phái ra một đội người ngựa đến hoàn bên ngoài thành. Nhanh đi thông báo các ngươi Trương tướng quân, chúng ta là Đông Nô nhân mã. Kính xin mở cửa thành ra, thả chúng ta đi vào nghỉ ngơi. Chương 241, tạo thần kế hoạch, chương 241, tạo thần kế hoạch. Trương Phi nghe binh sĩ truyền lời, trong lòng rất là do dự. Rốt cuộc có muốn hay không thả bọn họ đi vào đây? Dù sao cái này hoàn thành nhưng là chính mình không có nhọc nhằn khổ sở lấy xuống. Nếu để cho cái này Giang Đông binh mã đi vào, vậy coi như xảy ra chuyện gì? Ta coi như là không nữa khổ cực, vậy ta cái này hoàn thành cũng là cái thứ nhất xuất binh. Ngươi hãy cùng bọn họ nói, cái này hoàn trong thành có Tào quân lưu lại cơ quan, chúng ta chính đang trong thành thành trừ cơ quan, trước hết để cho bọn họ hướng về phía trước đi, tấn công hợp phì, chúng ta bên này thu thập xong cơ quan sau khi, lại với bọn hắn hội hợp. Trương Phi suy nghĩ một chút, lúc này mới để binh sĩ đi truyền lời. Nghe được hoàn trong thành truyền lời, Hàn Dương trực tiếp há hốc mồm. Thế nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Không đi vào liền không vào đi thôi, cũng không thể mạnh mẽ tấn công, đi thì đi đi, như vậy còn có thể nói mình là cùng Trương Phi đồng thời bắt hoàn thành, sau đó chính mình trước tiên đối với hợp phì khởi xướng công kích. chỉ cần là chính mình thuận lợi bắt hợp phỉ, chỉ là một cái hoàn thành đáng là gì. Kết quả là Hàn Dương cùng Trần Vũ liền mang theo binh sĩ hướng hợp phỉ bên kia đi đến. Lúc này Giang Đông đã là nóng hừng hực cảnh tượng, cùng trước Kinh Châu chân thực ngọn lửa không giống nhau, lần này hừng hực là Giang Đông mọi người cùng nhiệt. Ngày hôm nay là Thái Dương thần giáo thánh tiết, dựa theo thần mặt trời yêu cầu, chỉ cần đạt đến đầy đủ số lượng người tụ tập cùng một chỗ quay về mặt trời la lên, thần mặt trời liền sẽ đem thần kỳ hạt giống giáng lâm nhân gian. Lời nói như vậy, nguyên lai mẫu sản mấy trăm cân hoa màu liền có thể đến mẫu sản mấy vạn cân. Nghe được tin tức này, mọi người môn cũng đã điên cuồng. Mẫu sản mấy vạn cân a, thật muốn là có mấy vạn cân lương thực, như vậy ngày này liền không cần phát sầu. Tam quốc thời kỳ dân chúng đều là ăn một miếng cơm no a. Vì lẽ đó cái này phố lớn ngõ nhỏ bên trong toàn bộ đều đứng đầy người. Tôn Quyền bọn người choáng váng. Đây là cái gì tình huống? Làm sao như thế đoàn kết? Hỏi thăm một vòng sau khi mới biết là Thái Dương thần giáo chính đang qua thanh tiết. Cái này cũng chưa hết. Ngày mai là mặt trăng thần giáo, là nói phù hộ vào buổi tối, mà càng nhanh hơn sinh trưởng, là có thể thả ra mặt trăng tinh hoa đến. Dân chúng sẽ ở vào buổi tối, tập thể đi ra tiến hành tế tự. Ngày mốt là thiện tài đồng tử sinh nhật, phù hộ dân chúng phát tài. Ngày kia là Thái Thượng lão quân 98,400,32 vạn tuổi sinh nhật. Đại đại ngày mốt là Hao Thiên khuyển rất lập thánh nhật, có thể chúc phúc thiên hạ quần cầu. Ngày qua ngày sắp xếp tràn đầy, số người này đó là tương đương không ít ta. Chúa công, tựa hồ là có cái gì kỳ lạ a? Gần nhất ở ta Giang Đông xuất hiện những tông phái này, rất là kỳ quái, tựa hồ là trong một đêm liền xuất hiện, dân chúng phi thường cùng nhiệt. Lúc này mới thời gian bao lâu, liền bao phủ ta toàn bộ Giang Đông. Lỗ Túc tiến lên quay về Tôn Quyền nói rằng: "Đúng đấy, ta cũng biết tình huống như thế. Không riêng là phổ thông mách tính, liền ngay cả quân doanh ở trong cũng không có thiếu người tham gia hoạt động đi tới." Tôn Quyền nhìn phía dưới để báo lên tin tức, chăm chú cau mày. Trong này nhất định là Tào Tháo mưu kế, muốn thông qua phương thức này đến mê hoặc chúng ta. Trước cái kia chi biến mất quân đội, nói không chắc chính là sẽ chắn ra lẻ tiến vào chúng ta Giang Đông, khuyến khích mọi người tới làm sự tình. Lỗ Túc tiến lên nói rằng: "Không được, bất luận làm sao không có thể để Tào quân ở đây sao tiếp tục làm, lời nói như vậy, chúng ta toàn bộ Giang Đông khu vực liền triệt để rối loạn." Tôn Quyền đứng lên đến nói rằng: "Chuyên mệnh lệnh của ta, xua tan hiện tại tiến hành Thái Dương thần giáo thánh nhật hoạt động, dám to gan cãi lời người, trực tiếp nắm lên đến." Lỗ Túc ở một bên nghe, nhíu nhíu lông mày, cũng không hề nói gì. Trên đường cái, chính đang cùng nhiệt hướng về mặt trời hò hét mọi người, đột nhiên bị bốn phương tám hướng lao ra người cho áp đảo. Các binh sĩ cầm trường thương cùng tấm khiên, để những dân chúng này xua tan, thế nhưng gặp phải kịch liệt phản kháng. "Trứng đen, phản ngươi. Ngươi dĩ nhiên cầm đao quay về ngươi lão tử ta. Cẩn thận thần mặt trời ra trường phạt ngươi. Còn không mau mau cho lão tử chạy về nhà đi." Một tên binh lính chính đang kiên quyết chấp hành quân lệnh, kết quả bị một ông lão trực tiếp một cái tát tát ông. Ông lão này chính là hắn cha đẻ. "Cha, ta đây là đang thi hành quân lệnh, chúng ta chúa công hạ lệnh, các ngươi lần này hoạt động là sảng bậy, các ngươi nhanh tản đi đi." "Đánh rắm. Thần mặt trời ra ở trên. Ta cái này vô tri ngu xuẩn nhi tử đắc tội rồi ngươi, ngươi tuyệt đối không nên trách tội a. Ngươi cái thứ hỗn trướng, thần mặt trời ra đại vẫn là các ngươi chúa công đại. Phản ngươi." Trong lúc nhất thời, cái gì cậu đàn, miêu trứng, hắc cát, nhị cậu tử xưng hô toàn bộ đều đến rồi. "Không có cách nào a. Trong nhà những này các thân thích toàn bộ đều đến rồi. Hơn nữa thập lý bát hương các thân thích cũng là đều ở bên trong, lần này phiền phức. Động thủ. Sau khi trở về cha có thể tha chính mình. Không động thủ. Quân lệnh như núi a. Không động thủ quân pháp làm. Chuyện này quả thật chính là tiến thối không đường a." Liên như vậy, hai bên giằng co hạ xuống. Phát triển đến cuối cùng, phàm là có binh sĩ đi ra nói chuyện, đối diện bách tính bên trong liền thét to, đến, nhà ai đứa bé lại đi ra nói chuyện, nhà mình đại nhân đi ra nhận lãnh một hồi, đừng ảnh hưởng chúng ta thần mặt trời ra tâm tình. Tin tức truyền đến Tôn Quyền nơi này đến, Tôn Quyền trực tiếp ở lại, sững sờ. Cái đám này bách tính mặc dù là tay không tấc sắt, nhưng có thể đều là những binh sĩ này trưởng bối cùng người nhà, này nếu tới ngạnh, không làm được sẽ xuất hiện bạo loạn a. Thế nhưng nếu như không làm lời nói, toàn bộ Giang Đông như thế bẩn thỉu xấu xa không có cách nào đợi. Kỳ thực, liền ngay cả những này chấp hành Tào Tháo mệnh lệnh Tào quân cũng không nghĩ tới, cái này tạo thần kế hoạch dĩ nhiên như vậy thành công. Trước thời điểm, Tào Nghị cho đến Tào Tháo trong túi gấm, chỉ có ngăn ngắn một câu nói. Đầy đủ lợi dụng bách tính kính nể trong lòng. Một câu nói để quét ra, giả hủ mọi người trong nháy mắt như thể hồ quán đỉnh bình thường, dựa theo cái này dòng suy nghĩ lập ra như vậy một cái tạo thần kế hoạch. Ở xã hội nông nghiệp, vẫn là lấy sức sản xuất quyết định thực lực. Loại này sức sản xuất hàng đầu điều kiện, chính là nông nghiệp điều kiện. Mà quét ra bọn họ lập ra đi ra chiến thuật, chính là ở nông nghiệp mỗi cái lĩnh vực để Giang Đông bên này lọt lên. Không nghĩ tới a, dĩ nhiên xuất hiện hiệu quả tốt như vậy. Này vẹn vẹn là danh tiếng trên, càng quan trọng chính là tiền tài trên. Vốn là những này Tào quân cũng không có biện pháp muốn thu một phần tiền cái gì, thế nhưng trước trong lúc vô tình ở trên quảng trường thả một cái chậu lớn, vậy thì đến rồi tiền. Hơn nữa còn không có ai trông giữ, coi như là đặt ở nơi đó một buổi tối, sáng ngày thứ hai lên cũng là chỉ nhiều không ít. Tào quân hiện tại trên căn bản đã không lo nổi đi tiến một bước mở rộng sức ảnh hưởng. Mỗi ngày chủ yếu phát sầu sự tình, chính là làm sao đem những này ngân lượng vận đến phương Bắc đi. Thật muốn là dựa theo cái này tiết tấu xuống, dùng không được một năm, toàn bộ Giang Đông nhân dân trong tay có thể nói là một phân tiền cũng không có. Giang Đông tự sụp đổ, chương 242, Giang Đông nguy cơ, chương 242, Giang Đông nguy cơ. Tôn Quyền sốt ruột. Trong nhà kho tiền nhỏ đột nhiên hết rồi không ít. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là trong nhà gặp trộm, không nghĩ đến đem trong nhà tất cả mọi người si tra xét một lần sau đó, mới phát hiện dĩ nhiên là phu nhân của chính mình đại kiểu lấy ra rất lớn một khoản tiền, quên cho cái này thần mặt trời ra. Tôn Quyền nổi giận. Lúc này đi đến nơi này cái trong hậu viện tìm đến đại kiểu. phu nhân, ngươi vì sao cầm như vậy một số tiền lớn đưa cho cái kia cái gì thần mặt trời? Vậy thì là cái tà giáo. Tôn Quyền rất tức tối, thế nhưng ở đại tiểu trước mặt còn không dám phát quá to lớn hỏa, chỉ có thể ngột ngạt tính khí hỏi, làm sao? Không phải là một điểm ngân lượng sao? Lại nói ta cái này cũng là muốn tốt cho ngươi, cái kia thần mặt trời nhưng là rất lợi hại, chỉ cần chúng ta cho nhiều tiền, đến thời điểm chúng ta Giang Đông liền có thể có rất nhiều sản xuất, có những này sản xuất, ngươi là có thể dẫn dắt ta Giang Đông binh sĩ đi đánh Tào Tháo. Đại Kiêu rất là tự hào nói. Dưới cái nhìn của nàng, nàng đây chính là hoàn toàn vì Giang Đông suy nghĩ. Lúc này còn có chút oan ức, không nghĩ tới chính mình một phen lòng tốt, không chỉ có không có đổi lấy trượng phu tán thành cùng ca ngợi, dĩ nhiên vừa lên đến liền trách cứ. Ta cờ mờ nở. Tôn Quyền vừa nghe liền choáng váng. Tiền này thật muốn là bỏ ra ăn cũng coi như, quá mức sau đó kiếm lại trở về. Thế nhưng tiền này cho cái kia cái gì Thái Dương thần giáo? Nếu như cái kia Thái Dương thần giáo là cái gì phổ thông tà giáo cũng coi như. Nhưng vấn đề là, cái này cái gì Thái Dương thần giáo còn có cái gì mặt trăng thần giáo sau lưng, rất có khả năng là Tào Tháo a. Nếu như thật muốn là Tào Tháo được rồi số tiền kia lời nói, như vậy đối với chính mình tới nói thì tương đương với phiền phức. Tào Tháo có như vậy tiền tài. Như vậy ở tài lực, binh lực chờ mỗi cái phương diện, cũng có thể được một cái tăng lên cực lớn. Tại đây dạng tăng lên bên dưới, chính mình nhưng là xui xẻo rồi. Cái này phá sản đàn bà nhi. Tôn Quyền nhìn trước mắt đại tiểu, liền giận không chỗ phát tiết. Chính là những này tóc dài kiến thức ngắn nữ nhân mới có thể bên trong loại này kế. Tôn Quyền vừa muốn trách cứ, nhưng nhìn lại kiểu nước mắt gâu gâu, một bộ dáng vẻ ủy khuất, cũng không có lời gì muốn nói, chỉ có thể buồn bực hơi vung tay đi ra ngoài. Thời khắc bây giờ, Tôn Quyền đã ý thức được Giang Đông vấn đề, nếu như lại tiếp tục dựa theo dưới tình huống như thế đi, Giang Đông liền triệt để hủy diệt rồi. Hắn xưa nay đều chưa hề nghĩ tới chính mình Giang Đông dĩ nhiên sẽ gặp phải tình huống như vậy, coi như là Tào Tháo hung hăng tiến hành công kích, lại như trước ở Xích Bích thời điểm cũng chưa từng có gặp được như vậy vấn đề khó. Nếu như thật muốn là đao thật súng thật bị Tào Tháo đánh bại, như vậy Tôn Quyền hay là còn có thể cảm thấy phải là thực lực của chính mình vấn đề. Nhưng nếu như thật muốn là bởi vì chính mình toàn bộ Giang Đông của cải bị Tào Tháo dùng phương pháp này cho lừa dối mà đi, từ căn cơ trên tan rã rồi Đông Nô thế lực, như vậy đối với Tôn Quyền tới nói là bất luận làm sao cũng không thể tiếp thu. Vì lẽ đó, làm Tôn Quyền ý thức được chuyện này không đúng sau đó, lập tức triệu tập mọi người đi vào thương thảo tình huống. Đợi được Tôn Quyền đem mình nhà tình huống nói chuyện sau khi, trong nháy mắt tất cả mọi người bắt đầu bàn luận. Nguyên lai, này cũng không phải Tôn Quyền một nhà tình huống, mà là tất cả mọi người cộng đồng tình huống. Mọi người dồn dập một giao lưu, trực tiếp choáng váng. Tôn Quyền tình huống như thế, hầu như ở mỗi một trong nhà đều có phát sinh, tất cả mọi người trong nhà phá sản đàn bà nhi, tập thể đem trong nhà tiền riêng cùng kho tiền nhỏ đều lấy ra một phần, dâng hiến cho Thái Dương thần giáo. Hơn nữa Tôn Quyền tình huống vẫn tính là tốt hơn, Lỗ Túc nhà đàn bà nhi, trực tiếp đem trong nhà sở hữu tiền, toàn bộ hiến cho Thái Dương thần giáo. Bởi vì thần mặt trời nói cho bọn họ biết, thần mặt trời sẽ đích thân chúc phúc những này đưa ra càng nhiều tiền tài đám người, không chỉ có để bọn họ sống lâu trăm tuổi, hơn nữa còn có thể làm cho bọn họ ở hoạn lộ trên thuận buồm xuôi gió. Vì lẽ đó Lỗ Túc phu nhân liền trực tiếp đem trong nhà sở hữu tiền tài thu sạch tập một phen sau khi đưa cho Thái Dương thần giáo. Có Lỗ Túc mở ra như vậy đầu sau đó, mọi người trong lòng mới hơi hơi dễ chịu một tí kẹo như thế. Dù sao mặc dù mình nhà đàn bà nhi đem trong nhà tiền tài quyên góp đi ra ngoài, nhưng không có xem Lỗ Túc nhà hiến cho như thế tuyệt đối. Nhà bọn họ diện tối thiểu là còn sót lại một điểm. Thế nhưng như vậy cũng không phải một cái biện pháp. Lại tiếp tục như thế, trong nhà sớm muộn cũng bị toàn thể đóng gói đưa cho các đường thần tiên đi. Tôn Quyền vừa nghe liền choáng váng. Nếu như thật giống bọn họ loại này người có quyền thế, trong nhà đều gặp tình huống như thế, như vậy có thể tưởng tượng, bách tính bình thường trong nhà tình huống như thế càng là gặp tồn tại. Chúa công, nếu như những này Thái Dương thần giáo sau lưng người điều khiển, đúng là Tào Tháo lời nói, vậy bọn họ thu thập nhiều tiền như vậy tài sau khi, nhất định sẽ nghĩ biện pháp vận đến phương Bắc đi. Nếu như chúng ta thật sự có thể phát hiện hắn vận chuyển về phương Bắc con đường, như vậy ngươi là có thể xác định, những này sau lưng đều là Tào Tháo ở nơi đó dở trò. Chúng ta có thể nhân cơ hội chặn lại, lời nói như vậy hay là còn có một chút hy vọng sống, đem chúng ta bạc đoạt về đến. Lỗ Túc bay về Tôn Quyền nói rằng, dù sao vào lần này sự tình ở trong, Lỗ Túc có thể nói là tổn thất to lớn nhất. Nếu như không phải là mình đúng lúc phát hiện, dựa theo Lỗ Túc phán đoán, nhà mình người dựa theo cái tốc độ này tới nói, e sợ của cải của chính mình nhi đều nếu không có. Tôn Quyền vỗ bàn một cái nói rằng, cứ làm như thế. Lập tức thông báo xuống, để mỗi một cái quan hải thông báo bọn họ gần nhất tin tức, nhìn có hay không lượng lớn xe ngựa tiến hành thông hành. Một khi có lập tức phái binh đuổi theo, nhất định phải đem chúng ta ngân lượng đoạt về đến. Tôn Quyền hạ mệnh lệnh tới sau đó, quả nhiên qua không lâu thời gian, đi về phương Bắc mấy chỗ quan hải dồn dập truyền đến tin tức. Ở trước đây không lâu, đúng là có không ít người, bọn họ vội vàng rất nhiều ngựa xe, nói là đi đến phương Bắc làm ăn người làm ăn. Bọn họ một đường hướng Bắc đi đến. Tôn Quyền vừa nghe liền hoảng rồi. Bởi vì đối với hắn mà nói, trọng yếu chính là ở chỗ xác định những này có phải là Tào Tháo quân đội, hoặc là Tào Tháo ở sau lưng đi khống chế chuyện này. Thật muốn là Tào Tháo ở sau lưng khống chế chuyện này lời nói, như vậy đối với Tôn Quyền tới nói, khả năng này là khó khăn nhất sự tình. Cho nên khi Tôn Quyền sau khi nghe được tin tức, lập tức khiến người ta thừa dịp dọc theo đường tiến hành truy kích. Suy nghĩ một chút vẫn là không yên lòng. Dù sao đám này hàng hóa những binh lính khác không biết, thế nhưng đối với bọn hắn mà nói, bọn họ vẫn là phi thường rõ ràng, trong này đều là ngân lượng. Nếu như những binh sĩ kia ở trở về vận chuyển thời điểm, xảy ra vấn đề, một khi phát hiện bên trong ngân lượng, thậm chí có thể sẽ xuất hiện càng phiền toái tình huống. Vì lẽ đó Tôn Quyền không có đang do dự, trực tiếp tự mình mang binh vội vàng đi đến. Không nghĩ tới Tôn Quyền một đường truy đuổi, không có tốn quá nhiều thời gian liền đuổi theo này một đám người. Thời khắc bây giờ, bọn họ chính vội vàng mười mấy chiếc xe ngựa ở bên cạnh nghỉ ngơi. Tôn Quyền vui mừng khôn xiết. Lúc này vẫy tay, để mọi người đưa cái này đội buôn cho vây quanh lên. Toàn bộ đứng lên đến, tất cả mọi người không được lúc đích. Đám người kia đàng hoàng đứng lên, sau đó một mặt vô tội nhìn Tôn Quyền, không hiểu đến cùng là cái gì tình huống. Rất rõ ràng một người trong đó cầm đầu người, tiến lên quay về Tôn Quyền nói rằng, vị tướng quân này, không biết chúng ta phạm vào tội gì, ngươi muốn đem chúng ta làm lên. Tôn Quyền cười to ba tiếng, ha ha ha, các ngươi thật sự cho rằng có thể đã lừa gạt ta Tôn Quyền sao? Thành thật khai báo, các ngươi có phải là Tào Tháo nhân mã? Một người cầm đầu hơi sững sờ, quay về Tôn Quyền nói rằng, Tôn tướng quân, tại hạ chính là địa đạo đạo Giang Đông nhân sĩ, an này vẫn là tiểu nhân lần thứ nhất lên phía Bắc, xưa nay đều chưa từng thấy cái gì Tào Tháo loại hình, không biết tướng quân sao lại nói lời ấy. Tôn Quyền vừa nghe, có một ít sửng sốt, quay về hắn hỏi, vậy các ngươi vì sao lại vội vàng nhiều xe ngựa như vậy muốn đi phương Bắc? Các ngươi đi phương Bắc làm cái gì, chuyện làm ăn? Người kia quay về Tôn Quyền nói rằng, tiểu nhân cũng rất kỳ quái chuyện này, lúc trước chúng ta tập hợp thời điểm, đột nhiên đến rồi mấy người, cho chúng ta rất nhiều ngân lượng, nói có thể đến phương Bắc đi làm chuyện làm ăn, chỉ cần chúng ta đem những thứ đồ này vận đến phương Bắc đi, như vậy liền sẽ cho một số tiền lớn. Còn nói cho chúng ta, bởi vì trong này đồ vật rất quý trọng, vì lẽ đó để chúng ta trên đường vừa đi vừa nghỉ, tuyệt đối không nên vẫn chạy đi. Vì lẽ đó chúng ta liền ở ngay đây dừng lại nghỉ ngơi. Chương 243, Dương Đông kích Tây, chương 243, Dương Đông kích Tây. Tôn Quyền vừa nghe liền sửng sốt. Bọn họ chuyện này dĩ nhiên là có người sắp xếp, như vậy nếu là có người sắp xếp, cũng là giải thích Tào Tháo nhất định sau lưng làm chủ. Xong xuôi, Tôn Quyền trong lòng chỉ có này một ý nghĩ. Tôn Quyền vội vã chỉ vào mười mấy chiếc xe ngựa hỏi, những con ngựa này trên xe trang đều là món đồ gì? Cầm đầu nam nhân tiến lên nói, chúng ta cũng không biết là cái gì đồ vật, chỉ biết những thứ đồ này rất nặng. Chúng ta trên đường cũng chưa hề mở ra. Tôn Quyền hoàn rồi, quay về người phía sau vây tay, mấy người lính tiến lên đem ngựa trên xe vi bố mở ra vừa nhìn, chỉ thấy mặt trên chứa mấy cái đại cái dương, mà bên trong dương đều là một ít to lớn tảng đá. Chúa công, chúng ta bị lừa rồi. Binh sĩ cầm lấy đến tảng đá quay về Tôn Quyền nói rằng. Tôn Quyền giật nảy cả mình. Không nghĩ tới, Tào Quân lại có thể nghĩ đến Dương Đông kích Tây phương pháp. Nếu là Dương Đông kích Tây, như vậy cũng là mang ý nghĩa, bọn họ nhất định không có đi đường bộ, bọn họ có thể sẽ nghĩ đến chính mình, có thể từ rất nhiều cửa ải đi tiến hành ăn. Nếu như bọn họ phải đi lời nói, như vậy nhất định sẽ đi thủy lộ. Tôn Quyền lúc này mới nhớ tới đến, từ Giang Đông chạy tới phương Bắc, kỳ thực vẫn là có thể đi thủy lộ, hơn nữa thủy lộ lời nói không có cách nào tiến hành đúng lúc chặn lại, là một cái phi thường chuyện phiền phức. Thế nhưng hiện tại muốn chặn lại đã chậm, nếu như ở phát hiện ngay lập tức đi chặn lại lời nói, hay là còn có nhất định cơ hội, thế nhưng hiện tại hầu như là không thể. Tôn Quyền đột nhiên nhớ tới trước nhắc tới cái kia Tào Doanh ở trong người bí ẩn, ngửa mặt lên trời thở dài một cái đại khí. Thời khắc bây giờ, cái đám này Tào Tháo binh lính, đúng là dựa theo trước Tào Nghị cho đến túi gấm, làm ra vừa ra kế điệu hổ Lý Sơn. Liền ngay cả lúc đó Tào Tháo ở mua túi gấm thời điểm, cũng không nghĩ tới, chính mình hoa cái kia bức bạc, dĩ nhiên có thể cho hắn kiếm lời về nhiều như vậy đến. Tào Quân dựa theo túi gấm sắp xếp, trước tiên ở trên chợ mua rất nhiều ngựa xe. Sau đó cố ý để xe ngựa điếm lão bản, sắp xếp rất nhiều người tiến hành theo xe. Ở trên đường mặt khác tìm một chút người theo bọn họ. Hơn nữa tại đây những người này trước khi lên đường, Tào Quân cũng cho bọn họ một phần bạc. Nói cho bọn họ biết, chỉ cần bọn họ đem những thứ đồ này dựa theo yêu cầu của bọn họ, đưa đến Hứa Xương bên kia đi. Như vậy bọn họ là có thể thu được càng nhiều tưởng thưởng. Bởi vì có trước nhiều như vậy ngân lượng kích thích bên dưới, bọn họ không hoài nghi nữa. Dồn dập dựa theo Tào Quân yêu cầu, từ đường bộ vẫn đi về phía trước. Hơn nữa vừa đi vừa nghỉ, cho Tôn Quyền bọn họ đầy đủ truy đuổi thời gian. Đồng thời, bọn họ đem sở hữu ngân lượng đều bí mật chuyển đến một chiếc trên thuyền. Hơn nữa, đây chỉ là nhóm đầu tiên ngân lượng, còn có rất nhiều ngân lượng bị bọn họ sớm ẩn đi, bọn họ cũng không nghĩ tới, toàn bộ Giang Đông bách tính gặp có như thế nhiều tiền tài, dĩ nhiên là như vậy giàu có. Vốn là bọn họ cũng là cho rằng, những người ngân lượng, bọn họ có thể xé chắn ra lẻ, mỗi người mang một phần, sau đó đưa đến phương Bắc đi. Thế nhưng chờ bọn hắn đem ngân lượng tập hợp sau đó, lại phát hiện, cho dù là bọn họ mỗi một tên lính đều mang theo ngân lượng đi đến phương Bắc lời nói, cái này cũng là một cái phi thường khổng lồ con số. Cực lớn đến, bọn họ mỗi một tên lính, dựa theo không bị người phát hiện cá nhân to lớn nhất lượng gánh chịu đến toán lời nói, hầu như mỗi người cần chạy ba chuyến mới có thể đem đám này ngân lượng cho vận chuyển xong. Nhưng này rất rõ ràng là không hiện thực sự tình. Nếu như nói chạy mấy lần nói, thậm chí khả năng liền sẽ gây nên quân địch bên này chú ý. Vì lẽ đó biện pháp tốt nhất vẫn là mau chóng nghĩ biện pháp, tập trung đem những này ngân lượng toàn bộ chuyên trở ra ngoài. Đi thuyền không thể nghi ngờ là tốt nhất một loại biện pháp. Tuy rằng dùng thời gian tương đối dài một ít, thế nhưng chung quy là bình an đến. Làm Tào Tháo nhìn thấy này một thuyền ngân lượng thời điểm, cả người đều ngốc rơi mất, vẫn không có phản ứng lại thời điểm, cũng đã rơi vào mọi người chúc mừng trong tiếng. Chúa công uy vũ, chúa công thần cơ diệu toán, thực sự là quá lợi hại. Không nghĩ đến chúa công dùng nho nhỏ mưu kế, liền để toàn bộ Đông Nô chật vật đến nay, không chỉ có là Giang Đông đại loạn, hơn nữa còn cho chúng ta nhiều như vậy ngân lượng. Dựa theo tình huống này để tính, toàn bộ Giang Đông ngân lượng phòng trường trở lại mấy lần cũng đã hết rồi. Đến thời điểm toàn bộ Giang Đông còn chưa là bắt vào tay. Nói cho cùng, đánh trận vẫn là so đấu thực lực, hắn Giang Đông không có tiền, còn đánh cái gì đánh? Chính là a. Chúa công này một chiêu quả thực chính là rút tuổi dưới đáy nổi. Quá lợi hại. Chúa công uy vũ. Tào Tháo vẫn không có từ một thuyền bạc trong khiếp sợ phản ứng lại, ngay lập tức lại bị mọi người khen tặng cùng ca ngợi cho chấn động choáng váng. Ngậy, cái này, thường quy thao tác, mọi người đều phải bình tĩnh, đều bình tĩnh a. Tào Tháo nỗ lực đè nén xuống tâm tình của chính mình, quay về mọi người nói, mọi người không biết, Tào Tháo lúc này trong lòng đúng là có chút mừng trộm. Ngươi muốn nói tới cái cụ thể mưu kế, đó là Tào Nghị ra không thành vấn đề, nhưng điều này cũng chân thực là Tào Tháo dùng bạc mua được. Vậy thì tương đương với là đầu tư. Có điều ngày hôm nay xem như là ngày thứ nhất nhìn thấy quay đầu lại tiền. Tào Tháo rất là hài lòng. Trước bỏ ra nhiều tiền như vậy, đều không có uổng phí a. Này một cái liền kiếm về. Xem ra sau này Tử Hoàng nếu như đòi tiền thời điểm, có thể nhất định phải hào phong a, nếu không, tổn thất vẫn là chính mình. Tào Tháo trong lòng hạ quyết tâm. Lúc này Tôn Quyền bên này cũng đã quyết định muốn bắt đầu sửa trị, thực sự là không sửa trị không xong rồi, thế nhưng cái này sửa trị một chuyện cũng là phi thường phiền phức. Những này quần chúng là phi thường đoàn kết, ở mỗi cái giáo phái dưới ảnh hưởng, bọn họ phân biệt thành lập hộ giáo đại đội. Hơn nữa những này đại đội thành viên đều là một ít 70 80 ông lão lao thái thái, ngươi đừng nói là động bọn họ, coi như là nói chuyện lớn tiếng, đều sợ đem bọn họ làm sợ. Thật muốn là cứng rắn đến lời nói, vậy thì phiền phức. Dù sao những này quần chúng mới là giang đông cơ sở a. Dần dần, có không ít những người cưỡng chế đi sửa trị người, đều bị trong nhà người cầm gậy lui quân. Tha rằng không làm lính, cũng không thể đắc tội trên trời các đường thần tiên a. Tôn Quyền hết cách rồi, chỉ có thể càng làm Lỗ Túc mọi người gọi tới hỏi một chút làm sao bây giờ. Lúc này nhìn thấy Lỗ Túc trên mặt rốt cục có một nụ cười, liền vội vàng hỏi là xảy ra chuyện gì. Dù sao mấy ngày trước thời điểm, cái này Lỗ Túc vẫn là muốn khóc cũng khóc không được loại kia, hiện tại làm sao liền đầy mặt gió xuân. Nhất định là nghĩ được biện pháp gì. Mau mau nói một chút, nhà các ngươi là cái gì tình huống? Đều giải quyết. Tôn Quyền vội vàng hướng Lỗ Túc hỏi. Đó là, ta đem chúng ta nhà các lão nương cho thu thập. Hiện tại đừng nói đi bái thần, liền ngay cả cổng lớn nàng đều không ra. Lỗ Túc đắc ý nói. Ồ, ngươi dùng phương pháp gì, mau mau theo chúng ta nói một chút ta. Tôn Quyền quay về Lỗ Túc hỏi. Khà khà, ta cho chúng ta ra nương môn cơm nước bên trong rơi xuống thuốc sổ. Lỗ Túc dương dương tự đắc nói rằng. Chương 244, bỏ thuốc kế hoạch, chương 244, bỏ thuốc kế hoạch. Tôn Quyền mọi người nghe Lỗ Túc lời nói, lúc này chấn kinh rồi. Bọn họ không nghĩ tới, Lỗ Túc lúc trước chiến đấu trở về sau khi, dĩ nhiên có như vậy mãnh liệt ý nghĩ cùng biểu hiện. Có điều mọi người nghĩ lại vừa nghĩ, dựa theo Lỗ Túc biện pháp như thế, đến cùng là có thể được. Dù sao nếu như ngay cả cửa nhà đều không ra được lời nói, làm sao có khả năng sẽ đem trong nhà tiền mang đi ra ngoài. Này có thể nói, trực tiếp từ trên bản chất đoạn tuyệt dùng tiền khả năng. Chỉ có điều chỉ là có chút phế nhà vệ sinh. Mọi người vừa nghĩ, tựa hồ cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn, không ngại trước tiên dựa theo Lỗ Túc cái biện pháp này thử một chút. Bởi vậy, mọi người ở sau khi trở về, dồn dập làm đến thuốc sổ, sau đó xen lẫn trong phu nhân của chính mình các loại nước hoặc là cơm nước ở trong. Quả nhiên hiệu quả phi thường hiện ra. Đừng nói là ra ngoài, liền ngay cả xuống giường, đều có rất nhiều người dưới không được. Bị ép gián đoạn bái thần các loại nghi thức. Ở trong nhà gào khóc. Dù sao ở các vị phu nhân xem ra, nếu như mình chính đang bái thần thời điểm muốn thượng ma phòng, như vậy chính là đối với thần linh đại đại bất kính, nếu là tuyệt đối không thể. Bởi vậy các nàng đều đàng hoàng ở trong nhà đợi hai ngày. Tôn Quyền mọi người vừa nhìn, cái biện pháp này được đó. Nếu như nói, ở toàn bộ Giang Đông khu vực phổ biến phương pháp này lời nói, chí ít có thể ở trong thời gian ngắn bên trong, trong nháy mắt đình chỉ đi hiện tại vòng chuyện tiền bạc. Dù sao, ở phần lớn trong gia đình, đều là trong nhà gái có chồng cầm tiền đi ra ngoài. Càng là nhà người có tiền phu nhân, ở phương diện này liền càng cam lòng dùng tiền. Mà những người đại tự không nhìn được mấy cái nông dân, khả năng bởi vì bọn họ cố hữu, hạn chế phương thức tư duy, bọn họ cũng dồn dập đem trong nhà số lượng không nhiều tiền tài nộp ra. Thậm chí có một ít trong nhà liền cơm đều ăn không nổi, còn mạnh mẽ tham dự như vậy quên tiền quên vật kính hiến thần linh hoạt động bên trong. Không thể nghi ngờ là tự đào hố chôn một loại cách làm. Thật muốn là dựa theo khuynh hướng như thế tiếp tục phát triển, như vậy toàn bộ Giang Đông của cải cùng căn cơ liền sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Tuy rằng Lỗ Túc cái biện pháp này có như vậy chút tổn, thế nhưng phương pháp cùng hiệu quả vẫn là rất tốt. Hành, cứ dựa theo cái biện pháp này đến làm. Tôn Quyền quay về mọi người nói, chúa công, nếu như chuyện này chúng ta muốn làm lời nói, ở tự chúng ta trong nhà vẫn tương đối đơn giản, thế nhưng làm sao mới có thể làm cho Giang Đông sở hữu bách tính toàn bộ đều chúng chiêu đây? Dù sao toàn bộ Thái Dương thần giáo, mặt trăng thần giáo phạm vi thống trị hiện tại đã lan đến gần chúng ta Giang Đông mọi phương diện. Một cái mưu sĩ đứng ra nói rằng, Tôn Quyền vừa nghe, nhíu nhíu mày. Cái này mưu sĩ nói, đúng là một loại thực tế tồn tại tình huống. Dù sao toàn bộ Giang Đông khu vực diện tích quảng đại, không thể đem tin tức như thế nói cho mọi người. Nếu như thật muốn là nói cho mọi người lời nói, như vậy tin tưởng ở chính giữa liền sẽ bị người biết rõ. Đến thời điểm, cái kế hoạch này tiến hành không xuống đi không nói, nếu để cho người biết rồi, chính mình thân là Giang Đông lão đại, còn đi đầu cho bách tính dưới thuốc sổ lời nói, như vậy mọi người lập tức phòng trừng liền sẽ tạo phản. Vì lẽ đó, chuyện này, bất luận làm sao cũng là không thể để cho người biết đến. Hơn nữa muốn làm chuyện như vậy, nhất định phải bí ẩn, cũng không thể thông qua binh sĩ đi tới quy mô lớn tiến hành thao tác. Nếu không, khó tránh khỏi gặp có mấy người lính sẽ đem chuyện này làm bại lộ đi ra. Đến thời điểm liền triệt để phiền phức. Tất cả mọi người cau mày ở nơi đó khổ sở suy nghĩ, đều không có cái gì rất tốt phương án. Vừa lúc đó, Lỗ Túc đột nhiên tiến lên nói rằng, chúa công, ta có một cái biện pháp, mới vừa ta đang trên đường tới nhìn thấy, hai người đang đánh nhau. Tôn Quyền nhíu mày. Tựa hồ đối với Lỗ Túc rất không vừa ý. Rõ ràng mọi người đều đang thảo luận một cái chuyện vô cùng trọng yếu, ngươi vẫn còn có tâm lòng thanh thản đến xem người khác đánh nhau. Ngươi là ăn no rừng mỡ. Lỗ Túc vừa nhìn Tôn Quyền vẻ mặt, liền vội vàng nói. Chúa công chớ vội, hai người kia là bởi vì tranh đoạt múc nước trình tự mà cãi vã lên. Vì lẽ đó ta cảm thấy thôi, chúng ta không ngại đem thuốc sổ rót vào giếng nước bên trong, bởi vì chúng ta bất tính, mặc kệ bọn họ ở nơi nào, cũng là muốn tiến hành uống nước. Hơn nữa dựa theo giếng nước phân bố tới nói, trên căn bản một cái làng có thể có một cái đến hai cái tỉnh, thế là tốt rồi. Chỉ cần chúng ta tại đây chút trong giếng vẩy lên thuốc sổ, như vậy bọn họ toàn bộ làng người đi uống nước, toàn bộ làng người cũng là đều sẽ trúng chiêu. Lỗ Túc lời mới vừa nói xong, Tôn Quyền con mắt liền sáng lên. Thông qua giếng nước đi tới tiến hành thả nước, đúng là một cái vô cùng tốt dòng suy nghĩ. Tại đây loại tình hình ở trong, vừa có thể thỏa mãn để tất cả mọi người bất chi bất giác uống đến thuốc sổ mục đích, hơn nữa còn có thể phòng ngừa có bất kỳ cá lọt lưới. Dù sao coi như là ngươi làm bất cứ chuyện gì, ngươi là cái gì dạng thân phận, ngươi tóm lại là muốn uống nước. Hơn nữa thuốc sổ dược hiệu cũng sẽ không bởi vì ngươi đem nước đốt tan uống mà có bất kỳ biến hóa nào, nó vẫn là tạo tác dụng. Cho nên nói, Tôn Quyền vừa nghe đến Lỗ Túc nghĩ đến cái này biện pháp tốt, không khỏi kinh ngạc nhìn Lỗ Túc một ánh mắt. Phải biết, Lỗ Túc trước chính là Tôn Quyền trọng yếu mưu sĩ. Thế nhưng sau khi lại có thêm một quãng thời gian, nhưng bởi vì thời điểm chiến đấu biến mất rồi. Không nghĩ tới, cái này Lỗ Túc ở trở về sau đó, dĩ nhiên so với trước càng thêm có chủ ý. Hoặc hứa chính là bởi vì trước thất bại, mà để Lỗ Túc có một ít càng thêm cực đoan ý nghĩ, chính là loại này cực đoan ý nghĩ, mới sẽ làm Lỗ Túc càng thêm hoàn thiện đi suy nghĩ vấn đề. Lần này thuốc sổ biện pháp chính là trước Lỗ Túc bất luận làm sao cũng không nghĩ ra được. Mà loại biến hóa này, không thể nghi ngờ đối với Tôn Quyền tới nói, là phi thường có trợ lực. Tôn Quyền cao hứng vô cùng, lập tức đem chuyện này toàn quyền giao cho Lỗ Túc đến tiến hành sắp xếp. Bởi vì chuyện này không thể mở rộng, cũng không thể giao cho những người khác đi làm, cho nên nói Tôn Quyền lúc này thành lập Giang Đông Bỏ Thuốc đại đội. Chính mình mặc cho Giang Đông Bỏ Thuốc đại đội trưởng, mà Lỗ Túc thành tựu phó đội trưởng, đi tới sắp xếp bất cứ chuyện gì. Nay chi đại đội liền thừa dịp nửa đêm thời điểm, hướng về trong thành giếng nước, trực tiếp đem thành bao một cân đóng gói tốt thuốc sổ ném vào, những giấy này trương lại gặp đến nước sau đó thì sẽ tan ra, những này thuốc sổ thì sẽ hòa tan đến trong nước. Toàn bộ thao tác là phi thường đơn giản. Có vài miệng giếng, Tôn Quyền tự mình ra trận, ở cải trang trang phục sau đó, giả bộ lặng lẽ đi ngang qua, ngồi xổm xuống nhặt món đồ gì, ở đứng dậy thời điểm, trong lúc lơ đãng trực tiếp đưa cái này gói thuốc ném vào giếng nước bên trong, quả nhiên thao tác đơn giản, hơn nữa không có bất kỳ người nào phát hiện. Tôn Quyền mọi người liền tới sức mạnh. Nếu như thật muốn là để bọn họ mấy người liền như thế lặng yên không một tiếng động, đem toàn bộ Giang Đông lần này đại nguy cơ cho vượt qua quá khứ. Như vậy đối với bọn họ mỗi người tới nói, không thể nghi ngờ đều là phi thường kiêu ngạo cùng tự hào. Thế nhưng, chính hôm đó ban đêm, làm Tôn Quyền bọn họ dẫn người chính đang hướng về giếng nước bên trong vứt thuốc sổ thời điểm, lại bị mấy cái lưu thủ ở đây Tào Quân phát hiện ra. Nay cũng không phải Tào Quân hết sức đi tìm cái gì, mà là thời gian của bọn họ vừa vặn đụng vào nhau. Vốn là, cái này Tôn Quyền bọn họ muốn ở giếng nước bên trong tiến hành đầu độc lời nói, cũng đều là thừa dịp buổi tối không có ai thời điểm, hoặc là thừa dịp buổi tối binh sĩ tuần tra khoảng cách, đi tới tiến hành đưa lên. Mục đích là không muốn bị người khác phát hiện. Mà Tào Quân lưu thủ những nhân viên này mục đích cũng giống như vậy. Đầu tiên bọn họ cần sinh tồn, bọn họ còn cần trong bóng tối đi thao túng những này phổ thông dân chúng. Nói thí dụ như những người xưng là thần mặt trời tông đồ Tào Quân. Bọn họ gặp nói cho môn đồ, thần mặt trời ban ngày phi thường khổ cực, đang bận cho đại gia làm việc, cho nên nói đại gia nếu như muốn cùng thần mặt trời tiến hành câu thông lời nói, nhất định phải đợi được trời tối người yên, thần mặt trời lúc nghỉ ngơi còn có thể. Vì lẽ đó thần mặt trời mỗi một lần tư mật câu thông đều là ở trời tối người yên sau nửa đêm tiến hành. Mà Tôn Quyền bí mật của bọn họ hành động cũng là ở phía sau nửa đêm thời điểm triển khai. Làm Tôn Quyền bọn họ lại lần nữa đưa lên thời điểm, vừa lúc bị một đám Tào Quân cho nhìn thấy. Mấy cái Tào Quân rất là hiếu kỳ. Vốn là bọn họ cũng vừa hay là cảm thấy phi thường nghi hoặc, đối với bọn hắn mà nói, bọn họ tổng cảm giác gần nhất giao tiền tốc độ so với trước giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa không chỉ là lấy tiền tốc độ, hơn nữa tham dự quần chúng nhân số cũng ở từ từ giảm thiểu. Bọn họ cũng không biết là cái gì nguyên nhân, mà những người đi tới nơi này người cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Tình cờ có một lần, bọn họ nghe nói có một cái phụ trách người, hắn ở cùng thần mặt trời báo cáo thời điểm thực sự không có nhìn xuống, do đó đau bụng. Hơn nữa từ trong miệng người này biết được, không riêng là hắn, bọn họ toàn ra đều kéo. Tào Quân còn phi thường buồn bực. Lẽ nào những người không đến người, đều là bởi vì đau bụng dẫn đến sao? Tối hôm nay, khi bọn họ nhìn thấy cái đám này lén lén lút lút người, hướng về giếng nước bên trong vứt đồ vật thời điểm, bọn họ đột nhiên phản ứng lại. Nói không chắc trước những dân chúng kia đau bụng nguyên nhân, ngay ở đám người bí ẩn này trên người. Vì lẽ đó bọn họ liền một đường lặng lẽ theo dõi, vẫn theo đám người kia. Đầu xong xuôi một cái lại một cái giếng nước, cầm trong tay dược toàn bộ dùng hết sau đó, lúc này mới đi vòng vèo trở lại từng người địa phương. Những này lưu thủ Tào Quân mới biết, cái con này tiểu đội cầm đầu người, dĩ nhiên là Tôn Quyền. Biết rồi bí mật này sau khi, toàn bộ lưu thủ ở Tào Quân môn trong nháy mắt hưng phấn lên. Chương 245, nằm gai nếm mật lỗ tử kính, chương 245, nằm gai nếm mật lỗ tử kính. Ngày thứ hai, bọn họ liền bị thần mặt trời phụ thể, đem này một tầng đại tin tức nói cho sở hữu phụ trách liên hệ các đầu mục. Hầu như là trong một đêm, Tôn Quyền dẫn dắt binh sĩ cho bọn họ đưa lên thuốc sổ sự tình, liền bị chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, còn có người phi thường không tin. Thế nhưng đợi được buổi tối, hầu như tất cả mọi người đều đang đợi, chờ đợi này chi thần bí tiểu đội xuất hiện. Làm Tôn Quyền bọn họ mang người tiếp tục gây án thời điểm, bị một ít quần chúng cho bắt cái chính. Nếu không là Tôn Quyền thủ hạ liều mạng hộ vệ Tôn Quyền, mở một đường máu, xông tới trở lại. Nói không chắc Tôn Quyền liền muốn bị những dân chúng này cho đánh chết. Có điều, cũng chính bởi vì tình huống như vậy, triệt để bại lộ Tôn Quyền khuôn mặt. Để trước những người hoài nghi bách tính cũng đều tin tưởng, chuyện này sau lưng người điều khiển, dĩ nhiên đều là bọn họ chúa công Tôn Quyền. Lúc này tụ tập không ít bách tính tới hỏi Tôn Quyền đòi một câu trả lời hợp lý. Tôn Quyền lần này là triệt để hoàn rồi. Lúc đó ở đầu độc thời điểm, thật là đúng dịp không khéo bị người nhận ra được. Nhận ra được sau đó, mặc dù mình cực lực phủ nhận, nhưng là mình quên một vấn đề, đang chạy trốn thời điểm. Dĩ nhiên bay thẳng đến xào huyệt của chính mình bỏ chạy lại đây. Này không khác nào là không đánh đã khai. Bọn họ trước làm việc tất cả mọi chuyện, cũng là hoàn toàn hoàn hảo bị các lão bách tính biết rồi. Hơn nữa các lão bách tính dồn dập truyền, tin tức như thế đều là thần mặt trời, mặt trăng thần cùng với các đường thần linh, thông qua bọn họ ở nhân gian truyền người đáng tin nói cho bọn họ biết. Này không thể nghi ngờ ở trong, càng thêm gia tăng rồi mọi người đối với những thứ này thần linh lòng kính nghệ. Vẫn là những này thần linh thương cảm mọi người khổ cực, thương cảm bọn họ tồn nhà xí khổ cực, cho nên mới phải trực tiếp đem kẻ cầm đầu cùng với hậu trường hắc thủ nói cho bọn họ. Chúng bách tính tâm tình trong nháy mắt đạt đến một loại đỉnh cao. Tôn Quyền bên này triệt để thảm, bởi vì tâm tình như vậy xung kích, để Tôn Quyền xào huyệt cũng gặp đủ loại khác nhau không rõ công kích. Một mực còn không có cách nào phái binh sĩ đi công kích. Này dù sao đều là chính mình giang đông bách tính, hơn nữa đều là chịu Tào quân điều khiển, nếu như mình thật muốn là phái ra binh sĩ tiến hành lời nói như vậy, vậy thì triệt để bị Tào Tháo lừa. Tào Tháo động tác này mục đích, kỳ thực chính là vì ly gián chính mình cùng giang đông nhân dân quan hệ, vì lẽ đó Tôn Quyền là bất luận làm sao, cũng không thể để cho các binh sĩ mạnh mẽ đi động thủ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tôn Quyền ở trong phòng một bên lẩm bẩm, một bên qua lại đi dạo. Vừa nãy Đại Kiều đã qua đến nháo quá, đem Tôn Quyền mặt nạ một cái đẩy mặt hoa đào nở. Đại Kiều ở biết rõ bản thân mình gần nhất bị thuốc sổ giàn vật kẻ cầm đầu, dĩ nhiên là Tôn Quyền sau khi, lúc này quay về Tôn Quyền một trận phát ra. Tôn Quyền tự biết đối lý, cũng không cách nào hoàn thủ, chỉ có thể bị nạo một cái đẩy mặt mở. Đợi được Đại Kiều thật vất vả sau khi đi ra ngoài, bên ngoài gây sự dân chúng lại vây tụ lại đây, để Tôn Quyền triệt để đã tê dần móng vuốt. Vào lúc này mọi người lại vây tụ một đường, trên mặt đều mang theo không ít nạo ngân, mặt mày ủ rũ suy nghĩ đối sách. Ngay vào lúc này, Gia Cát Cẩn đi ra quay về Tôn Quyền nói rằng, chúa công, nếu cái đám này bách tính đều là chịu đến thần linh đầu độc, như vậy chúng ta tại sao không thể giả trang một lần thần linh, do đó khống chế lại chúng ta bách tính đây? Gia Cát Cẩn quay về Tôn Quyền nói rằng. Tôn Quyền nghe Gia Cát Cẩn lời nói, liền vội vàng hỏi, đây là ý gì? Cái gì gọi là giả trang thần linh? Gia Cát Cẩn quay về Tôn Quyền nói rằng, ta trước đã từng trong bóng tối cũng đi qua những người thần linh hiện trường, mà ở thần linh hiện trường, làm thần linh đối với bọn họ lúc nói chuyện, đều là thông qua bám thân đến một cái trong đó người trên người phương thức tiến hành, sau đó người này liền đại diện cho thần linh đến nói chuyện. Dưới cái nhìn của ta, này thuần túy chính là lời nói vô căn cứ. Nhất định là người kia giả trang, vì lẽ đó chúa công, ngươi không ngại cũng giả trang bị một cái nào đó cái thần linh cho phụ thể, sau đó lời của ngươi nói thì tương đương với là thần linh nói, như vậy dân chúng cũng sẽ không có bất kỳ mâu thuẫn tâm tình. Gia Cát Cẩn quay về Tôn Quyền nói rằng. Tôn Quyền vừa nghe, lúc này nổi giận. Ta đường đường giang đông lão đại, nếu có thể làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Nếu như đúng là làm chuyện như vậy lời nói, như vậy ta Tôn Nghiêm cùng lực thống trị để vào đâu? Tôn Quyền lớn tiếng trách cứ Gia Cát Cẩn một câu. Gia Cát Cẩn bất đắc dĩ lui trở lại. Mọi người cũng đều hai mặt nhìn nhau, không có bất kỳ biện pháp hay. Tôn Quyền ở trong phòng chắp tay sau lưng đi rồi thứ 20 vòng sau khi, không có cách nào, lại lần nữa trở lại Gia Cát Cẩn trước mặt. Này, ngươi sẽ đem vừa mới cái kia biện pháp lại nói chuyện, bọn họ hiện tại đều có cái gì thần tới, ta chọn một cái. Tôn Quyền cuối cùng, lựa chọn thích hợp nhiều người nhiều nhất thần mặt trời. Thời khắc bây giờ, ngoài cửa bách tính càng tụ càng nhiều, thậm chí có người liền muốn vọt vào Tôn Quyền phủ đệ. Tôn Quyền lúc này hoảng rồi, cũng không lo nổi bất kỳ vấn đề gì, lúc này dựa theo Gia Cát Cẩn nhắc nhở, mắt trợn trắng lên nhi, đi đến chính mình cửa lớn. Coi như mọi người sắp sửa vọt lên đến thời điểm, đột nhiên cũng đều chú ý Tôn Quyền thời khắc bây giờ trạng thái. Bởi vì lúc này giờ khắc này trạng thái, với bọn hắn trước thần mặt trời thông qua bọn họ quản sự nhi, nói chuyện với bọn họ thời điểm giống như lúc. Mọi người dồn dập sửng sốt. Chẳng lẽ nói, thần mặt trời lại thông qua chúa công thân thể giáng lâm? Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, đột nhiên, Tôn Quyền hét lớn một tiếng, người này chính là ta ở Giang Đông tuyển chọn đi ra thống trị các ngươi, lời của hắn nói, liền đại biểu lời của ta nói, thờ phụng ta muốn dựa vào tâm, không muốn dựa vào các ngươi hành vi, chỉ cần trong lòng các ngươi tin tưởng, các ngươi là có thể được ta chúc phúc. Ta bằng vào ta thần mặt trời danh nghĩa, mệnh lệnh các ngươi, thối lui. Thối lui. Thối lui đi. Đông đảo bách tính nghe dồn dập quỳ xuống dập đầu. Nghe được thần mặt trời đem để bọn họ thối lui, bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể từ từ tản ra. Tôn Quyền vừa nhìn, mọi người dĩ nhiên thật sự tản đi. Lúc này thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tháng ngày, Tôn Quyền vẫn mắt trợn trắng lên nhì, đóng vai các đường đại thần, rốt cục mượn các đường thần tiên danh nghĩa, đem Giang Đông các hạng sinh sản cùng sinh hoạt cơ bản khôi phục. Tôn Quyền đời này nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình trấn áp toàn bộ Giang Đông bách tính, dĩ nhiên là mượn các đường thần tiên danh hiệu. Nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ ít hết hạn đến trước mắt, Giang Đông nguy cơ lần này xem như là bình an đều qua. Đương nhiên, những này Tào quân môn tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Tôn Quyền phản ứng cũng là phi thường nhanh, bởi vì hắn đã ý thức được, chính mình bỏ thuốc sự tình là bị người phát hiện, như vậy chỉ có ở chính mình đầu độc thời điểm, cũng chính là buổi tối thời điểm, hắn sẽ bị người khác phát hiện, như vậy cũng là mang ý nghĩa, cái đám này Tào quân ẩn giấu ở nửa đêm xuất hiện. Vì lẽ đó Tôn Quyền lúc này hạ lệnh tiến hành giới nghiêm. Phàm là trên đường xuất hiện người, đều trực tiếp đem bọn họ nắm lên đến thẩm vấn. Lưu thủ Tào quân vừa nhìn, bọn họ ở đây có rút lại không gian bị từ từ áp xúc. Nếu như lại dựa theo tiếp tục như vậy lời nói, nhất định sẽ bị sách ra đến. Vì lẽ đó không có cách nào, cũng là trực tiếp lui lại. Giang Đông nguy cơ mới coi như triệt để trôi qua. Giang Đông, Lỗ Túc phủ đệ ở trong. Lúc này đã là đêm khuya, toàn bộ tòa nhà lặng lẽ, đen đủi lùi một mảnh. Chỉ có chính Lỗ Túc bên trong gian phòng, sáng một chiếc nhỏ vô cùng cô đèn. Thời khắc bây giờ Lỗ Túc chính đang múa bút thành văn. Hắn ở cho Tào Tháo viết một phòng mật tin. Trước thời điểm, Lỗ Túc đã nương nhờ vào Tào Tháo, thế nhưng Tào Tháo dựa theo Tào Nghị kiến nghị, càng làm Lỗ Túc cho thả trở về. Hay cùng trước bảng thống chiêu số là như thế. Bởi vì theo Tào Nghị, Lỗ Túc ở Tôn Quyền bên này tác dụng xa xa muốn so với Lỗ Túc ở Tào Tháo bên này tác dụng phải lớn hơn. Tào Tháo bên này cũng không thiếu mưu sĩ, mà thiếu hụt chính là đối với Tôn Quyền bên này lực trường khống. Bởi vậy Tào Tháo liền biên soạn một cái lý do để Lỗ Túc lặng lẽ trở lại Tôn Quyền bên người. Mà trở về sau đó, Lỗ Túc cũng vẫn đang tìm cơ hội trong bóng tối tiếp ứng Tào Quân. Lần này nghe nói Tôn Quyền liên hợp Lưu Bị cùng quân công kích hợp phì sự tỉnh sau khi, Lỗ Túc cũng là lòng như lửa đốt. thế nhưng hắn nhưng không thể dễ dàng bại lộ thân phận của chính mình. Dù sao hắn là một cái lâu dài nằm vùng. Vì lẽ đó Lô Túc đang suy tư nửa ngày sau đó, liền muốn đến như vậy chủ ý. Mượn thuốc sổ, để Tôn Quyền ở toàn bộ trong sông hy vọng giảm nhiều. Kỳ thực coi như sau khi Tào Quân không có phát hiện Tôn Quyền tung tích, như vậy dựa theo Lô Túc kế hoạch, cũng có biện pháp để Tôn Quyền hành tung bị người khác phát hiện ra. Chính là bởi vì Lô Túc trong bóng tối tiếp ứng, mới gặp làm cho lưu thủ ở Giang Đông Tào Quân, hữu kinh vô hiểm tránh né Tôn Quyền bên này lùng bắt. Nếu không, e sợ Tào Quân ở toàn bộ Giang Đông nửa bước khó đi. Bao quát trước bọn họ đem bạc vận chuyển về phương Bắc thời điểm, đi mượn dùng thuyền, cũng là Lô Túc trong bóng tối giúp đỡ cho sắp xếp. Theo Tào Nghị, Giang Đông nhất định sẽ hình thành vì là đại họa tâm phúc, là tương lai Tào Tháo sớm muộn muốn chính diện đối mặt một thế lực khổng lồ. Cùng với từ ngoại bộ thông qua vũ lực tiến hành cướp đoạt, chẳng bằng thông qua nội bộ phương thức tiến hành tan rã. Cái này cũng là Tào Tháo bỏ ra 1 triệu lạng từ Tào Nghị nơi đó mua được nhằm vào Giang Đông chiến lược phương châm. Chương 246, hợp phi cuộc chiến, từ lâu ở Tào Tháo khống chế ở trong. Chương 246, hợp phi cuộc chiến, từ lâu ở Tào Tháo khống chế ở trong. Một mặt khác, ở Tào Tháo bên này, làm Tào Tháo nhận được Lỗ Túc đưa tới tin tức sau khi, trong khoảng thời gian ngắn cũng là cảm khái và ngàn. Kỳ thực nghiêm ngặt tính ra, Lỗ Túc ở Tôn Quyền bên này có thể nói là tứ đại mưu sĩ một trong, quyền cao chức trọng. Không nghĩ tới, ở nương nhờ vào chính mình sau khi, dĩ nhiên lựa chọn một cái con đường như vậy. Bình tĩnh mà xem xét, dựa theo Lỗ Túc năng lực, cho dù là ở mưu sĩ như mây Tào Tháo bên này, cũng có thể thu được một cái phi thường trọng yếu địa vị. Thế nhưng Lỗ Túc nhưng bởi vì Tào Nghị tồn tại, cam tâm lựa chọn như vậy một con đường. Kỳ thực để Tào Tháo vẫn là phi thường bất đắc dĩ. Có điều tại đây bất đắc dĩ sau khi, Tào Tháo đối với Tào Nghị cảm khái, càng là muốn vượt qua Lỗ Túc ngàn vạn lần. Chính là bởi vì Tào Nghị tồn tại, chính mình thời gian dài như vậy, mới có thể đạt được nhanh chóng như vậy tiến triển. Thế nhân chỉ biết đến Ngọa Long Phượng số một trong số đó người, có thể chiếm được thiên hạ, nhưng cũng không biết chính mình được rồi Tào Tử Hoàng, liền để thiên hạ dễ như trở bàn tay. Liên quan với điểm này, Tào Tháo vẫn là vô cùng tin tưởng. Lúc này Hợp Phi địa giới, hiện tại Tôn Lưu đại quân chính đang đối với Hợp Phi tiến hành hành quân vây kín. Lúc đó Trương Phi đã bắt hoàn thành, mà không có để Hàn Dương quân đội tiến vào, trái lại trực tiếp để Hàn Dương quân đội hướng về Hợp Phi xuất phát. Đồng thời, Trương Phi ở lưu lại người cùng một con đường mã sau đó, cũng từ một hướng khác hướng về Hợp Phi giết tới. Bởi vì trận chiến này trung tâm vẫn là ở Hợp Phi bên này. Nếu như Hợp Phi có thể thuận lợi lấy xuống, cũng là mang ý nghĩa lúc này Tôn Lưu liên quân đạt được bước đầu thắng lợi. Nhưng nếu như mình chỉ là cầm lấy hoàn thành, mà không có bắt Hợp Phi, hoặc là nói Tôn Quyền bên này quân đội ở Hợp Phi bên này chịu đến rất lớn lực cản. Như vậy đối với Trương Phi mà nói, bọn họ bắt cái này nho nhỏ hoàn thành, cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vậy, Trương Phi vẫn là dựa theo ra cắt lượng trước ý nghĩ, hướng về Hợp Phi tiến quân mà tới. Làm Tào Tháo biết Tôn Lưu liên quân sắp vây công Hợp Phi thời điểm, Tào Tháo trong lòng vẫn có một ít kinh hoàng. Đối với Trương Phi vai, đối với Giang Đông binh sĩ may mắn, Tào Tháo trong lòng sinh ra ý nghĩ. Hơn nữa Hợp Phi cuộc chiến, nó ý nghĩa quan trọng, không chỉ ở chỗ phòng thủ được Tôn Lưu liên quân công kích, càng quan trọng một điểm, nếu như Hợp Phi cuộc chiến thất bại, như vậy cũng là mang ý nghĩa Tôn Lưu liên quân kỳ thực đạt được một loại giai đoạn tính, hoặc là nói là khai sáng tính ý nghĩa cục diện. Có này hai bên nhân mã hợp lực vây công, như vậy đón lấy còn có thể có những người khác tham dự ở bên trong. Tình huống như thế, tự nhiên là Tào Tháo không muốn nhìn thấy. Nếu như nói tất cả mọi người sẽ đến thò một chân vào, như vậy đối với Tào quân cùng phương Bắc ổn định tới nói, tự nhiên là bất lợi. Vì lẽ đó, làm Tào Tháo biết tin tức thời điểm, lập tức đi đến hậu cần trong doanh trại thấy Tào Nghị. Tào Nghị thời khắc bây giờ vẫn là ở phía sau cần ở trong cùng Chu Thái nói chuyện phiếm, bọn họ cũng không có quá nhiều tạp vật muốn làm. Trải qua thời gian dài như vậy tới nay, Tào Nghị ở Tào quân ở trong bao nhiêu là có phi thường thần bí hy vọng, cũng không có thiếu người kỳ thực đều biết Tào Nghị mới là đứng ở Tào Tháo sau lưng cái kia nhân vật thần bí. Mà loại này nhân vật thần bí, hắn đành phải với hậu cần doanh quản sự như vậy một cái chức vị trên, tự nhiên là có hắn trọng yếu cân nhắc. Vì lẽ đó hiện tại Tào Nghị hậu cần quản sự thực tế chức năng kỳ thực đã cũng không nhiều. Bởi vậy Tào Nghị nhàn rỗi thời gian cũng là toàn bộ đặt ở hệ thống phương diện này. Chính mình khoảng thời gian này ra ngoài, để Tào Nghị có thể nói thu hoạch khá dồi dào. Một có ngân lượng liền nạp tiền, thế nhưng cũng không có lập tức hối đoái nhận thưởng. Làm gặp phải sự tình càng nhiều thời điểm, Tào Nghị biểu hiện cơ hội cũng là càng nhiều. Như vậy Tào Tháo cho Tào Nghị đồ vật cũng là càng nhiều. Hơn nữa không chỉ là Tào Tháo, ở thu rồi Quách gia này một cái đồ đệ sau khi, Quách gia thường thường liền lại đây đưa bạc, cùng chính mình thảo luận đủ loại khác nhau đồ vật. Đối với Tào Nghị mà nói, ngoại trừ đối với Tam Quốc thời kỳ phát sinh các dạng sự tình có dự kiến trước, rồi hướng với các loại mưu lược có hệ thống phụ trợ ở ngoài, ở tại hắn mỗi cái phương diện đều là không sánh được Quách gia. Liên Tào Nghị đầu xoay một cái, trực tiếp đem trên trung học cơ sở cùng với thời cấp 3 toán học tri thức lý luận lấy ra, nói cho Quách gia, chính mình khai sáng một loại rèn luyện tư duy phương thức, tùy tiện ra vài đạo hàm số đề mục là có thể quấy nhiễu trụ Quách gia mấy ngày. Quách gia dù cho là thông minh vô cùng, thế nhưng đối với loại này toán học là không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể cầm bạc đến cầu lấy đáp án. Mỗi lần làm Quách gia mặt mày ủ rũ, đẩy một cái vành mắt đen, đi đến Tào Nghị hậu cần doanh đưa bạc thời điểm, Tào Nghị đều cảm giác thấy hơi băn khoăn. Dù sao trước ở cha mình trên người, Tào Nghị vẫn không có bất kỳ cảm giác, bởi vì từ vừa mới bắt đầu thời điểm, chính là từ cha nơi này đoạt lại tiền tài. Thế nhưng có Quách gia sau khi, lại làm cho Tào Nghị cảm giác là có một ít bất đắc dĩ. Quả nhiên tri thức chính là tiền tài a. Tin tức kém vĩnh viễn là thu được lợi ích nhanh nhất phương thức, không có một trong. Tử Hoàng à, những này ngân lượng ngươi trước tiên nhận lấy, gần nhất thật đúng là đem ta sầu không nhẹ. Tào Tháo vừa vào cửa, liền trực tiếp quay về Tào Nghị nói rằng, thời gian dài như vậy, Tào Nghị bên này thu phí quy củ hắn đều đã khiến cho rõ rõ ràng ràng. Ra sao sự tình thu bao nhiêu tiền, ra sao tình huống là cần gấp bội, Tào Tháo muốn thanh. Tào Nghị cười ha ha nhận lấy bạc, quay đầu đối với mình cha nói rằng, cha, gần nhất lại có vấn đề gì?
Lại có vấn đề gì?
Tào Tháo trừng mắt trực tiếp hỏi. Ngươi thân là hậu cần doanh quản sự, dĩ nhiên không biết gần nhất lập tức liền muốn phát sinh đại sự.
Này còn cần hỏi sao?
Hiện tại Tôn Lưu liên quân bọn họ, nhưng là đã ép sát đến Hợp Phì bên dưới thành, lập tức liền muốn tiến hành công kích. Nếu như nói Hợp Phì thất thủ lời nói, như vậy bọn họ là có thể tiến quân thần tốc, ép thẳng tới Hứa Xương. Thừa dịp cái này sức mạnh chính là khó nhất quyết định.
Tào Nghị một mặt xem thường liếc mắt nhìn Tào Tháo, quay về Tào Tháo nói rằng, cha, ngươi liền không thể học Tào Tháo bình tĩnh một chút. Ngươi xem một chút thời gian dài như vậy tới nay, Tào Tháo làm ra bất kỳ phản ứng nào sao?
Rất rõ ràng, Tào Tháo đối với Hợp Phì thủ tướng đều là phi thường tự tin. Mặc kệ là Trương Liêu hay là Lý Điển, Nhạc Tiến, bọn họ đều là thần kinh bách chiến, hơn nữa đều là thuộc về trí tướng loại này, bọn họ tuy rằng ở vũ lực trên không sánh được Trương Phi mọi người, thế nhưng cũng không giống Trương Phi như thế hoàn toàn kích động. Bởi vậy, Hợp Phì cuộc chiến, từ lâu ở Tào Tháo không chê ở trong, vì lẽ đó cha ngươi sẽ không có cần phải lo chuyện bao đồng, Tào Tháo đều không có gấp, ngươi cả ngày đi theo Tào Tháo cái mông mặt sau, thúc cái này thúc cái kia.
Cha, không phải ta nói ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận.
Hiện tại theo Tào Tháo thế lực không ngừng tăng lớn, Tào Tháo người này nhưng là lòng nghi ngờ phi thường nặng.
Ngươi lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm gì a?
Liên nói đi ngủ chuyện này, Tào Tháo tại sao nói cho người khác biết nói hắn ở trong mơ giết người? Lẽ nào Tào Tháo là thật sự ở trong mơ giết người sao?
Căn bản là không phải chuyện như vậy.
Chương 247, tất cả, y túi gấm kế sách mà đi, chương 247, tất cả, y túi gấm kế sách mà đi.
Tào Tháo vừa nghe Tào Nghị lời nói liền trực tiếp sử sốt.
Tào Nghị không có lưu ý Tào Tháo vẻ mặt, tiếp tục nói. Trước chết người kia, hoàn toàn chính là Tào Tháo giết gà dọa khỉ cái kia gà.
Tào Tháo chính là mượn người kia, nói cho mọi người, không muốn ở hắn lúc ngủ muốn đi mưu hại hắn, không phải vậy ngươi dựa vào gần hắn, hắn liền sẽ sớm đem ngươi cho giết chết, đây mới là Tào Tháo mục đích.
Tào Tháo cái này nhân sinh tính đa nghi, cho nên nói cha ngươi nhất định phải chú ý, tuyệt đối không nên cùng Tào Tháo đi quá gần, hơn nữa ta cho ngươi ra những ngày chiều, ngươi cũng nhất định phải nghĩ biện pháp, lặng lẽ, không lộ ra dấu vết nói cho Tào Tháo, tuyệt đối không nên quá mức khoe khoang sự thông minh của chính mình, không phải vậy ngươi liền sẽ phạm vào trước Dương Tu cái kia sai lầm.
Tào Nghị lời mới vừa nói xong, Tào Tháo liền khiếp sợ trợn to hai mắt, một mặt khó mà tin nổi nhìn Tào Nghị.
Bởi vì chính mình nói cho các binh sĩ, chính mình ở lúc ngủ giết người bí mật, chỉ có tự mình biết. Hơn nữa thời gian dài như vậy tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở chính mình lúc ngủ đi vào, cũng là bởi vì lần trước chính mình thừa cơ giết một người lên tác dụng.
Thế nhưng chuyện này, Tào Nghị là làm sao biết?
Tào Tháo khiếp sợ tột đỉnh.
Hơn nữa liên quan với Dương Tu, lại là chuyện gì xảy ra?
Trước Dương Tu đúng là nhìn ra không hợp mắt, nhưng hiện tại vẫn không có làm cái gì vấn đề a.
Tào Tháo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc,
nhưng hiện tại cũng không dám mở miệng hỏi.
Liên nói bóng gió hỏi, chúa công lúc ngủ giết người, đây là tất cả mọi người đều biết một chuyện a, trước thời điểm thì có người kia, này không phải thừa dịp chúa công đi vào lúc ngủ, muốn đi vào cho chúa công thả quần áo một chút, thế nhưng là bị chúa công trong lúc lơ đãng cho giết, chuyện này, nhưng là trời đất chứng giám, chúa công tuyệt đối không phải cố ý, vậy thì là bị động công kích.
Đi ngang qua chuyện kia sau khi, chúng ta tất cả mọi người biết, chúa công ở lúc ngủ ngàn vạn không thể đi vào, chúng ta đã đặt thành nhận thức chung, ngươi làm sao sẽ đột nhiên nói lời nói như vậy đây?
Nghe Tào Tháo lời nói, Tào Nghị cười cợt, quay về cha nói rằng, cha à, ta vốn là cho rằng ngươi theo Tào Tháo thời gian dài như vậy, làm sao cũng có thể học được Tào Tháo một điểm tâm cơ. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể bị loại này cho vật cho lừa bịp.
Theo ta được biết ta, tuy rằng bị lừa bịp người không ít, thế nhưng có thể nhìn thấu Tào Tháo chiêu số này người, cũng không phải số ít.
Chỉ có điều mọi người đều là nhìn thấu không nói toạc đi.
Vì lẽ đó cha, ngươi có thể tuyệt đối không nên đi ở Tào Doanh ở trong giả mạo cái gì người thông minh, ở Tào Doanh ở trong, người thông minh quá nhiều rồi.
Đặc biệt lần này Hợp Phì tin tức, nhất định phải cẩn thận, ở cùng Tào Tháo để ý kiến thời điểm, tuyệt đối không nên quá độ biểu hiện mình có cỡ nào thông minh, để Tào Tháo mất mặt.
Tào Tháo nghe Tào Nghị lời nói, không khỏi mặt già đỏ ửng.
Hắn âm thầm vừa nghĩ, kỳ thực Tào Nghị nói thật là không có có tật xấu.
Nói chính là hoàn toàn chính xác.
Chính mình thời gian dài như vậy, bao quát từ khởi binh bắt đầu, phòng bị tâm liền vẫn là phi thường nặng.
Dù sao tại đây thời loạn lạc ở trong, nếu như đối với người khác không có phòng bị lời nói, e sợ đầu đã sớm dọn nhà.
Cái kia lấy ngươi góc nhìn, lần này Hợp Phì xung quanh, phải làm gì?
Tào Tháo mau mau rời đi đề tài.
Hiện tại Tôn Lưu liên quân tuy rằng thanh thế hùng vĩ, thế nhưng lao sư xa hơn, đồng thời bọn họ đối với Hợp Phì địa hình không phải rất quen thuộc, lập tức cử chỉ, chính là ở chỗ công lúc bất ngờ.
Ta chỗ này viết một cái túi gấm, ngươi có thể đem cái này túi gấm đưa cho Tào Tháo nhìn, cuối cùng tự nhiên sẽ biết thế nào đi làm.
Tào Nghị một bên vào nhà, chỉ chốc lát sau liền lấy ra một cái túi gấm.
Tào Tháo vội vã nhận,
mau mau xoay người đi ra ngoài.
Tào Tháo cảm giác ở chính mình cái này nghĩa tử trước mặt, có một ít khủng hoảng.
Liền cảm giác phảng phất chuyện gì đều bị Tào Nghị cho nhìn thấu như thế.
Loại này cảm giác vẫn để cho Tào Tháo trong lòng có một ít làm khó dễ.
Hợp Phì bên này,
Trương Liêu chính mang theo Lý Điển, Nhạc Tiến đang thương lượng đối sách.
Lý Điển chỉ vào bản đồ đối với hai người nói rằng, dựa theo thám tử của chúng ta báo cáo, dựa theo Tôn Quyền quân đội tốc độ hành quân, phòng trừng lại có thêm 2 ngày thời gian, là có thể đến Hợp Phì bên dưới thành.
Một bên khác, Trương Phi đội ngũ lựa chọn một cái đường nhỏ, tiêu tốn thời gian có thể sẽ lâu một chút, có điều ở trong vòng 3 ngày, cũng có thể nguy cấp.
Trương tướng quân, trận chiến này chúng ta nên đánh như thế nào?
Trương Liêu nhìn bản đồ quay về mọi người nói,
lần này Tôn Lưu liên quân vây công Hợp Phì cuộc chiến, can hệ trọng đại.
Chúng ta nhất định phải một trận chiến tức thắng, xóa sạch Tôn Lưu liên quân khí thế, như vậy chúng ta mới gặp kiên quyết chặn Giang Đông ý nghĩ.
Nếu như trận chiến này thất bại, như vậy sau đó gặp có Giang Đông binh lính quần quận không ngừng thăm dò cùng công kích,
đến thời điểm chúng ta liền phiền phức.
Tôn Lưu liên quân thế tới hung hăng, đồng thời Lưu Bị bên này cũng phái ra Trường Phi xuất lĩnh quân đội, tuy rằng không có rất lợi hại mưu sĩ đi theo, thế nhưng chỉ bằng vào Trương Phi này một thành viên dũng tướng, cũng là rất khó đối phó. Vì lẽ đó chúng ta không thể cứng đối cứng, mà nên cân nhắc đối sách mới được. Lần này Giang Đông người đến, là Hàn Dương cùng Trần Vũ xuất lĩnh quân đội, hai người này võ công qua quýt bình bình, dưới cái nhìn của ta, chúng ta nên ở tại bọn hắn quân đội đến hợp phì bên dưới thành sau khi, lập tức tấn công, đánh như thế một cái không ứng phó kịp, như vậy mới có thể đằng ra thời gian đến, từng cái đánh tan. Nhạc Tiến ở một bên nói rằng. Hai người nghe, dồn dập gật đầu. Bọn họ trước nghĩ tới, cũng là trước tiên từ võ tướng tương đối kém Giang Đông tiến hành thăm dò tính phản công kích. Tốt nhất là có thể bắt giữ Hàn Dương hoặc là Trần Vũ. Như vậy đối với bọn hắn tinh thần gặp có ảnh hưởng rất lớn. Báo. Chúa công gửi tin. Mấy người bọn họ đang thương lượng quân tình. Đột nhiên bên ngoài binh sĩ đưa tới một phong tin cùng với một cái túi gấm. Trương Liêu vội vã nhận lấy vừa nhìn, là Tào Tháo tự tay viết tin, đồng thời nói nếu như gặp phải phiền phức, có thể y theo trong túi gấm kế hoạch mà đi. Trương Liêu mau mau mở ra túi gấm, liếc mắt nhìn sau khi, nhưng hơi nhíu nổi lên lông mày. Sau đó, đem trong túi gấm tin tức đưa cho Nhạc Tiến cùng Lý Điển. Hai người sau khi xem xong, cũng đều nhíu mày, không rõ vì sao. Ở Tào Nghị viết cho Tào Tháo túi gấm ở trong, nói cho Trương Liêu, để bọn họ chia binh ba đường, Trương Liêu từ trung quân thủ hợp phì, để Lý Điển cùng Nhạc Tiến phân biệt từ hai bên tiến hành mai phục, làm lính lâm bên dưới thành thời khắc, để Trương Liêu một thân một mình đi ra ngoài nên chiến, thế nhưng hứa bại không cho thắng. Hai thất bại sau, đồng thời tam quân kích chống làm hiệu, ba mặt vây công, định có thể đại thắng Tôn Lưu liên quân. Đối với bọn hắn phân tán phục binh yêu cầu, ba người tự nhiên là không có ý kiến gì. Nhưng vấn đề chính là ở, để Trương Liêu liên tiếp thất bại hai lần chuyện như vậy, liền sẽ có một ít làm khó dễ. Vừa bắt đầu dựa theo ba người vừa nãy suy nghĩ, bọn họ nên thừa thế xông lên, vừa lên đến liền xóa sạch Tôn Lưu liên quân khí thế. Nếu như dựa theo trong túi gấm viết, tới liên tiếp thất bại hai lần lời nói, như vậy đối với Tôn Lưu hai quân khí thế là có rất lớn xúc tiến tác dụng, mà đối với bọn họ hợp phỉ quân coi giữ, nhưng là rất bất lợi. Vì lẽ đó tất cả mọi người cảm thấy phi thường nghi hoặc. Thế nhưng thời khắc bây giờ, bọn họ nhìn Tào Tháo trong thư khẩn thiết ngữ khí, để bọn họ cần phải dựa theo túi gấm ở trong viết mưu kế tiến hành. Lý Điển cùng Nhạc Tiến ngẩng đầu nhìn Trương Liêu. Trương Liêu vỗ bàn một cái nói rằng, tất cả ý túi gấm kế sách mà đi. Bởi vì ngay ở vừa nãy, hắn đột nhiên nghĩ đến trong truyền thuyết Tào Tháo sau lưng người bí ẩn này. Nếu như nói Tào Tháo muốn đối với bọn họ có bất kỳ chiến thuật chỉ điểm lời nói, vừa nãy ở thư tín bên trong liền nên trực tiếp nói ra, không có cần thiết nhất định phải đi lấy một cái túi gấm, mà đưa túi gấm lời nói, nhất định là xuất từ người bí ẩn kia bàn tay. Chương 248, mê hoặc. Chương 248, mê hoặc. Lúc này Hàn Dương cùng Trần Vũ bọn họ đã xuất lĩnh đại quân đến gần rồi hợp phì. Hợp phì thành thị to lớn, thành phòng thủ thâm hậu. Hơn nữa bởi vì Tào quân sớm có chuẩn bị, vì lẽ đó Hàn Dương bọn họ cũng không có lập tức đi đến hợp phì ngoài thành tiến hành công kích, mà là ở khoảng cách hợp phì thành có một khoảng cách địa phương dựng trại đóng quân, tùy thời nhìn hợp phì trong thành động tĩnh. Một mặt khác Trương Phi đồng thời cũng xuất lĩnh đại quân hướng về hợp phì thành mà tới. Chỉ có điều bọn họ cùng Hàn Dương quân đội cách một khoảng cách. Hàn Dương tự biết binh quý thần tốc đạo lý, đối với bọn hắn mà nói, bọn họ lao sư xa hơn. Từ Giang Đông một đường lên phía bắc đi đến hợp phì, đối với lương thảo cùng binh lực tới nói đều là một loại to lớn tiêu hao. Đồng thời lúc trước hoàn thành thời điểm, Tôn Quyền quân đội cũng không có tiến hành công kích, vẫn là đi vòng lại đây. Đối với sĩ khí mà nói là có lớn vô cùng ảnh hưởng. Vì lẽ đó bây giờ đối với Giang Đông quân đội tới nói, bọn họ cần nhất chính là một trận chiến đấu thắng lợi, đi tới duy trì được binh sĩ tinh thần. Nếu như một khi loại này sĩ khí suy sụp xuống, như vậy toàn bộ Giang Đông quân đội sức chiến đấu kỳ thực liền sẽ suy giảm rất lớn một phần. Đến thời điểm cho dù lại nghĩ làm những gì cũng là rất phiền phức. Hàn Dương cùng Trần Vũ biết rõ tình huống như vậy, vì lẽ đó ở dựng trại đóng quân sau khi, liền lập tức phái ra người đi vào siêu tầm hợp phì bên này tương quan tình báo cùng với Tào quân bố trí canh phòng. Mà Hàn Dương ở giải cơ bản tình huống sau khi, liền xuất lĩnh đại quân một đường đi đến hợp phì bên dưới thành, bày ra trận thế chuẩn bị công thành. Trên thành lầu một bóng người xuất hiện, chính là hợp phì thủ tướng Trương Liêu. Trương Liêu ở trên tường thành giống lớn gọi, Hàn Dương vô cớ công ta thành thị, dụng ý ở đâu? Phi, Tào Tháo nhiễu loạn triều cường, cầm binh tự trọng, chúng ta chuyên đến để diệt cướp. Nói xong, Hàn Dương vung tay lên, đại quân lúc này bắt đầu xung phong. Hàn Dương tự biết kéo dài nguy hại, nếu như Tào quân viện binh chạy tới, đến thời điểm hợp phì xung quanh liền biến thành bị vây quanh. Tiện lợi tức hạ lệnh đại thân bắt đầu công thành. Thế nhưng làn sóng thứ nhất thăm dò tính công kích rất nhanh bị đánh đuổi trở về. Trương Liêu thừa thắng xông lên, dẫn dắt một đám người vào ra. Thế nhưng là bị Hàn Dương một nhánh chôn giấu ở cửa thành phụ cận đội ngũ chặt đứt đường lui. Trương Liêu kinh hãi đến biến sắc, liền vội vàng xoay người lui lại, không lo nổi ở mặt trước Hàn Dương, mà là vọt thẳng phía sau phục binh chém giết quá khứ. Cuối cùng chém giết ra một con đường máu, lui trở về hợp phì trong thành. Trận đầu thăm dò tính chiến đấu rút về. Đối với Giang Đông quân đội tới nói, bọn họ cần thăm dò một hồi hợp phì thành thủ quân thực lực cùng với quân coi giữ thái độ. Có lần thứ nhất thăm dò tính công kích sau khi, lần sau nhất định có thể thừa thắng xông lên. Chỉ có điều, bọn họ không nghĩ tới chính là, Trương Liêu dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn, đụng vào thất bại. Nay cùng với trước bọn họ nghe nói Trương Liêu đi danh, kỳ thực là không tương xứng. Hàn Dương cùng Trần Vũ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc. Phải biết ở cổ đại thời điểm, nghe sai đồn bậy sự tình vẫn là rất phổ biến. Tào quân rất có khả năng vì đi biểu lộ ra một cái võ tướng uy mãnh, mà cố ý đi cho hắn biên soạn một ít không tồn tại trải qua. Rất có khả năng trước mắt Trương Liêu chính là tình huống như thế. Như thế nghĩ tới đây trường hợp, Hàn Dương cùng Trần Vũ trong nháy mắt đến rồi rút khí. Xuất lĩnh toàn bộ Giang Đông quân đội khai triển làn sóng thứ hai xung phong. Thế nhưng bị hợp phì quân coi giữ cho đánh đuổi trở về. Hàn Dương cùng Trần Vũ chỉ có thể tạm thời hôm nay thu binh, trở lại doanh trại ở trong. Hàn tướng quân, ta xem hôm nay cái kia Trương Liêu cũng không mấy phần bản lĩnh, ở thủ thành thời điểm, thậm chí ngay cả chúng ta đặt trước ở dưới thành một con phục binh đều không có phát hiện đầu mối, hơn nữa trong nháy mắt liền bị phục binh cho sợ vỡ mật, rất rõ ràng, cái này Trương Liêu là đồ có kỳ danh. Vì lẽ đó ngày mai chúng ta nhất định phải thừa thế xông lên, trực tiếp đem Trương Liêu lấy cho ngươi hạ xuống. Trần Vũ quay về Hàn Dương nói rằng. Hàn Dương ở một bên cũng gật gật đầu. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị công thành Thăng Lây, sáng mai tiến hành công thành. Kết quả không nghĩ tới chính là, buổi tối hôm đó, Trương Liêu dĩ nhiên dẫn theo một nhánh quân đội đến đây cướp doanh trại. Có điều cũng may rằng Đông quân đội phản ứng cấp tốc, lập tức phát hiện Trương Liêu bóng người của bọn họ. Đồng thời ở Hàn Dương cùng Trần Vũ chỉ huy bên dưới, thuận lợi đem Trương Liêu quân đội đánh đuổi trở lại. Lần này dạ tập, không chỉ để Trương Liêu quân đội tổn thất có không ít nhân mã, hơn nữa trong tình huống bình thường dạ tập cũng là có thể đạt được thành công. Khiến Hàn Dương bọn họ có hay không nghĩ đến chính là, Trương Liêu bọn họ quân đội, tuy rằng có thể nghĩ đến dạ tập chiêu số, nhưng ở bị phát hiện sau đó, lập tức hoảng loạn một đoàn. Rất rõ ràng, bọn họ toàn thể tố chất cũng không có ưu thế gì. Vì lẽ đó ở Hàn Dương cùng Trần Vũ nhìn tới, tuy rằng Hợp Phì thành thành phòng thủ là phi thường kiên cố, nếu như thật muốn là dựa theo Hợp Phì thành thủ quân tình huống như thế, như vậy trong khoảng thời gian ngắn bắt Hợp Phì chính là phi thường chắc chắn sự tình. Tình huống như thế, ở một mặt khác Trương Phi cũng biết, phải biết, nếu như Tôn Quyền quân đội hoàn toàn hoàn hảo dựa vào chính mình năng lực, liền đem Hợp Phì thành cho lấy xuống lời nói, như vậy Lưu Bị phái ra Trương Phi nhánh quân đội này như vậy cũng là mất đi ý nghĩa. Đồng thời ở Hợp Phì địa bàn chia cắt trên, tự nhiên cũng là mất đi quyền lên tiếng. Bởi vì ở bên ngoài, mặc dù nói là Tôn Lưu liên quân, chỉ có điều loại này Tôn Lưu đại quân liên hợp đều là ở công thành trước, mà ở công thành sau khi, tự nhiên là ai lấy xuống, cái thành thị này liền muốn quy ai sở hữu. Hợp Phì chiếm cứ ưu thế vị trí địa lý cùng với vô cùng mạnh mẽ biên phòng. Nếu như nói có thể đem Hợp Phì thuận lợi lấy xuống, như vậy mặc kệ là đối với Từ Lưu Bị tới nói, vẫn là đối với Giang Đông tới nói, đều là bước vào phương Bắc một bước dài. Kỳ thực ở từ Kinh Châu mang binh lúc đi ra, Trương Phi cũng đã cùng Lưu Bị lập xuống quân lệnh trạng, nhất định sẽ bắt Hợp Phì. Vì lẽ đó thời khắc bây giờ Trương Phi nhìn thấy Tôn Quyền quân đội thậm chí ngay cả thắng hai lần, đồng thời vẫn là ở trong vòng một ngày, trong nháy mắt có một ít sốt ruột, lập tức triệu tập quân đội hướng về Hợp Phì tới gần. Lấy Trương Phi may mắn, ở Tam Quốc thời kỳ có thể nói là có tên tuổi, tự nhiên chắc chắn có thể bắt Hợp Phì thủ tướng. Mà Trương Liêu bản thân ở bắt được ba cái túi gấm sau khi, chỉ là để hắn liên tiếp thất bại hai lần, mà liên tiếp thất bại hai lần sau khi thì sẽ tiến hành ba bên vây kín. Hiện tại Giang Đông quân đội đã bị hai lần thắng lợi làm quên hết tất cả, tin tưởng vây kín sau đó liền sẽ đại bại Tôn Lưu liên quân. Hiện tại Giang Đông quân đội ở Hàn Dương cùng Trần Vũ dưới ảnh hưởng đều cho rằng Hợp Phì trong thành quân coi giữ không đỡ nổi một đòn, cũng là căn bản không nghĩ tới ở Hợp Phì hai bên cánh tiến hành điều tra. Ở trong mắt bọn họ diện Tào quân quân đội quả thực là không đỡ nổi một đòn như thế. Tuy rằng bọn họ cũng biết Trương Phi lại đây tiếp viện, muốn hợp binh một nơi, mau chóng bắt Hợp Phì tin tức, thế nhưng Hàn Dương cùng Trần Vũ nhưng không như thế nghĩ. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như bọn họ có thể ở Trương Phi đến trước cấp tốc đem Hợp Phì thành lấy xuống lời nói, như vậy đối với Giang Đông quân đội tới nói, tự nhiên toàn bộ Hợp Phì thành đều sẽ là Giang Đông. Bọn họ cũng nghĩ tới là chờ bọn hắn bắt Hợp Phì thành sau đó, chờ Trương Phi trở lại đến Hợp Phì thời điểm, cũng sẽ xem trước Trương Phi ở hoàn thành thời điểm như thế, nói cho bọn họ biết không cho bọn họ vào thành, sau đó bọn họ tiếp tục hướng về đi vào tấn công thành thị. Lấy vậy ông đập lưng ông. Chương 249, chúng ta đến đánh cuộc làm sao? Chương 249, chúng ta đến đánh cuộc làm sao? Tào quân đại doanh. Lúc này Tào Tháo chính đang nhanh chóng hướng về Hợp Phì chạy đi. Dọc theo đường đi không ngừng phái ra kỵ binh, hướng về Hợp Phì tiến quân, muốn thu được Hợp Phì trực tiếp tình báo. Chúa công, xem hiện nay hình thức, tựa hồ không phải rất là khéo a. Trương Phi đã dẫn dắt đại quân cùng Hàn Dương quân đội hình thành vây kín tư thế, trước Hàn Dương hai lần công kích, tuy rằng đều bị đánh trở về, nhưng cũng bại lộ chúng ta thành phòng thủ vị trí. Hơn nữa Trương Liêu hai lần tấn công, đều là chịu đến trọng thương, tổn thất không ít binh mã. Nếu như bọn họ hợp binh một nơi, e sợ Hợp Phì nguy hiểm a. Mọi người quay về Tào Tháo nói rằng, đối với điều này thứ Hợp Phì kết quả, tất cả mọi người không phải rất lạc quan. Mọi người ở trong, chỉ có Quách Gia ở cao mày, suy nghĩ tất cả những thứ này sắp xếp. Hắn đã biết rồi Tào Nghị cho Tào Tháo túi gấm sự tình, Quách Gia đang suy tư chính là, nếu như mình vào lúc này cho Trương Liêu viết một cái túi gấm lời nói, gặp viết cái gì mưu kế. Dựa theo Quách Gia ý nghĩ, chính mình sẽ làm Trương Liêu dương bại, để Hàn Dương quân đội xem thường Hợp Phì binh lực. Lời nói như vậy, tự nhiên ở Tôn Lưu liên quân ở trong liền sẽ sản sinh ma sát. Đối với loại này hợp mưu việc tới nói, làm kẻ địch mạnh mẽ thời điểm, bọn họ liền sẽ liên hợp, làm kẻ địch thế lực mềm yếu thời điểm, bọn họ tự nhiên sẽ nghĩ độc chiếm lợi ích lớn nhất. Lúc này đối với Tôn Lưu liên quân tới nói chính là như vậy. Nếu như Hợp Phì quân coi giữ phi thường mạnh mẽ, đối với bọn hắn mà nói, là không thể dựa vào sức mạnh của chính mình lấy xuống, như vậy cái này liên minh cơ sở là phi thường vững chắc. Này nếu như lúc đó Tôn Quyền chủ động cho Lưu Bị liên hợp nguyên nhân. Nhưng nếu như Hàn Dương sau khi đến, phát hiện Hợp Phì quân coi giữ rất là bạc nhược, chỉ là dựa vào chính mình Giang Đông sức mạnh là có thể đem Hợp Phì cho lấy xuống. Vậy thì căn bản không có cùng Trương Phi liên hợp khả năng. Như vậy, toàn bộ Hợp Phì đều sẽ là Giang Đông địa bàn. Đối với Trương Phi cũng giống như vậy ý nghĩ. Nếu như có cái này tiền đề, đối với Hợp Phì quân coi giữ tới nói, trải qua đối với Hàn Dương quân đội hai lần dương bại, đã để Hàn Dương quân đội binh lính sản sinh một chút biến hóa. Nếu như vào lúc này có thể phản kích xung phong, chân chính không ứng phó kịp liền sẽ biến thành Hàn Dương quân đội. Hơn nữa Hợp Phì hai bên địa thế là có thể ẩn giấu quân đội. Nếu để cho Nhạc Tiến cùng Lý Điển chia binh hai bên, ba nhánh quân đội đồng thời quay về Hàn Dương quân đội thực hành vây kín, đối với Hàn Dương quân đội tới nói, nhất định có thể thuận lợi bắt. Mà lúc này tình huống dĩ nhiên cùng mình dự đoán như thế. đối với mọi người mà nói, hay là chỉ nhìn thấy mặt ngoài ngắn ngủi thất bại, nhưng không có ý thức được, những ngày thất bại hay là chỉ là vì mê hoặc Giang Đông quân đội thủ đoạn mà thôi. Chư vị, đại gia làm hết sức yên tâm, chúng ta đến đánh cuộc làm sao? Tào Tháo quay về mọi người nói. Ồ, chúa công dĩ nhiên có này nhã hứng, lẽ nào là đối với toàn bộ thế cuộc có niềm tin tuyệt đối? Tuân Du tiến lên nói rằng, lúc này Hợp Phi bị vây, chính là bế tắc, nhưng Tào Tháo lại vẫn có thể có nhàn hạ thoải mái cùng bọn họ đánh cược, vậy thì giải thích Tào Tháo đối với Hợp Phi cuộc chiến là phi thường lạc quan. Chẳng lẽ nói, lần này Hợp Phi xung quanh sau lưng lại có Tào Tử Hoàng kế hơi? Mọi người cũng là dồn dập do dự không quyết định. Phải biết, tất cả mọi người là rất lo lắng, dưới cái nhìn của bọn họ, thủ lâu tất mất. Lần này Tôn Quyền trắng trợn liên hợp Lưu Bị nhân mã, tuyệt đối là không đạt mục đích không bỏ qua. Hơn nữa nếu như thật muốn là Hợp Phi xung quanh đơn giản như vậy là có thể phá giải, như vậy bọn họ cũng không cần trong đêm hướng về Hợp Phi chạy đi. Chúa công, chúng ta cá cược như thế nào? Tuân Du tiến lên nói rằng, liên đánh cược chúng ta đến Hợp Phi thời gian, Hợp Phi xung quanh có hay không giải. Tào Tháo quay về mọi người nói, ta đây, ra cái điểm tốt, đây là 1000 lạng bạc. Nếu như đến Hợp Phi sau khi, Hợp Phi xung quanh vẫn không có giải, như vậy cái này 1000 lạng ngân lượng liền quy các ngươi. Nếu như đến Hợp Phi sau khi, Hợp Phi xung quanh đã giải, vậy các ngươi mỗi người cho ta 100 lạng, thế nào? Tào Tháo quay về mọi người nói, trong lòng một bộ gian kê thực hiện được dáng vẻ. Phải biết, đối với cái này Tào Tháo tới nói, hắn là tuyệt đối tin tưởng Tào Nghị. Dù sao Tào Nghị nhưng là đưa ra túi gấm, vậy thì nhất định có thể thuận lợi đem Hợp Phi xung quanh cho giải, thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng coi như là có thể dựa vào cái này lấy lại vốn tiền. Tào Tháo trong lòng rất là đắc ý. Sớm biết lời nói, liền nên sớm như thế bắt đầu, cứ như vậy, không chỉ có thể làm cho mọi người đối với mình kính nể vô cùng, vẫn có thể thu ít tiền đến. Thật là cỡ nào tốt một chuyện. Nếu như mấy lần trước liền bắt đầu, phòng trường chính mình hiện tại có thể đã sớm thực hiện tài vụ tự do. Không được. Quách Gia vào lúc này đứng dậy. Hả? Cái gì không được? Tào Tháo rất là kinh ngạc hỏi. Phải biết cái này Quách Gia trong tình huống bình thường, là không nói thì thôi, mỗi lần mở miệng đều là thạch phá thiên kinh sợ đến mức. Ta là nói chúa công tiền đặt cược quá nhỏ, ta đồng ý đứng ở chúa công bên này, đây là ta toàn bộ của cải, ta toàn áp lên. Còn có ta ở Hứa Xương tòa nhà, cũng giam giữ. Tập hợp một cái 1 triệu lạng. Các ngươi mọi người nếu như thua, mỗi người cho ta cùng chúa công 10 vạn lượng. Thế nào? Có dám đánh cuộc hay không? Quách Gia tiến lên một bước, quay về mọi người nói. Tất cả mọi người sửng sốt. Quách Gia đây là sao? Làm sao lần này chơi lớn như vậy? Vừa lên đến chính là 1 triệu lạng A. Còn đem ở Hứa Xương tòa nhà cho đặt cọc, đây là nghề nghiệp dân cờ bạc mới có thể làm đi ra sự tình A. Rất rõ ràng này không phải Quách Gia trước dĩ vãng tác phong A. Mọi người rất là nghi hoặc. Không đơn thuần là mọi người nghi hoặc, liền ngay cả Tào Tháo cũng là nghi hoặc không rõ. Làm sao liền đứng ở phía ta bên này? Làm sao tới liền 1 triệu lạng? Quách Gia có phải hay không ăn cái gì thứ không sạch sẽ? Thế nhưng có Quách Gia tham dự tự nhiên là càng tốt hơn, vừa đến chính mình không cần nhiều bỏ tiền, thứ hai tháng sau đó chính mình phân đến tiền, cũng không phải số ít. Được. Đánh cuộc. Mọi người dồn dập so kẻ. Lập tức truyền lệnh xuống, đồn công an có truyền tin binh, nhất định phải hãy mau đem Hợp Phi tường quan công việc trở về bẩm báo, không được đến trễ. Tào Tháo quay về bên ngoài phân phó nói. Phải. Đợi được lính truyền tin sau khi rời đi, mọi người mới lặng lẽ quay về Quách Gia hỏi, Phụng Hiếu, hôm nay làm sao tính tình đại biến? Đến cùng là cái gì tình huống? Không có chuyện gì. Không có chuyện gì, ta rất khỏe, đại gia chờ xem là được. Quách Gia vừa nói, một bên đẩy ra rồi mọi người, lưu lưu đạt đạt hướng về hậu cần doanh phương hướng đi đến. Mọi người rất là nghi hoặc. Gần nhất, cũng không phải gần nhất, là cho tới nay, Tào Tháo liền không phải rất bình thường, mà Quách Gia, nhưng là từ gần nhất mới bắt đầu có chút không bình thường. Thời lượng thần thần con đường. Sư phụ, hôm nay chúng ta đánh một cái đánh cược, nhìn Hợp Phì có thể hay không ngăn cản được Tôn Lưu liên quân vây thành. Sư phụ nhưng đối với Hợp Phì có bất kỳ chỉ điểm? Quách Gia vào cửa hỏi. Chỉ điểm? Ta nào có. Ta chính là trong lúc rảnh rỗi, cùng cha nhiều lời mấy miệng. Ngươi tới thật đúng lúc, ta cũng đang muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi thường ở Tào Tháo trước mặt, cha ta hiện tại là cái gì chức quan? Ngươi nhưng là quan trường lão du tử, cha ta bên kia ngươi có thể chiếm được nhiều phối hợp điểm à? Tuyệt đối đừng để Tào Tháo đem ta cha cho chém. Tào Nghị quay về Quách Gia nói rằng. Dù sao hiện tại Quách Gia xem như là Tào Nghị đồ đệ, chuyện nhỏ này vẫn là có thể sắp xếp. Chương 250, luôn mãi mưu tính. Chương 250, luôn mãi mưu tính. Ai? Cha ngươi? Ngang. Quách Gia lập tức chưa kịp phản ứng. Trước thời điểm, Tào Tháo cố ý dặn dò quá, không muốn bại lộ thân phận chân thật của hắn. Thời gian dài như vậy tới nay, Tào Tháo ở toàn bộ trong quân doanh là duy trì phi thường thần bí, tuyệt đối sẽ không để người ta biết thân phận của chính mình. Hơn nữa Tào Tháo ra ngoài cũng đều là tiền hô hậu ủng, căn bản là không cho Tào Nghị đơn độc cơ hội gặp mặt. Đồng thời đối với Tào Nghị mà nói, cũng không có muốn trực tiếp phụ trợ Tào Tháo ý tứ. Dù sao ở Tào Nghị nhận thức ở trong, hắn cùng Tào Tháo trong lúc đó còn cách cha. Nếu như cha có thể thông qua chính mình kiến nghị, ở Tào Tháo nơi đó như cá gặp nước lời nói, chính mình tại đây hậu cần doanh cuộc sống gia đình tạm ổn vẫn là rất thoải mái. Ngược lại định kỳ, cha liền đến đưa bạc. Hiện tại lại thêm một người Quách Gia. Tào Nghị tính toán, lúc nào để cha giúp đỡ Tào Tháo đặt xuống thiên hạ sau khi, chính mình là có thể mang theo hệ thống mang theo bạc tìm một chỗ ẩn cư. Cổ nhân đều là chú ý điển viên sinh hoạt. Vào lúc này điển viên, vậy cũng là chân chính điển viên. Tào Nghị rất là mê mẩn. Thời gian dài như vậy tới nay, Tào Nghị vẫn là ở dự trữ. Một khi có ngân lượng, liền toàn bộ chuyển đổi đến hệ thống bên trong, mục đích chính là muốn thông qua hệ thống tích góp, chờ đợi mình quy ẩn sau khi gặp có đầy đủ nhận thưởng điểm số. Dù sao này thời cổ đại hoàn cảnh, mang theo nhiều như vậy ngân lượng là không thích hợp. chỉ cần là có hệ thống nhận thưởng số lần, sợ sẽ không có ngân lượng kiếm lời. Vì lẽ đó Tào Nghị rất nhìn thoáng được. Cha ta người này đây, luôn yêu thích quản việc không đâu, Tào Tháo kỳ thực vốn là phi thường đa nghi, thế nhưng cha ta tựa hồ không hiểu làm sao giấu giốt. Ta một khi là cho hắn ý kiến gì sau khi, hầu như dùng không mất bao nhiêu thời gian, Tào Tháo bên này liền sẽ có động tác, nói cách khác, cha ta quay đầu liền đem tin tức nói với Tào Tháo. Như vậy ở tình thế nguy cấp thời điểm vẫn là có thể, nhưng thật muốn là đến sau đó, nuôi thành tập quán này, là phi thường phiền phức. Tào Nghị quay về Quách gia dặn dò. Ngậy. Quách gia cũng không biết làm sao nói tiếp. Dù sao hiện tại Tào Tháo, chính là cha ngươi a, mà cha ngươi, chính là Tào Tháo. Quách gia lắc lắc đầu, rất là không nói gì. Không hiểu tại sao làm phức tạp như vậy. Hơn nữa toàn bộ trong quân doanh, thật giống chính là Tào Nghị bị hết sức chẳng hay biết gì diện. Cũng không biết vì sao lại như vậy. Trong ngày thường cái này Tào Nghị đang đối mặt các loại cảnh khốn khó thời điểm, được kêu là một cái lợi hại, làm bất cứ chuyện gì đều có thể dự liệu đồng thời đưa ra chính xác nhất ý chỉ. Thế nhưng ở nhận biết mình tra chuyện này trên, hay cùng một cái cấp 2 náo tàn như thế. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Tào Tháo ở vừa bắt đầu thời điểm liền sáng tỏ đã nói chuyện này, nếu như ai muốn là trái với lời nói, phòng trường liền trực tiếp kéo ra ngoài chém. Tất cả mọi người là im miệng không nói. Thứ hai, hậu cần doanh bản thân cùng mọi người gặp nhau liền không tính là quá nhiều. Bởi vậy thời gian dài như vậy vừa đến, đúng là đem Tào Nghị vẫn cho chẳng hay biết gì diện. Tuy rằng hợp phi xung quanh muốn phá giải không tính quá khó, thế nhưng biến số nhưng ở Trương Phi bên này. Trương Phi uy manh vẫn là thanh danh viễn dương, thứ hai, các ngươi cũng không muốn đem Trương Phi cho rằng là một cái chỉ có thể dùng võ lực mãng phu, kỳ thực đối với Trương Phi mà nói, vẫn rất có bản lĩnh. Vì lẽ đó sau đó các ngươi lại gặp đến Trương Phi thời điểm, tuyệt đối không nên bị hắn giả tạo cho mê hoặc. Tào Nghị quay về Quách gia nói rằng: "Vâng, sư phụ, ta nhớ rồi." Quách gia đối với Tào Nghị đã nói lời nói, vẫn là phi thường coi trọng. Giải hợp phi xung quanh khen chốt, không ở chỗ ta quân, mà là ở chỗ Tôn Lưu Liên quân bên kia. Trước sở dĩ từ bỏ hoàn thành, chính là vì để này chi liên quân sản sinh hiệp kích. Hiện nay đến xem, hiệu quả vẫn là rất thành công. Làm Trương Phi từ chối để Hàn Dương quân đội vào thành bắt đầu từ giờ khác đó, bọn họ liên minh cũng đã có vết nước, mà cần nhất làm, chính là phóng to loại này vết nước. Tào Nghị quay về Quách gia nói rằng: "Ồ, phóng to vết nước." Quách gia đi theo Tào Nghị phía sau suy nghĩ. Ta làm một cách so sánh, hiện tại Trương Phi đang suy nghĩ gì? Hắn nhất định nghĩ tới là, như thế nào có thể độc chiếm hợp phì, mà Hàn Dương bên đó đây. E sợ cũng giống như vậy. Nếu như vào lúc này, Trương Phi nhân mã, đột nhiên chặn được một phòng, Trương Liêu viết cho Hàn Dương thư tín, mà thư tín ở trong, là cùng Hàn Dương ước định, muốn liên hợp lại, đem Trương Phi nhân mã cho ăn đi, sau đó quay đầu hợp binh đồng thời, tấn công Kinh Châu. Trương Phi gặp nghĩ như thế nào? Tào Nghị cười nói với Quách gia. Vậy theo Trương Phi tính tình nóng nảy, nhất định sẽ lúc này liền quay về Hàn Dương bọn họ làm có dễ. Đến thời điểm, Tôn Lưu Liên quân nổi lên mâu thuẫn sau khi, hợp phì chi thành thậm chí cái gì cũng không cần làm là có thể giải quyết. Quách gia ánh mắt sáng lên. Quay về Tào Nghị kính nể không thôi. Sau đó thì sao? Tào Nghị quay về Quách gia hỏi. Lời nói như vậy, chúng ta có thể nhân cơ hội phản công, đem toàn bộ Tôn Lưu Liên quân cho đánh bại, một đường hướng phía nam truy kích, hoàn thành cũng có thể thuận lợi lấy xuống. Nếu như càng thuận lợi lời nói, Trương Phi, Hàn Dương cùng Trần Vũ cũng có thể bị chúng ta giết chết. Cứ như vậy, chẳng phải là Giang Đông cùng Kinh Châu đều tổn thất rất lớn một phần sức chiến đấu. Quách gia theo Tào Nghị cho dòng suy nghĩ, càng nghĩ càng hưng phấn. Không nghĩ đến a không nghĩ đến. Dĩ nhiên lắc đắc mấy ngữ, là có thể giải trừ hợp phì xung quanh. Hơn nữa còn mò thấy Trương Phi tính tình nóng nảy. Đồng dạng chiến thuật, nếu như đổi thành là Hàn Dương chặn được Trương Liêu viết cho Trương Phi thư tín, vẫn là đồng dạng nội dung, hiệu quả này cũng sẽ kém rất nhiều. Thật sự bất phàm. Không, ngươi thật nói sai. Ngươi vừa nay chính mình cũng nói rồi, thư tín nội dung trên viết cái gì tới? Bước kế tiếp kế hoạch của chúng ta là muốn liên hợp Giang Đông tấn công Lưu Bị. Nếu như chúng ta thừa dịp Tôn Lưu Liên quân hoảng loạn thời điểm tấn công, đối với Trương Phi mà nói, hắn không thể phán đoán ra đến cùng có phải là chúng ta thật sự liên hợp, thế nhưng có này phong tin nhắc nhở sau khi, Trương Phi liền sẽ theo bản năng như thế nghĩ. Nếu như chúng ta đem Trương Phi trả về, để Trương Phi đem chúng ta đã cùng Giang Đông liên hợp sự tình nói cho Lưu Bị. Vậy cái này Lưu Bị còn có thể ngồi chờ chết sao? Này tự nhiên là không thể. Nói không chắc, vẫn có thể trực tiếp bước lên Kinh Châu cùng Giang Đông chiến tranh, đã như thế, chúng ta Tào quân mới gặp chân chính được hưởng ngư ông đắc lợi. Tào Nghị thản nhiên nói. Quách Giang nghe, âm thầm hối hận. Chính mình dĩ nhiên như vậy chỉ vì cái trước mắt. Chào tiểu phong to. Không có cân nhắc đến sau đó bộ phận. Nhu tính, chính là muốn đến sớm đối thủ của ngươi hai bước, thậm chí ba bước. Chỉ có như vậy, mới có thể xương tụng là chân chính bố cục nhà. Xem ra chính mình cùng Tào Nghị sự chênh lệch, đường phải đi còn rất dài a. Quách Gia thở dài một hơi. Sư phụ, ta biết làm thế nào. Nói xong, liền trực tiếp đi ra ngoài. Đợi được Quách Gia đi ra ngoài sau đó, ở chỗ ngập địa phương, nhô ra một bóng người. Chính là Tuân Du. Nhìn Quách Gia rời đi bóng người đăm chiêu. Chương 251, Hàn tướng quân ở một bên, ta ngủ không được a. Chương 251, Hàn tướng quân ở một bên, ta ngủ không được a. Hợp vì, lúc này Hàn Dương đã dẫn dắt đại quân đi đến bên dưới thành, mà Trương Liêu cũng xuất lĩnh một đám người đi ra. Trương Liêu, ngươi cái bại tướng dưới tay vẫn còn có can đảm lại lần nữa đi ra. Hàn Dương đem trong tay trường thương xoay ngang, quay về Trương Liêu nói rằng: "Ha ha ha, ngươi nếu là có gan lượng, liền đến thử xem đi." Trương Liêu cười lớn một tiếng, lúc này phóng ngựa hướng về Hàn Dương vọt tới. Hàn Dương vừa thấy cái này Trương Liêu lại vẫn dám đối với mình xung lại, lúc này bỗng cảm thấy phấn chấn. Nếu như có thể chém giết trước mặt mọi người Trương Liêu lời nói, như vậy hợp phỉ cũng là dễ như trở bàn tay. Lúc này cũng vung vẩy trường thương xông lên trên. Kết quả giao thủ một cái, Trương Liêu đại đao dĩ nhiên vừa nhanh vừa mạnh, chém vào chính mình trường thương trên, chính mình dĩ nhiên không có bắt được, cả cây súng suýt chút nữa tuột tay bay ra ngoài. Mẹ nó, mạnh như vậy. Chỉ là lần này, Hàn Dương liền ý thức được vấn đề không đúng. Trước mắt Trương Liêu bản lĩnh, cùng trước hoàn toàn khác nhau a. Quả thực là như hai người khác nhau. Nhưng đã không kịp ngẫm nghĩ nữa, Trương Liêu đại đao đã xoay tròn chém trở về. Dựa theo Trương Liêu kế hoạch, hắn là muốn thừa dịp Hàn Dương khinh địch thời điểm, làm hết sức đem Hàn Dương cho chém giết. Chém giết sau khi, lúc này phát sinh hiệu lệnh, ba bên cùng xuất hiện, một lần đem Hàn Dương quân đội cho bắt. Hàn Dương mau mau túi đầu né tránh, Trương Liêu đại đao sát Hàn Dương ra đầu liền chặt qua khứ, gọt xuống đến một đống tóc. Không được. Hàn Dương vừa thấy, lúc này quay đầu liền chạy. Trương Liêu theo sát phía sau. Chính đang lúc này, mặt sau giết ra một đám người, dĩ nhiên là Trương Phi xuất quân giết tới. Đang nghe nói Hàn Dương quân đội chuẩn bị công thành sau khi, Trương Phi liền xuất lĩnh quân đội đồng thời hướng về Hợp Phì mà tới. Vừa vặn nhìn thấy Hàn Dương uy tỉnh, trực tiếp mang theo dài tám trượng mâu liền giết tới. Trương Liêu vừa thấy, lúc này dừng lại truy đuổi, để Hàn Dương thuận lợi chạy đến Trương Phi bên kia. Trương Phi xuất hiện không còn Trương Liêu dự liệu của bọn họ phạm vi trong vòng, cho nên khi tức rút quân, Trương Phi vừa thấy Trương Liêu rút về đến Hợp Phì trong thành, cũng không có gấp xung phong, đầu tiên là đem hai phe nhân mã gom đến cùng một chỗ. Đa tạ Trương tướng quân. Hàn Dương quay về Trương Phi chắp tay nói rằng, vừa nãy nếu không là Trương Phi đúng lúc xuất hiện, phỏng chừng Hàn Dương liền xong xuôi. Hàn tướng quân khách khí, người ta hợp binh một nơi, không sợ Hợp Phì không bắt được đến. Trương Phi quay về Hàn Dương nói rằng, hai bên nhân mã phân biệt chỉnh lý hạ xuống. Hợp Phì trong thành, Trương tướng quân không nghĩ đến Trương Phi động tác dĩ nhiên cấp tốc như thế, vốn còn muốn phải nhanh một chút đem Giang Đông quân đội lấy xuống, kết quả dĩ nhiên để bọn họ hợp binh một nơi. Lý Điển tiếp hận nói, đúng đấy Trương tướng quân, Trương Phi dũng mãnh vô địch, xa xa không phải Hàn Dương hạng người có khả năng so với, chúng ta vẫn là cố thủ Hợp Phì thành đi. Nhạc Tiến cũng ở một bên nói rằng, không ngại, Trương Phi đến rồi vừa vặn, như vậy có thể cùng nhau thu thập. Trương Liêu cười nói, một bộ định liệu trước vẻ mặt. Ồ, lẽ nào tướng quân đã có cái gì kế sách? Lý Điển cùng Nhạc Tiến hỏi. Ngay ở mới vừa, các ngươi đi ra ngoài mai phục thời điểm, chúa công lại phái người đưa tới một cái túi gấm, chỉ có điều, lần này chính là đến từ Quách Phục Hiếu. Trương Liêu quay về hai người nói rằng, ồ, hai người hứng thú, đối với mấy người tới nói, bọn họ tự nhiên là biết Quách Phục Hiếu bản lĩnh. Hơn nữa kể cả túi gấm đến, còn có một phong thư tín. Này phong thư tín là để bọn họ lặng lẽ đưa cho Hàn Dương, mà cố ý để Trương Phi chặn được. Mọi người thấy túi gấm tin tức, dồn dập nở nụ cười. Lần này, Hợp Phì xung quanh có thể giải. Ngay đêm đó, Trương Phi ở trong doanh trướng đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Đột nhiên nghe được bên ngoài có một trận tất sột soạt tốt tiếng nói chuyện. Trương Phi cảnh giác đi tới đi ra, nhìn thấy một cái lén lén lút lút nhân viên đang cùng Trương Phi bên này thủ vệ giải thích cái gì. Người nào? Trương Phi lớn tiếng hỏi. Tướng quân, đây là một tên truyền tin binh, đi nhầm địa phương, là tìm Hàn Dương Hàn tướng quân. Thủ vệ binh lính bay về Trương Phi nói rằng, tìm Hàn Dương, làm sao sẽ tìm tới chúng ta nơi này? Trương Phi hồ nghi hỏi. Ta là đi nhầm địa phương, ta lập tức đi. Người kia kinh hoàng bất an nói rằng, đứng lại, người đến a, bắt lại cho ta. Trương Phi vừa thấy người này dĩ nhiên một bộ có tật giật mình dáng vẻ, liệu định không phải người tốt lành gì, hơn nữa theo lý thuyết chính mình cờ xí liền như thế treo ở nơi đó, làm sao có khả năng gặp đi nhầm? Rất rõ ràng là chưa quen thuộc nơi này tình huống nhân tài là. Trương Phi lúc này khiến người ta đem cái tia truyền tin viên mang đến chính mình trong đại trướng, nói, ngươi đến cùng là làm gì đến? Không nói lời nói, trực tiếp chém. Trương Phi lớn tiếng một thét to. Bên ngoài đi vào hai cái lưng hùm vai gấu trắng hán, liền muốn đem người kéo ra ngoài. Tướng quân tha mạng a. Ta nói, tiểu nhân chính là Hợp Phì trong thành, Trương Liêu tướng quân thủ hạ người đưa tin, cố ý ra khỏi thành cho Hàn Dương tướng quân đưa tin, không nghĩ đến đánh bậy đánh bạ đến tướng quân nơi này, tướng quân tha mạng a. Người kia ngã quỵ ở mặt đất nói rằng, truyền tin? Cái gì tin? Lấy ra. Trương Phi quay về người kia nói, chỉ thấy người kia run lập cập móc ra một phong tin, đưa cho Trương Phi. Trương Phi lấy tới vừa nhìn, lúc này nổi trận lôi đình. Tại đây phong trong thư, Trương Liêu dĩ nhiên cùng Hàn Dương mật nhu, ở ngày mai công thành thời điểm, Hàn Dương nhân cơ hội phản bội, cùng Trương Liêu đồng thời, đem Trương Phi quân đội giết chết, sau đó nhân cơ hội hợp binh lấy Kinh Châu. Trương Phi lúc này giận dữ. Không trách. Hôm nay cái kia Hàn Dương cố ý hướng về phía ta bên này chạy trốn, nguyên lai đây là hai người kia hợp mưu một màn kịch. Mục đích chính là vì đạt được sự tin tưởng của ta, sau đó dễ đối phó ta. Quả thực lẽ nào có lý đó. Hiện tại còn vì Kinh Châu việc, vẫn cứ canh cánh trong lòng. Không phải là chiếm Kinh Châu sao? Có gì to tác? Trương Phi rất nộ. Hàn Dương, ta không tha cho ngươi. Người đến a, cho ta đem hắn giam giữ được rồi, chặt chẽ trông giữ. Mấy người các ngươi, đi theo ta. Trương Phi quay về mấy cái thị vệ nói rằng, sau đó đi thẳng đến Hàn Dương bên này. Trương tướng quân, muốn như vậy, làm sao mà đến đây rồi? Cái gọi là chuyện gì? Hàn Dương nhìn thấy Trương Phi nổi giận đùng đùng đến rồi. Ha ha, Hàn tướng quân ở một bên, ta ngủ không được a. Trương Phi cười lạnh một tiếng, quay về Hàn Dương nói rằng, Hàn Dương một đầu dấu chấm hỏi, không hiểu Trương Phi nói chính là có ý gì. Ồ, Trương tướng quân đây là ý gì? Ta làm sao một chút cũng nghe không hiểu. Hàn Dương hỏi. Nghe không hiểu? Ngươi nếu như nghe hiểu, chẳng phải là đầu của ta dọn nhà? Người đến a, cho ta đem Hàn Dương trói lại. Trương Phi quay về mặt sau mấy người nói rằng. Trương Phi mang đến thị vệ lúc này liền muốn tiến lên trói người. Hàn Dương trực tiếp sửng sốt. Hàn Dương bọn thị vệ cũng sửng sốt, lúc này rút kiếm tiến lên, bảo hộ ở Hàn Dương trước người, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Trương tướng quân, ngươi cũng quá đáng. Nơi này là ta liều trại. Ngươi dĩ nhiên không phân tốt xấu, đi vào liền muốn xuống tay với ta, là gì đạo lý? Hàn Dương chất vấn.
Chương 252, Trương tướng quân, chúng ta tới cứu ngươi, chương 252, Trương tướng quân, chúng ta tới cứu ngươi. Còn ra vẻ, Hàn Dương, đều đến lúc này, ngươi lại vẫn một bộ giả mù sa mưa vô tội dáng vẻ. Đây chính là các ngươi Giang Đông luôn luôn tắc phong sao? Trương Phi vừa nói, một bên đem trước chặn được thư tín ném tới. Hàn Dương nghi hoặc nhặt lên đến, lúc này mồ hôi lạnh liền xuống đến rồi. Trương tướng quân, đây là kế ly gián.
Là kế ly gián a?
Hàn Dương vội vàng hướng Trương Phi nói rằng,
ha ha, kế ly gián.
Sau khi các ngươi muốn lấy Kinh Châu việc, lẽ nào cũng là không có lửa mà lại có khói?
Trương Phi lớn tiếng hỏi.
Chuyện này, Hàn Dương á khẩu không trả lời được.
Đối với Kinh Châu Lưu Bị,
vẫn là Giang Đông cái đinh trong mắt cái gai trong thịt.
Lần này liên hợp Lưu Bị, cũng chỉ có điều là kế tạm thời. Sớm muộn là muốn quay về Kinh Châu động thủ.
Thế nhưng lúc này Trương Phi lập tức nói ra, ngược lại thật sự là không tốt phản bác.
Việc đã đến nước này, ta nói nhiều hơn nữa cũng không hề dùng.
Nếu Trương tướng quân không tin, vậy thì chính mình rút quân được rồi, hợp phi tự có chúng ta Giang Đông nhân mã bắt.
Hàn Dương lạnh lùng nói.
Này phong thư tín, rõ ràng chính là Trương Liêu kế ly gián.
Trương Phi cái này mã phu, dĩ nhiên liền như thế tin tưởng.
Ta rút quân,
sau đó các ngươi muốn liên hợp lại vây công chúng ta.
Ngươi nghĩ hay lắm.
Trương Phi thừa dịp mọi người không chú ý, lúc này đi đến Hàn Dương phía sau cưỡng ép ở Hàn Dương.
Đều mau tránh ra cho ta.
Trương Phi lớn tiếng hống một tiếng.
Cưỡng ép Hàn Dương từ Giang Đông quân doanh bên này đi ra.
Trần Vũ nghe đến bên này động tĩnh, lúc này phản ứng lại, dẫn dắt Giang Đông quân đội xuống tới.
Trương Phi,
vội vàng đem chúng ta Hàn tướng quân thả ra.
Trần Vũ lớn tiếng quát.
Đánh rắm.
Mấy người các ngươi, ra sức giết ra ngoài, lập tức điều khiển đại quân lại đây.
Trương Phi quay về bên người mấy cái thị vệ nói rằng.
Trần Vũ vừa nghe, sao có thể để bọn họ thực hiện được.
Lúc này mang theo mọi người vây nốt mấy người tiến hành chém giết.
Đem Trương Phi mọi người cho vây quanh ở bên trong, căn bản là không xông ra được.
Có điều Trương Phi dũng mãnh dị thường, mọi người trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể lấy xuống.
Một mặt khác,
Trương Phi bên này thiên tướng môn cũng đều nghe được Hàn Dương động tĩnh bên này.
Nghe được bọn thị vệ nói rằng cái này thám tử tình huống sau khi, lúc này ý thức được không được, triệu tập lên đại quân, hướng về Giang Đông quân doanh bên này liền vào tới.
Một hồi đại hôn chiến liền triển khai như vậy.
Báo,
ngoài thành Giang Đông quân doanh cùng Kinh Châu quân doanh phát sinh náo loạn.
Tiếng la giết một mảnh.
Hợp phi trong thành, binh sĩ hoang mang hoảng loạn đi vào bẩm báo.
Được,
quả nhiên kế hoạch thành công.
Truyền mệnh lệnh của ta.
Đợi được Tôn Lưu liên quân lưỡng bại câu thương sau khi, dẫn dắt hiệu lệnh, tam quân cùng xuất hiện.
Trương Liêu vui mừng khôn xiết, quay về mọi người nói.
Lúc này Trương Liêu vô cùng hưng phấn.
Không nghĩ đến a không nghĩ đến.
Chỉ là một phong thư tín, dĩ nhiên có thể trực tiếp dẫn bạo Tôn Lưu liên quân.
Dựa theo Trương Liêu đến xem, vốn đang là còn nghi vấn.
Dù sao như thế rõ ràng kế ly gián, là làm sao cũng có thể phát hiện.
Nếu như Trương Phi hơi hơi một bình tĩnh lời nói, liền có thể nhìn thấu, nhưng không biết tại sao, lần này Trương Phi dĩ nhiên như vậy kích động, trực tiếp ở Tôn Lưu liên quân trong lúc đó triển khai đại chiến.
Liền ngay cả Trương Liêu bọn họ cũng là phi thường kinh ngạc.
Kỳ thực,
Trương Liêu bọn họ cũng không biết,
từ lúc trước khi lên đường,
Lưu Bị liền nhắc nhở quá Trương Phi, đối với Giang Đông quân đội không thể không tin, cũng không thể toàn tin.
Vốn là Giang Đông cùng Kinh Châu trong lúc đó thì có nhất định hiểm khích,
thật muốn là đến thời điểm mấu chốt, nhất định là sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề.
Vì lẽ đó Trương Phi kỳ thực này một đường là vẫn ở phòng bị Giang Đông bên kia,
cho nên mới phải xuất hiện trước ở hoàn thành thời điểm, Trương Phi giành trước chiếm cứ hoàn thành, mà không cho Giang Đông quân đội vào thành một màn.
Có điều cũng chính bởi vì tình cảnh này, mới sẽ làm hiện tại Hàn Dương có chiếm trước hợp phỉ chi tâm.
Hai người hiểm khích không chỉ có là điểm này sự tình liền bắt đầu,
mà là vẫn nhiều năm như vậy đều tiếp tục kéo dài.
Hơn nữa Trương Phi bản thân tính cách nóng nảy, ở thu được tin tức sau khi, cũng không có tới đến cùng suy nghĩ tỉ mỉ một hồi, để Trương Phi trực tiếp vỡ tổ rồi.
Vì lẽ đó mọi người đại chiến động một cái liền bùng nổ.
Hàn Dương bên này tự nhiên là rất bất ức.
Ngươi cứu ta ngươi liền lợi hại.
Đây chính là địa bàn của ta.
Ở địa bàn của ta trên đem ta trói đi ra ngoài, này cờ mở nở để ta đem mặt đặt ở nơi nào.
Vì lẽ đó Hàn Dương dù cho là đánh không lại Trương Phi, thế nhưng đối với Hàn Dương tới nói, lúc này cũng nhất định phải cứng rắn.
Hai bên nhân mã liền như thế triển khai một hồi hỗn loạn.
Phần lớn các binh sĩ kỳ thực đều là choáng váng.
Đột nhiên liền khai chiến.
Rõ ràng hợp phì trong thành không có động tĩnh gì à, làm sao liền như thế trực tiếp bắt đầu rồi?
Đánh ai?
Đợi được bị người chém đổ trong đất, lúc này mới chợt hiểu ra.
Này cờ mở nở là người mình làm người mình a,
chứ không phải nói là liên minh sao?
Liên hắn đại gia a.
Trương Liêu mọi người ở trong thành cũng là phi thường rối ren.
Âm thầm phái binh đi ra, hướng về hai bên đang không ngừng vận động, chờ đợi đối với phía dưới Tôn Lưu liên quân tiến hành vây kín.
Đợi được Tôn Lưu liên quân đại chiến nữa ngày sau, cũng đều chậm rãi phục hồi tinh thần lại.
Đánh mau a.
Thật muốn là đối địch, tách ra mỗi người đều làm việc riêng của mình không phải xong xuôi.
Mọi người cũng đều chậm rãi tỉnh táo lại.
Chính đang lúc này,
đột nhiên bốn phía truyền đến vài tiếng tiếng pháo.
Mọi người dồn dập sững sờ.
Ngay lập tức,
bốn phương tám hướng lao ra rất nhiều người mã, liền ngay cả hợp phi thành cũng là cổng thành mở ra.
Trương Liêu xông lên trước, hướng về phía mọi người vọt ra.
Hàn tướng quân chịu đựng,
chúng ta tới cứu ngươi.
Trương Liêu mọi người một bên hét to, một bên vọt ra.
Trương Phi vừa nghe, lúc này nổi giận.
Đồ chó,
Hàn Dương,
ngươi còn dám ngụy biện?
Các anh em, giết cho ta.
Trương Phi trong đôi mắt đều muốn bước lên hỏa đến.
Người này, quả nhiên cùng Tào quân có hoạt động.
Chính mình quả nhiên đoán được không sai.
Nếu như mình không có dành trước làm khó dễ lời nói, phòng trừng liền muốn chúng rồi hai người mưu kế.
Lúc này Hàn Dương cũng choáng váng.
Ta cờ mở nở là ai?
Có ý gì?
Ta cờ mở nở cần ngươi tới cứu.
Ngươi là ai a ngươi?
Lúc này Hàn Dương rất hoảng, nhìn Trương Phi vẻ mặt càng hoảng.
Lúc này Trương Phi hãy cùng nổi khùng như thế. Hàn Dương vội vã chỉ huy mọi người ngăn cản Trương Phi, không phải vậy Trương Phi nếu như xông lại lời nói, chính mình nhưng là chết không có chỗ chôn. Vậy cũng làm sao bây giờ? Thế nhưng quang ngăn Trương Phi cũng không được a. Bên ngoài Trương Liêu đã xông tới, tuy rằng ngoài miệng thét to là tới cứu mình, thế nhưng trong tay cái này đại đao nhưng là không hề có một chút nào nhìn thấy ý muốn cứu ta a. Này cơ mờ nờ là đến chặt ta chứ? Hàn Dương trước sau tiến thối lưỡng nan. Trương Liêu một mặt hưng phấn. Từ khi Trương Liêu hô lên câu này sau đó, những người Giang Đông các binh sĩ cũng không biết là cái gì sự a. Dồn dập cho Trương Liêu tránh ra một con đường. Trương Liêu dĩ nhiên trên căn bản không có gặp phải cái gì lực cản liền đi đến Hàn Dương trước mặt. Hàn Dương vừa nhìn liền choáng váng. Các ngươi con mẹ nó là ngốc ba sao? Hắn nói là tới cứu lao tử chính là tới cứu lao tử. Các ngươi nhanh ngăn cản a. Hàn Dương đều sắp khóc. Chương 253, đại kết cục, chương 253, đại kết cục. Nhưng lúc này nói cái gì cũng đã chậm. Hiện tại Trương Liêu đã vung vẩy đại đao đi đến trước mặt. Thành thạo, lúc này đem Hàn Dương cho chém. Vào lúc này Hàn Dương quân đội lúc này mới phản ứng lại. Này cờ mờ nở là sát thần a, không phải cái gì viện quân. Trương Phi bên này vừa thấy toàn quân đại loạn, cũng vô tâm ham chiến, chỉ có thể hướng về mặt sau lui lại mà đi. Lần này xuất binh tấn công Hợp Phì, không chỉ có Hợp Phì không có lấy xuống, binh lực vẫn là chết tử thương thương. Có thể theo chính mình bại lui, không tới một nửa. Hơn nữa những người này còn đều không đúng cùng Tào quân đánh, chính là đang cùng mình Minh Hữu đối chiến thời điểm tạo thành. Cũng may trước còn đem hoàn thành cho cầm hạ xuống, xem như là có một cái quá độ, không đến nỗi trực tiếp từ Hợp Phì chạy đến Kinh Châu đi. Thế nhưng cứ như vậy, cũng đủ Trương Phi bọn họ dễ chịu. Tào Tháo bên này đã dẫn dắt đại quân trở lại Hợp Phì. Chờ Tào Tháo đại quân trở lại Hợp Phì sau khi, Tôn Lưu liên quân cũng sớm đã tan tác. Tào Tháo cùng Quách Gia lần này trực tiếp là kiếm lời đủ bạc, để mọi người không ngừng tiêu khổ. Không nghĩ tới Tôn Lưu liên quân đã vậy còn quá yếu, quả thực đến dễ dàng sụp đổ mức độ. Có điều cũng chính bởi vì tình huống như thế xuất hiện, mới sẽ làm Quách Gia đối với Tào Nghị tồn tại càng thêm sùng bái lên. Đối với Tào Tháo mà nói, Giang Đông lần này thất bại, chính thức chuẩn bị toàn bộ phương Bắc khu vực ổn định. Không đơn thuần là Giang Đông, liền ngay cả Kinh Châu càng là như vậy. Trương Phi mặc dù là chật vật trốn về đi tới, thế nhưng sau trận chiến này, Kinh Châu binh lực đã tổn thất lớn. Coi như là có ra cắt lượng chí mưu, nhưng lúc này Tây Xuyên đã bị Tào Tháo cầm hạ xuống. Đối với Kinh Châu Lưu Bị, có thể nói trở thành đảo biệt lập giống như tồn tại, trời cao không cửa, xuống đất không đường. Nếu như một mực thủ vững, sớm muộn cũng sẽ bị Giang Đông hoặc là Tào Tháo cho ăn đi. Vì lẽ đó Lưu Bị ở ra cắt lượng theo đề nghị, trực tiếp cùng Giang Đông tiến hành rồi thông gia, triệt để gom vào Giang Đông trên địa bàn. Lưu Bị thuộc về, đối với Tôn Quyền tới nói, tự nhiên là chịu không nổi mừng rỡ. Bởi vì Lưu Bị bên này quan vũ Trương Phi, nhưng là có cao cấp nhất sức chiến đấu, mà ra cắt lượng mọi người lại làm mưu lược mười phần. Hơn nữa Giang Đông bố trí, tuy rằng không địch lại phương Bắc Tào Tháo, thế nhưng ở thực lực tổng hợp tới nói, đã đạt được tăng lên rất nhiều. Có Lưu Bị quy thuận sau khi, Tôn Quyền dã tâm cũng chưa từng có khổng lồ lên. Đang phát triển 2 năm sau khi, Giang Đông Tôn Quyền lại một lần nữa liên hợp sở hữu Giang Đông quân đội, ở Hợp Phì khu vực cùng Tào Tháo triển khai một hồi xưa nay chưa từng có đại quyết chiến. Trước ở Xích Bích thời điểm, tuy nhiên đã sáng tỏ đại chiến quá. Thế nhưng lúc đó phần lớn là chiến thuyền cùng thủy quân đang chiến đấu. Chân chính để các binh sĩ tham dự bộ phận cũng thật là không nhiều. Bởi vậy làm Tôn Quyền xuất lĩnh Giang Đông đại quân toàn thể công kích sau khi, mọi người cũng nghĩ rửa sạch nhục nhã. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên chiến ý vang dội, liên dưới hoàn thành cùng Hợp Phì hai tòa thành. Tào Tháo bên này cũng có chút hoảng rồi, không nghĩ tới Lưu Bị dĩ nhiên hoàn toàn quy thuận, cứ như vậy, toàn bộ Giang Đông thế lực, từ trên mặt tới nói, ngược lại thật sự là có thể cùng Tào Tháo bên này bài vật tay tử. Hơn nữa Giang Đông đại quân, dĩ nhiên trực tiếp đem Hợp Phì cho cầm hạ xuống, đã ra ngoài Tào Tháo dự liệu. Lần này Trương Liêu, ở Quan Vũ cùng Trương Phi liên hợp dưới, trực tiếp bị chặn thủ, căn bản cũng không có chạy đi. Sau đó Giang Đông Tôn Quyền trực tiếp áp sát Hứa Xương. Tào Tháo cũng ý thức được đây là một hồi xưa nay chưa từng có đại quyết chiến, triệu tập toàn bộ phương Bắc khu vực sở hữu binh lực, chuẩn bị ở Hứa Xương xung quanh cùng Tôn Quyền triển khai quyết chiến. Hay là ý thức được lần chiến đấu này không bình thường, Tào Tháo trực tiếp đem Tào Nghị cho đề bật lên, cũng không có cần thiết không phải khắp nơi hậu cần doanh lén lút diện, trực tiếp phong làm tiền tuyến quân sư. Đương nhiên Tào Tháo nói là chính mình tại trước mặt Tào Tháo thiên tân vạn khổ trưng cầu đến, thật muốn là để Tào Nghị sắp xếp đánh trận công việc tự nhiên là vô căn cứ. Thế nhưng đối với Tào Nghị tới nói, ưu thế của hắn ở chỗ biết Tào Tháo bên này mỗi người sở trường cùng ưu thế. Vì lẽ đó dưới sự chỉ huy của Tào Nghị, toàn bộ Tào quân đều bị điều động lên, Văn có Quách Gia, Giả Hủ, Tuân Du, Tuân Lúc mọi người làm tham mưu, Vũ có Triệu Vân, Điển Vi, Hứa Chử, Hạ Hầu Đôn, Tào Hồng chờ dung tướng. Hơn nữa Lô Túc tại bên trong Giang Đông âm thầm tiếp ứng, trực tiếp để lần này Giang Đông đại quân tử thương nặng nề. Hỏa công, thủy công, đánh lén các loại vòng đến. Cuối cùng Lưu bị loạn tiên bắn chết. Trương Phi cùng Quan Vũ bị bắt sống. Tôn Quyền chật vật trốn về Giang Đông, thế nhưng một bệnh không nổi. Không lâu sau đó liền qua đời. Hết hạn đến Tôn Quyền tử vong, toàn bộ chư hầu hỗn loạn thời kỳ cục diện xem như là triệt để ổn định lại. Không lâu sau đó, Tào Tháo tự mình xua quân xuôi nam, triệt để đem Giang Đông 6 quận toàn bộ công chiếm, Giang Đông cũng triệt để rơi vào đến Tào Tháo trong tay. Tào Tháo cũng rốt cục thực hiện nhất thống thiên hạ mục đích. Sau khi, Tào Tháo liền xưng vương, định quốc xưng là Đại Ngụy. Tào Tháo thủ hạ sở hữu các tướng lĩnh toàn bộ thăng quan tiến tước, mà Tào Nghị thì lại dựa theo trước ý nghĩ, ở Tào Tháo xưng đế ngày ấy, liền rời đi. Hắn biết rõ bản thân mình cha dĩ nhiên chính là Tào Tháo sau khi, cũng ý thức được sự tồn tại của chính mình là không có quá nhiều ý nghĩa. Hơn nữa mặt sau lại không trận chiến lớn có thể đánh. Tào Nghị thân phận dù sao mẫn cảm, cũng là rất khó đang tiếp tục tồn tại. Liên tới đến một nơi non xanh nước biếc địa phương, ẩn cư lên. Hiện tại Đại Ngụy thời kỳ, trải qua Tào Tháo xử trí sau khi, càng là ngày càng phồn thịnh. Ở Tào Tháo đông đảo công tử ở trong, Tào Ngang tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm nhận Tào Tháo ban. Tào Ngang càng là tuân theo Tào Tháo sở hữu ưu điểm, vứt bỏ sở hữu khuyết điểm, đem đại ngụy ở Tào Tháo cơ sở trên càng thêm phồn thịnh phát triển lên. Trong lịch sử lưu lại dày đặc một bút. So với lịch sử tồn tại tới nói, Tào Nghị xuất hiện đối với toàn bộ lịch sử tiến trình thay đổi cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Chỉ có điều là đem rất nhiều tiến trình cho tăng nhanh đồng thời hoàn toàn tiến hành rồi hợp quy tắc. Lại như trước Lưu Bị cũng được, Tôn Quyền cũng tốt. Bọn họ cuối cùng quy tụ, hay là mất đi bọn họ thế chân vạc một phương địa vị, thế nhưng ở toàn bộ đại ngụy lập quốc giai đoạn, nhưng là chỉ có này hai phe đại thế lực, là từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại đến cuối cùng. Cho tới những người nhân vật anh hùng, hãy cùng sóng lớn dựa cắt bình thường. Nhấn chìm ở quần quận thời gian ở trong. Thế gian cũng không biết có một người, từng ở Tào Quân Hậu cần doanh ở trong bảy mưu nghĩ kế, là Tào Tháo trợ lực lớn nhất. Mọi người chỉ biết Tào Tháo này một đời, mỗi lần đều có thể liêu địch tiên cơ. Bảy mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng đại chiến thời gian. Tào Mạnh Đức uy danh, tại đây hỗn loạn thời đại, giống như một viên siêu sao từ từ bay lên như thế. Nói lịch sử sâu dài, nhấc lên một mảnh kịch liệt bọt nước.